Chương 23, lĩnh ngộ tâm pháp lão giả mặt không biểu lộ, thanh âm nghe hơi có chút thanh lãnh, lão phu Thương Viêm Phong Tô Mục, năm nay từ lão phu phòng thủ. Tô Mục thanh âm không lớn, lại rõ ràng vang vọng đám người bên hai. Lần này mở tầng, trong vòng 3 ngày, thời gian vừa đến, các ngươi tự sẽ bị chuyển ra tầng bên ngoài, trong lâu cấm hết thể nguyên khí ba động, không được kinh hoàng. Tô Mục nói đi, một đạo quang hoa hiện lên, tay phải lật qua lật lại ở giữa, xuất hiện một khối màu vàng xanh nhạt lệnh bài, sau đó bị hắn tế lên. Lệnh bài bay lên trời, càng biến càng lớn, trong chớp mắt, vành trướng đến mấy trượng lớn nhỏ, trên viết vô cùng vô tận hai chữ, Thiết Họa Ngân Câu, có thể thấy rõ ràng. Đột nhiên, lệnh bài kích phát ra một đạo màu xanh linh quang, bắn về phía Ngọc Lâu, nương theo trận trận gợn sóng, hô hấp ở giữa, bao phủ Ngọc Lâu tường quang bên trong, liền lộ ra một cái đường kính hơn một trượng hình tròn lỗ hổng. Nhanh chóng đi vào. Tô một tiếng quát nói. Đám người nghe vậy, liếc nhau, thân hình chớp động, nhao nhao xông vào lỗ hổng. Đợi cho tất cả mọi người lần lượt tiến vào Ngọc Lâu, lỗ hổng lóe lên một cái rồi biến mất, lệnh bài rơi xuống từ trên không, bị Tô một phất tay thu hồi. Lập tức cùng một đám tu sĩ yên tĩnh chờ. Lúc này Ngọc Lâu bên trong, Ngụy Trường Sinh vừa mới tiến vào liền phát giác cùng ngoại bộ lớn không tương đồng, trong lâu không gian chừng hơn 10 dặm lớn nhỏ, dưới chân trải có linh gạch, bên trên có màu vàng kim hoa văn, huyền ảo phức tạp, có vẻ như là một môn trận pháp. Không biết là cái gì nguyên nhân, trong không khí tràn ngập từng tia bí áp. Trong lòng suy tư, bước chân không ngừng, xoay người cúi người, thân hình chớp động, trong nháy mắt liền vượt qua ra xa 5-6 trượng, nhấc lên đạo đạo cuồng phong. Trong chớp mắt liền đem phần lớn người ném đến sau lưng. Chỉ có hơn 10 người cùng Ngụy Trường Sinh không phân trên dưới, sóng vai tiến lên. Vương Minh, ngươi mau nhìn, người kia thật mạnh thể phách, chỉ dựa vào nhục thân chi lực liền cùng nhóm chúng ta sóng vai. Phu cận một cái thân mặc màu hồng hoa phục cô nương, thấy cảnh này, hoảng sợ nói. Bên trái bị kia, lúc hành động, phong lôi đi theo, cùng nhóm chúng ta, đều là đặc thủ thể chế. Tiểu muội, ngươi lại nhìn phía trước phải số thứ 3 vị, người mặc da thú, thân hình hơn một trượng, khí thế như là mãnh hổ xuất lồng, nếu ta đoán không sai, nên là man thần giáo thiên tài nhân vật. Quả nhiên, ngoại giới thiên tiêu nhân vật, nhiều như phù tinh. Không chỉ bọn hắn, sau lưng người kia, người khoác long lân, khí thế hung mãnh, tốc độ cũng không kém nhóm chúng ta bao nhiêu. Nói chuyện nam tử một bộ đỏ thẫm mang bảo, mãng sinh tứ chỉ, xem ra thân phận có chút tôn quý. Ba đánh đánh. Đạo đạo thân ảnh thoáng hiện, Ngụy Trường Sinh dừng lại bước chân, đưa mắt trước xem, một khối to lớn hình tròn ngọc bích đột nhiên xuất hiện ở trước mắt, cao tới hơn 10 trượng, ngọc bích xuất hiện lên mênh mông, thỉnh thoảng hiện lên đạo đạo u quang, liếc nhìn lại, làm cho người nhịn không được đắm chìm trong đó. Ngọc bích phía trước có đại lượng màu xanh bồ đoàn xen vào nhau bày ra, Ngụy Trường Sinh liếc nhìn một cái, coi như ra vừa bận 3000 cái. Bồ đoàn bên trên mới có một khối lệnh bài, Ngụy Trường Sinh quay đầu nhìn lại, nơi xa đã có thể nhìn thấy thê đội thứ hai thân ảnh. Mười mấy người liếc nhau, có chút ăn ý, thân hình chớp động, trực tiếp hướng ngọc bích phía trước chạy như bay. Ngụy Trường Sinh thân thể khẽ động, một bước hơn một trượng, dưới chân giẫm đạp mặt đất, tấn mãnh lực mạnh, không khí thật giống như bị giẫm ra hình hoa sen hình, tùy theo sinh diệt, trực tiếp ngồi hướng rất phía trước bộ đoàn. Đợi cho hắn cầm lấy lệnh bài, ngồi xếp bằng xuống, trung quanh bộ đoàn đột nhiên dâng lên một đạo hình tròn lồng ánh sáng, gõ chi ý mắng, dị thường cứng cỏi. Vẫn ngắm nhìn trung quanh, đám người nhìn nhau cười một tiếng. Lúc này, một cỗ thanh khí theo bộ đoàn phía dưới dâng lên, Ngụy Trường Sinh bỗng cảm giác tâm tư trầm tĩnh, tạp niệm hoàn toàn không có, nhất niệm không dậy nổi hư không cảnh. Có khác một dòng nước ấm theo lệnh bài truyền ra, làm cho người thần đầy khí chân, không nghĩ ăn uống. Bất quá thời gian uống cạn chung trà, đến tiếp sau đám người lần lượt đổi tới, ngay ngắn ngồi xuống, trong chốc lát, ngọc bích tỏa hào quang mạnh, đoạt người nhãn cầu, đám người không khỏi nhìn lại. Lập tức tựa như nhục thân nguyên thần đều bị hút vào trong đó. Sâu xa thăm thẳm chi địa, nên hoàn chưa mở, một mảnh hỗn độn, hốt bừng tỉnh ở giữa, như cùng đi đến trời đất mở ra mới bắt đầu, giữa thiên địa phát tác, đạo lý, tin tức giống như thủy triều ập tới, tuy nhiều bất loạn, mặc người lấy dùng. Để cho người ta không chịu được trầm mê trong đó, lĩnh ngộ sở học. Lúc này Ngụy Trường Sinh tâm niệm vừa động, vừa người linh tính chi quang, sau đó không thể kiên trì được nữa, không tự chủ được đắm chìm trong chung quanh pháp tắc bên trong. Một cử động kia, giống như lửa cháy đổ thêm dầu, nhường hắn lĩnh ngộ tốc độ có một cái biến hóa về chất. Phu luyện tinh hoa khí, chính là nghịch hành pháp. Bình khí định hắn hơi thở, lấy tay nắm long thần, hơi thở dùng sức nâng, long thần đi lên chạy, thần long về biển lớn, âm khiêu trên tầm rừng, từ nam chuyển bắc đi, dây lắt đến mệnh môn, lái ta bạch cầu, kéo dòng dọc kéo nước đi, kẹp sống lưng ba cửa hải qua, tàu suối trên quá rõ, thương vân bố mưa lành, trận trận xuống hoàng đỉnh. Chí đạo không phiền quyết tôn thật, nên hoàn trăm lễ đều có thần, kiêm đi hình bên trong bắt cảnh thần, 24 thật ra tự nhiên. Cao cùng vô vi hồn phách đan, thanh tĩnh thần gặp cùng ta nói. Hắn chỉ cảm thấy kiếp trước kiếp này, sở ngộ sở học, rõ mồn một trước mắt, lại có thiên đạo pháp tác đạo lý tô điểm phụ thuộc, từ nơi sâu xa, phi tốc thôi diễn, cha để loạt bổ sung, hoàn thiện trong lòng tư tưởng, như là thần nhân rèn, lao quân quản gió, công hạnh cựu cựu, dần dần hòa hợp một lò. Một bản công pháp dần dần thành hình. Thiên có tam bảo nhật nguyệt tinh, người có tam bảo tinh khí thần. Nội khí một đạo, tu tại đan điền, khí chân dưỡng sinh, thân cường tráng dưỡng thần, thần đầy khí chân, tam bảo một mạnh, quanh thân tự cường. Tu hành chi đạo, một bước mạnh, từng bước mạnh. Nội khí có thể nói càng nhiều càng tốt, như là mênh mông biển mây, vô biên vô hạn, không thể suy nghĩ, tựa như nắm giơ lên một phương vô lượng thiên giới. Ngụy Trường Sinh chậm rãi mở ra mê mang hai mắt, một bản tâm pháp chìm nổi trong đầu. Lúc này chỉ cảm thấy một trận hư vô, tựa hồ toàn thân linh cảm, thậm chí tạp niệm cũng một tiết hết sạch, tiêu hao sạch sẽ. Sau một lúc lâu, hắn chậm rãi tỉnh táo lại, nhìn quanh chu vi, người chung quanh hầu hết đã lĩnh ngộ xong xuôi, ngay tại nhỏ giọng trò chuyện cái gì, rất phía sau bộ đoàn mơ hồ có thể thấy được mấy vị đồng tử còn tại lĩnh ngộ, trong mày, hiển nhiên tự thân nội tình không đủ, có chút gian nan. Hơn có hơn 10 người quần áo tả tơi, lấy tay áo che mặt. Trường Sinh, xem như tỉnh, còn có không đến nửa canh giờ liền 3 ngày. Đợi cho Ngụy Trường Sinh đứng dậy, lồng ánh sáng biến mất, Ngụy Văn Thụy tay cầm quạt giấy đi đến đây. Cùng 3 năm trước đây rất là khác biệt, có vẻ ôn tồn lễ độ. Trường Sinh thế nhưng là bỏ qua một trận cho hay. Ngụy Văn Thụy khẽ miệng nhếch lên, hướng Ngụy Trường Sinh chậm rãi nói tới. Đều bởi vì có mấy cái giữa các môn phái riêng có ân oán, môn hạ đệ tử sớm lĩnh ngộ xong công pháp, liền nghị trăm phương ngàn kế quấy nhiều đối thủ, tuy nói là nhiều vô dụng công, có thể không chịu nổi oán hận chất chứa đã lâu. Không phải sao, ngày thứ 3 trước kia liền ra tay đánh nhau, từng cái đánh chính là quần áo rách nát, mặt mũi bầm dập, cuối cùng không biết sao lan đến gần một bên vây xem Mục Long Dã, bị đều trấn áp, lúc này mới có thể yên tĩnh. Ngụy Trường Sinh nhìn một chút sắc mặt có chút biến thành màu đen Mục Long Dã có chút bật cười, vậy hắn hốc mắt trái đen nhếch là. Bá, Ngụy Văn Thụy mở phiến che đậy cười, chúng ta dù sao còn không có tu hành, ở đây lại có không thiếu thiên tài nhân vật, Mục Long Dã song quyền nan địch tứ thủ, hỗn chiến bên trong bị không biết rõ cái kia ra hỏa thừa cơ xuống một cái hát thủ. Chương 24, tu sĩ cản đường. Ngụy Trường Sinh tinh tế suy nghĩ, nếu là tại Vô Cùng Vô Tận Ngọc Bích lĩnh ngộ, lại lấy biển mây vô lượng thiên chi ý, chỉ tại tận khả năng cường tráng đại đan ruộng nội khí, dứt khoát liền cứ gọi vô lượng chân kinh. Cái này vô lượng chân kinh tuy nói lập ý cao xa, hiện nay dù sao cái đối ứng võ giả cảnh giới, nhiều lắm là được cho một cái tàn thiên bên trong tàn phiến, trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ, tự mình ngày sau còn cần vơ vét đại lượng thần công bảo quyển bổ khuyết mới là. Dù là như thế, Ngụy Trường Sinh cũng tự tin, này pháp thắng qua thế gian đại bộ phận võ đạo tâm pháp, đứng hàng trước mao. Bởi vì lý niệm khác biệt, bản này tâm pháp đối với tinh khí thần yêu cầu cực cao, người bên ngoài không có linh tính chi quang làm phụ trợ, sợ là cũng tu luyện không được. Nói đến, lần này ngược lại là có một chỗ niềm vui ngoài ý muốn, tự mình vây ở ám kình hồi lâu, lần này lĩnh ngộ, hóa kình thậm chí đang kình một cửa ải, cũng như là xem vân tay trên bàn tay, đều rõ ràng trong lòng, chỉ đợi phá vỡ giang cầm. Nói chuyện công phu, canh giờ đã đến, một thoáng thời gian Ngọc Lâu sáng lên, một trận nhãn hoa hỗn loạn, cảnh sát biến ảo, đem mọi người truyền tống mà ra. Ngọc Lâu trước, Ngụy Trường Sinh lấy lại bình tĩnh, một cái liền nhìn thấy Ngọc Lâu hạ đang đợi thất ra một bọn người. Đám người từng cái tiến lên gặp qua tự mình trưởng bối cùng Tô Mộc trưởng lão. Một bên khác, mấy cái môn phái tu sĩ nhìn xem tự mình đồng tử, từng cái mặt mũi bầm dập, một bộ thê thảm bộ dáng, sắc mặt có chút biến thành màu đen, da mặt có rúm. Tô Mộc kiểm kê một phen, gặp người số chưa từng thiếu khuyết, liền hướng đám người vừa chắp tay, năm nay ngộ pháp đã kết thúc, chư vị sư minh còn xin tự tiện. Nói xong phối hợp bay đi. Thất gia nhìn xem đám người một bộ vui vô cùng bộ dạng, gật đầu nói, xem ra các ngươi thu hoạch không tệ, đi thôi. Cùng lúc đến vội vàng khác biệt, lúc này đám người đi lại nhàn nhã, tại trong dòng người, dần dần ra khỏi thành. Oanh! Oanh! Một trận tiếng oanh minh vang vọng chân trời. Đây là Ngụy Trường Sinh đột nhiên chuyển hướng phương tây, nương theo lấy tiếng vang, dưới chân đại địa cũng tại có chút run run, ước chừng qua hơn 20 hơi thở mới dần dần lắng lại. Sau lưng Cựu Linh Thành, đột nhiên yên tĩnh, sau đó đại lượng tu sĩ bay ra khỏi thành ao, bay thẳng mây xanh, quan sát phương tây. Đúng lúc này, một đạo ôn nhuận cao giọng, vang vọng vô lượng thánh tông, chư vị không cần kinh hoàng, đây là phương Tây Viêm Võ Châu, có đạo hữu thành tựu thần ma, đáng tiếc chưa từng vượt qua nhân kiếp, khi chết kích hủy mấy châu chi địa. Thật đáng buồn, thế gian mất đi một vị đạo hữu. Trong thành bầu không khí có chút kiềm chế, tiếp theo bộc phát ra phức tạp tiếng người, tiếng nghị luận bên tai không dứt. Kia thế nhưng là thần ma. Có tuổi trẻ tu sĩ sợ hãi thán phục. Lão phu năm nay 3800 tuổi, thọ nguyên gần hết, đời này cũng không cách nào nhìn một chút thần ma trong mắt cảnh sắc, lão phu còn không muốn chết à. Có râu tóc bạc trắng lão giả ngửa mặt lên trời rơi lệ. Thần ma vẫn lạc chi địa, tự có kỳ dị, nếu là khai quật ra một tia nửa điểm, tu hành không lo. Nhiều năm giàu lực mạnh trung niên tu sĩ kích động nói. Trong thành trong chốc lát an tĩnh một lát, sau đó, đại lượng bóng người, hoặc đằng không bay lên, hoặc là tế lên phi hành pháp bảo, hoặc là ngự thú mà đi, cũng hướng phía phương tây mà đi. Chính là thần ma cũng sẽ chết sao? Nhân kiếp lại là cái gì? Ai có can đảm, có năng lực làm thần ma nhân kiếp? Nhớ tới trong sách ghi lại thần ma vĩ lực, Ngụy Trường Sinh trong lòng đọc lập tức giống như nước thủy triều dâng lên. Là, thần ma cũng là sinh linh tu thành, nếu là thần ma sẽ chết, vậy liền nói minh thần ma cũng không đủ mạnh, đã như vậy liền tu thành thần ma phía trên. Chỉ cần mình đủ mạnh, nhân kiếp là cái gì? Hết thảy quét ngang đánh chết. Ngụy Trường Sinh trong lòng như là quét đi đạo đạo bụi bặm, đem quá khứ táo bạo tạp niệm quét sạch. Ý niệm trước nay chưa từng có kiên định. Tĩnh tâm. Chơi sắp xuống, tự nhiên có cái cao treo lên, đi thôi. Thất gia đột nhiên uống đến, tỉnh lại đám người. Tiện tay tế ra một tòa phi thuyền, chở đám người hướng Tĩnh Châu phương hướng bay đi. Một ngày sau, phi thuyền ra vô lượng thánh tông vòng ngoài thập vạn đại sơn, dưới chân phi thuyền đột nhiên chìm xuống, xuống đến mặt đất, tránh khỏi một đạo lăng lệ kiếm khí. Vị sư huynh nào, cùng Ngụy mô đùa kiểu này? Thất gia Ngụy tu tư trong miệng nói giỡn, sau đó ngựa khí biến đổi, nghiêm nghị nói, là đang tìm cái chết sao? Lúc này, phía trước bay ra một vị tráng kiện hán tử, miếng vải đen che mặt, mặt mày âm tàn. Người này cũng không nói lời nào, đưa tay ở giữa, triệu ra một đóa lục vân, các loại trùng rắn xuyên thẳng qua trong đó, du tẩu chém giết, 10 điểm thảm liệt, phát ra thanh âm tê tê. Phản phất trong mây có khác một mảnh thiên địa. Ngụy Trường Sinh xem nhìn quen mắt, cái này tựa như là Ngọc Lâu bên ngoài chờ một người. Kẻ này chẳng lẽ đánh nhỏ, tới giả, cho mình đệ tử trả thù? Nếu là như vậy, người này lòng nhỏ bé không phải một điểm nửa điểm. Lục vân bên trong đột kích xạ ra một cái đen như mực con rết lớn, nanh vuốt vô cùng sắc bén, hiện ra xanh lét lanh quang, xem xét liền kịch độc không gì sánh được. Hai bên sinh ra cánh, phi tốc hướng phi thuyền xoắn tới, không trung lưu lại từng đầu đen như mực độc ấn, những nơi đi qua, suy suy rung động. Nguyên lai là ngũ độc giáo sư huynh. Ngụy Tu Tư ý niệm khẽ động, đỉnh đầu một cái chân nguyên bàn tay lớn hiện hiện, đem Bay Ngô nắm chắc, bàn tay lớn hợp gốc, Bay Ngô lập tức nổ thành một đạo huyết vụ. Sư huynh khách khí, tiểu đệ từ trước đến nay không thích ăn những này rắn, côn trùng, chuột, kiến. Là niên thế trên phủ chủ đã dùng qua đại thủ ấn, ngày sau ta cũng muốn học biết cái này chiêu. Bên hai truyền đến đám người tiếng nghị luận, hiển nhiên có chút kích động. Sau một khắc, Ngụy Tu Tư khí thế toàn bộ triển khai, chân nguyên khuấy động, hóa thành một cái chuông đồng đại lữ, chuông đồng lay động, mắt trần có thể thấy sóng âm hướng phía che mặt hán tử va chạm mà đi, nhưng không có phát ra một điểm thanh âm. Sóng âm những nơi đi qua, cổ thụ, cầu dây leo, núi đá cỏ cây đều nổ bể ra đến, mảnh vụn bay múa đầy trời. Ông, che mặt hán tử trước người đột nhiên xuất hiện một cái cự mãng, vòng quanh hán tử bốn lượn du tẩu, đem hắn bao bọc vây quanh, không lưu một tia khe hở. Sóng âm đụng vào cự mãng trên thân, ầm vang nổ tung, chuông đồng không ngừng chấn động, trận trận sóng âm giống như thủy triều hướng hắn không ngừng dũng mãnh lao tới, đem cự mãng tính cả hán tử cùng nhau bao phủ trong đó. Bành. Một tiếng thê lương gào thét, cự mãng cuối cùng là ngăn cản không nổi, nổ bể ra tới. Loại sóng âm này công kích, đặc biệt nhắm vào nhục thân, bên trong lấy nhẹ thì chân nguyên hỗn loạn, nặng thì tạng phủ bạo liệt, 10 điểm âm độc. A, cự mãng nổ tung, trong đó lại chống chân như vậy, hán tử kia không biết dùng thủ đoạn gì, thoát thân không thấy. Thất thúc, người kia chết sao? Có người hiếu kỳ hỏi thăm. Ngụy Tu Tư lắc đầu nói, trước đó bất quá là tiểu đả tiểu nháo, tham dò mà thôi. Loại này tu hành nhiều năm người, toàn thân đều là tâm nhãn, mặt mày đều là trống không, làm sao có thể tùy tiện chém giết? Người này nhìn thấy không chiếm được lợi lộc gì, không biết xử cái gì biện pháp bỏ chạy. Lập tức lại phát ra trận trận thấp giọng tự nói, nếu là ta biểu hiện hơi yếu, bị người này phát hiện cơ hội, nói không chừng giờ phút này chính là một kết quả khác. Nhìn xem dưới chân một mảnh hỗn độn, phá hủy không còn núi rừng, đám người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Ba ngày sau, Ngụy phủ một đoàn người rốt cục về tới Tĩnh Châu thành, một đường bình an vô sự. Thiếu gia, ngươi rốt cục trở về rồi. Trong đình viện, nhìn xem ngoài cửa Ngụy Trường Sinh, Trương Tiểu Tiểu đột nhiên hai mắt tỏa sáng, chạy chậm đến trước mặt, ngửa đầu giòn tan nói. Chương 25, tu hành bắt đầu. Kim Ô lặn về phía tây, thỏ ngọc mọc lên ở phương đông. Trời tối người yên, Ngụy Trường Sinh khoanh chân ngồi tại dưới cây sơn trà, tắm rửa ánh trăng, nhàn nhạt màu bạc vầng sáng bao phủ quanh thân, trắng thuần áo choàng và áo mang lên treo lên nhàn nhạt tám văn. Từ xa nhìn lại, Hà Tư Nguyệt vận, dáng vẻ bất phàm, tựa như hàng thế trích tiên nhân. Một phen đốt hương tắm rửa, tinh tâm dưỡng sinh qua đi, Ngụy Trường Sinh lúc này tinh thần dồi dào, đang muốn thừa thế xông lên, bước lên con đường tu hành. Hắn hai mắt tự nhiên khép kín, tư tưởng tập trung, trở lại trong mắt chiếu, ngưng thần nghỉ ngơi, lười trên đỉnh ngạc, trong suy nghĩ quản, tiếng hít thở dần dần nhỏ khó thể nghe, chính tưởng tượng nhìn xuống đan điền, cảm ngộ trong cơ thể mình khí thế tuần hoàn. Trong hoàng hốt, thể nội hậu thiên chi tinh cùng tiên thiên chi tinh, như là âm dương tuần hoàn, dây dưa không ngớt, đâu động dương khí liền muốn lên đi bản thân. Tâm hắn nghĩ khẽ động, ý niệm liền thăng, tưởng tượng thấy dương khí theo ý niệm dẫn dắt mà di động, đi vào thận bên trong huyệt khí hải. Huyệt khí hải tựa như một tòa luyện đan lò bắt quái, dương khí từ cản vị mà tiến, chợt vừa tiến vào, liền có tiên thiên chi hỏa đến đốt, trong thoáng chốc Ngụy Trường Sinh bên thai truyền đến trận trận bị gì cách cách hỏa diễm âm thanh, kim đan còn cần chân hỏa luyện, dương khí bách luyện công tự thành. Tìm được. Ước chừng chung trả thời gian, Ngụy Trường Sinh cảm thấy mình tựa như hóa thân thần linh, nhìn xuống toàn thân, đột nhiên toàn thân đại phóng quang hóa. Hắn lấy lại tinh thần, lại là đã tìm được khí cảm, trong đan điền một tia nội khí theo thời thế mà sinh, tự nhiên mà bậy hiểu rõ nội thị thuật. Hậu tiên đệ nhất trọng xong rồi. Con đường Trường Sinh, từ đó mà khởi đầu. Ngụy Trường Sinh quan sát bên trong thân thể đan điền kinh mạch, cái gặp từng đầu kinh mạch rộng như sông lớn, tản ra nhẹ nhàng ánh sáng nhạt, cứng cỏi dị thường. Từ thiên linh, phía dưới đón dũng tuyển, có thập nhị chính kinh, lại có kỳ kinh bát mạch, lại có ước vạn nhỏ bé kinh mạch, tựa như thiên phủ trọng lâu, thần đình u minh, trên cơ thể người tạo thành một cái to lớn phức tạp hệ thống. Đan điền vẻ ngoài giống như nhỏ không nhỏ, giống như lớn không phải lớn, trong đó cực kỳ rộng lớn, giống như là một cái độc lập thế giới lơ lửng trên cơ thể người bên trong. Đan điền trên không chiếm cứ một luồng màu tím bầm nội khí, cái này sợi nội khí như là sợi tóc, 10 điểm nhỏ bé, lại tản ra một cỗ to lớn, dương cương, tôn quý hương vị. Đây chính là mới vừa đản sinh không lâu vô cùng vô tận nội khí. Nội khí du tẩu tại thân thể ở giữa, tựa như là trong biển rộng một giọt nước đang lan lộn, bao phủ kinh mạch cùng đan điền, lưu lại một vòng màu tím bầm vết tích. Nội khí tụ tán vô hình, thỉnh thoảng ở trong kinh mạch du tẩu. Từ khí hải mà ra, đường tắt tâm kiêu, chuyển động một hơi, đến mệnh môn, thuận long tích mà lên, qua thiên linh, bách hội, kinh tử phủ, qua hoa ao. Phân hóa ba đạo, lưu chuyển tam tiêu, tràn trọc mà xuống 12 trọng lâu, chạy qua hoa cái, ôn nhuận giáng cùng, qua ruột non 18 bản địa phủ, sườn sống lưng 24 chư thiên, tiến vào dưới rốn hoàng đỉnh tổ cung. Sau đó phân ra hai đạo, theo hai chân chằn chọc chạy vào lòng bàn chân dũng tuyển, tiếp theo trở về đan điền ôn dưỡng. Võ đạo thập tam trọng, hậu thiên cảnh giới chính là muốn nội khí đem đan điền lấp đầy, chế tạo thành nội khí thiên địa. Tỷ như Trương Tiểu Tiểu tu hành thiên la bích thủy chân quyết, là đem đan điền chế tạo thành thiên la địa võng, đại hải vô lượng. Mà Ngụy Trường Sinh vô lượng chân kinh, thì là muốn đan điền chế tạo thành vô biên biển mây, giống như nguy nga thiên giới. Không bằng Ngụy Trường Sinh dốc lòng thể ngộ nội khí vận hành, như là lòng trời lở đất, hồng thủy xuất lồng, thể nội phát sinh càng sâu một tầng biến hóa. Trong lúc mơ hồ một đạo phá toái tiếng vang lên, tựa như trải qua thời gian dài, thân thể một mực bị từng cái nhìn không thấy gông xiềng trói. Theo hắn bước vào con đường tu hành, những này gông xiềng bị tránh thoát, một loại đại tự tại ý vị tự nhiên sinh ra. Một cố dáng vẻ khác nhau khí tức từ ngũ tạng lục phủ cùng toàn thân phun ra ngoài, bệnh can khí sinh cơ dạt dào, lòng dạ nhiệt liệt như lửa, tính tình nặng nề mà tàng, phổi khí sắc bén tiến phát, thận khí âm nhu kéo dài, lại có toàn thân chi khí, hoặc là vững như ngân thạch, hoặc là mềm dẻo dị thường, đủ loại khí tức tuần hoàn lặp đi lặp lại, dần dần hòa hợp một lò, lập tức cầm vang nổ bể ra đến, dung nhập toàn thân trên dưới mỗi một tấc cơ thể. Đây hết thể chỉ ở trong nháy mắt, các loại hắn lấy lại tinh thần, vô ý thức hiểu ra đến, phàm nhân nhục thân cực hạn 9999 cân thiên đạo công xiềng biến mất. Luyện nguyên pháp tích xúc đã lâu nội tình, vào lúc này cùng nhau tuôn ra, cường hóa thân thể. Hắn vô ý thức nhấn một cái mặt đất muốn mượn lực đứng lên. 3. Nặng nghề phiến đá lập tức vỡ vụn ra, Ngụy Trường Sinh trong lòng hơi rung, đây là lực lượng thật mạnh. Oanh! Hắn một quyền đánh ra, không mang theo mảy may nội kình, quyền phong gào thét, nổ lên một đạo tiếng vang, quyền tới trước, kình phong tùy hành, lại đánh ra khí bạo, trước người hắn một tòa giả sơn thụ đòn nghiêm trong này, lập tức vỡ vụn ra. Cái gọi là ngàn cân là một châu, 10 châu là một voi, 10 tượng là một rồng. Thuần túy nhục thân lực lượng, cái này một quyền trọn vẹn bộc phát ra 1.5 vạn cân có thừa. Cái gì là nội tình, cái gì là căn cơ, đây chính là căn cơ nội tình. Đương nhiên, tinh thần hắn nghiêm, thật dài thở ra một ngụm bạch khí, tâm vô tạp niệm, thần thần minh minh, hô hấp như có như không. Đứng ở dưới cây sơn trà, thân thể diễn luyện mở nội ra quyền, tâm thần đắm chìm trong thể nội chỗ rất nhỏ, lĩnh ngộ thân thể theo nội ra quyền tự nhiên mà vậy phát sinh biến hóa, để trưởng không tăng gọn lực đạo. Hô, hô. Ống tay áo đong đưa ở giữa, không khí rung động. Ác long xuất huyền, bạch hổ ngập thi, gấu thôi đụng núi, linh xà bay đôi, vàng điểu chụp mồi, thiên mã hoành không. 12 hình ý, chiêu chiêu tàn nhẫn, hung mãnh dị thường. 3. Quyền phong quấy động, khí thế bẩm mà, như là một đạo sấm rền, vang vọng ở bên hai. Da, thịt, gân, xương, màng, tủy, máu. Hai loại tinh lực, một sáng một tối, một cương một nhu. Trong cương có nhu, nhu bên trong có cương, cương nhu cùng tồn tại. Rõ ràng bên trong có tối, ám cực rõ ràng sinh, sáng tối xen lẫn, quyền cước ở giữa, biến hóa không ngừng. Đồng nhiên, Ngụy Trường Sinh tựa như phúc lâm tâm trí, rõ ràng ám kinh lực lẫn nhau chuyển hóa, dần dần hòa làm một thể, lấy lại tinh thần, hóa kinh xong rồi. Hóa kinh người, cũng gọi là tẩy tủy công phu. Là đem ám kinh luyện đến trí nhu đến thuận, gọi là mềm mại cực điểm chỗ, ám kinh điểm cuối. Nhu kinh điểm cuối, là hóa kinh bắt đầu. Đến tận đây, Ngụy Trường Sinh dịch cốt, dịch cân, tẩy tủy ba cửa ải đều qua. Âm dương hỗn thành, cương nhu tân hóa, im hơi bạc tiếng, thành tựu hư không linh thông chi toàn thể. Cho nên có hắn hư không linh thông chi toàn thể, mới có thần hóa bất chắc chi diệu dụng. Thân giống như thuần dương, thế như sắp thiên đỉnh cao. Một trận gió nhẹ thổi qua, cây sơn trà rơi xuống vài miếng lá cây, lặng yên xuống đến đỉnh đầu của hắn, tựa như bơi mỡ, tùy theo trượt xuống. Đây là một vũ không thể thêm, rồi trùng không thể xuống, là tự thân tính cân đối cực cao thể hiện. Lấy loại này nhỏ bé đến cực hạn lực không chế, trên thân thể chỉ cần nhiều hơn liền xem như một mảnh lông vũ, hoặc là một cái rồi trùng nhỏ bé trọng lượng, đều có thể kịp thời nhạy cảm phát giác được, đồng thời cùng thời khắc đó làm ra nhỏ bé cân bằng không chế, làm tự thân trọng tâm vĩnh viễn trưởng khống tại trên người mình, không vì ngoại vật mà thay đổi. Ngày thứ hai, võ đường. Lúc này vẫn là canh năm thiên, mấy chục cái to lớn chậu than bị hạ người chống lên, thường ngực liên hỏa, đem lớn như vậy luyện võ trưởng chiếu rọi giống như ban ngày. Chương 26, trong ngoài hợp nhất ẩm. 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 Quyền phong gào thét, vù vù rung động, trong luyện võ trưởng, mấy trăm vị võ giả, động tác mạnh mẽ, hông eo hợp nhất, nhanh nhẹn lăng lệ. Tứ chi của bọn hắn cuộc sống, tựa như mở ra kình cùng, quyền ra giống như mũi tên, dậm chân như gió, hiển nhiên rất có căn cơ. Quyền cước huy động ở giữa, mang theo khí lưu thổi đến chậu than, hỏa diễm như là tinh linh nhảy bọn, biến ảo chập chờn. Đây đều là Ngụy phụ con cháu, bọn hắn tuổi tác không đồng nhất, lớn có 26-27, nhỏ bé thì như là Ngụy Trường Sinh, mới vừa đầy 6 tuổi. Tu vi cũng tại hậu thiên thất trọng trở xuống, thất trọng phía trên đệ tử là không cần tới này, bọn hắn hoặc là lịch luyện, hoặc là tu hành, có đầy đủ quyền tự chủ. Đều đang nghĩ tận biện pháp bắn bọn tiên tiên, trở thành tu sĩ, trở thành nhân thượng nhân. Hưu. Một đạo kình phong vang lên, luyện võ trường trước trên đài cao, xuất hiện một vị thân mang trường bào màu xanh trung niên đại hán. Đại hán thân cao 8 thước, lưng hùm vai gấu, khuôn mặt ngay ngắn, mày rậm mắt to, má phải một đạo mặt sẹo theo bên thai thẳng đến cái cằm, như là một cái con rết ghé vào trên mặt, giữ tận dọa người. Đây là Ngụy phủ một vị cao thủ, Quân phủ Ngụy sư. 31 tuổi thành tiểu tiên tiên, 43 tuổi thành tiểu tiên tiên bá thể. Tại Tĩnh Châu phạm vi là thanh danh hiển hách, nói ra có thể dừng tiểu nhi khóc nỉ non. Bị nội phủ phái tới giáo sư Ngụy phủ con cháu thượng thừa võ đạo. Bạch. Thân mang thanh ý Quân phủ Ngụy sư vừa mới xuất hiện, lập tức, luyện võ trường bên trong tất cả Ngụy phủ con cháu, lập tức dừng lại tự thân động tác, thân hình như tùng, đứng thẳng tắp, nghe hắn dạy bảo. Hậu thiên tập trọng, trước cửu trọng, da, thịt, gân, xương, màng, tủy, máu, ngũ tạng lục phủ, lục dương khôi thủ, lại được xưng làm cửu trọng luyện thể. Các ngươi phải làm chính là nội luyện một hơi, ngoại luyện gân xương, da, cường tráng đại đan ruộng nội khí đến cực hạn, đồng thời đem thân thể nấu luyện không gì sánh được cường thịnh, trong ngoài hợp nhất, mới có thể thoát thai hoàn cốt, đột phá tiên thiên, thành tựu tu sĩ, nhảy lên trở thành nhân thượng nhân. Ngụy sư vân thoại thanh âm như là hồng trung đại lữ, vang vọng toàn bộ luyện võ trường. Nếu là thân thể không đủ cường thịnh, nội khí không đủ tràn đầy, tu tới cửa ải cuối cùng lúc, liền đánh không được to lớn lực trùng kích, hẳn phải chết không nghi ngờ. Luyện bị cảnh chính là muốn đem da của mình luyện căng đầy, tinh mịn, tại da bên trong luyện ra một đạo màng, có thể khống chế lại mỗi một tấc làn da, mỗi một cây lông tơ. Như là da trâu, tựa như khôi giáp, đao thương không thể bảo, mũi tên không thể gây tổn thương cho, có thể ở lại to lớn lực trùng kích. Luyện cảnh thì là muốn đem nhục thân luyện ra một loại linh tính, tròn trịa sung mãn, tùy tâm mà động, nhường tự thân nội khí có thể tùy ý xuyên thẳng qua, đến đầu ngón tay, lọn tóc, thân thể bất kỳ ngóc ngách nào. Luyện cân cảnh, muốn đem toàn thân các nơi lớn gân, luyện như là cường cung mạnh nỏ, cứng cỏi không gì sánh được, gân dài một tấc, lực lớn 10 điểm, lớn gân bền bỉ, ra quyền mới có lực khí. Dưới đài, Ngụy Trường Sinh nghe cùng phụ Ngụy sư dạy bảo, hơi kinh ngạc, hắn phát hiện nội ra quyền cùng võ đạo bên ngoài luyện vậy mà có thể hỗ trợ lẫn nhau, làm ít công to. Một cái chỉnh thể cường hóa, tê đầu tịnh tiến, một cái tiến hành theo chất lượng, cả hai đem kết hợp, độ khó lập tức thấp xuống hơn phân nửa không thôi. Cả hai tựa như âm dương, nội ra quyền am hiểu khống chế cơ thể người, võ đạo thì là có thể luyện ra hơn cường đại thể phách. Nội khí, nội kình, thể phách, ba người như là một cái thiết tâm giác, có thể tương hỗ là điểm tựa trợ lực. Như thế thao luyện, cho đến mặt trời lên cao ba cây, đông đảo Ngụy phủ con cháu vừa rồi lần lượt tản đi. Hai ngày sau, dưới cây sơn trà, Ngụy Trường Sinh yên lặng quyết tâm thần, quan sát bên trong thân thể tự thân, nội khí liên tục không ngừng ở trong kinh mạch phi tốc du đậu, tuần hoàn không thôi, trong nháy mắt chính là một cái đại chu thiên, lấy một loại tốc độ kinh người tăng trưởng. Cũng không lâu lắm, liền lớn mạnh mười mấy lần, sau đó, nội khí đột nhiên chia ra thành hai đạo, tiếp tục du đậu. Ngắn ngủi sau nửa canh giờ, liền theo lúc đầu sợi tóc phẩm chất, biến thành lớn chừng chiếc đũa. Theo tiên sinh thuật, nội khí lớn chừng chiếc đũa là một luồng, trăm sợi tụ mà thành hình, ta cái này vô cùng vô tận khí cần ngưng tụ thành tự kim vân. Hậu thiên đỉnh phong lúc như là biển mây nắm nâng thiên giới. Cái này đệ nhất trọng thì là muốn luyện ra chín đóa tử kim vân mới tính đỉnh phong. Ngụy Trường Sinh điều động lấy tự mình nhỏ bé nội khí, như là thủy triều, cọ rửa tầm bộ thân thể mỗi một tấc làn da, muốn đem làn da bên trong tạp chất, độc tố hết thể cọ rửa ra, nhường làn da càng chặt chẽ hơn, hơn cứng cỏi. Mơ hồ có từng kia màu trắng kia sợi thô bị nội khí tầm bộ mà ra. Làn da là nhân thể đạo thứ nhất bình chứng, màng da cường đại, hàn khí không thể bảo, độc tố không thể xâm. Cô. Ngụy Trường Sinh mở hai mắt ra, cảm thụ được trong bụng lôi mình. Hiện lên từng kia bất đắc dĩ, cái này tu hành tư vị đơn giản mỹ diệu, làm cho người trầm luân, đáng tiếc thực tế quá hao phí tài nguyên, một trận thịt cá chứa tinh khí, cũng bất qua có thể luyện ra một luồng nội khí. Nếu là nghĩ một mực tu hành, vẫn là đến hối đoái nhiều đan dược, hay là yêu thú huyết đục mới được. Hôm sau trời vừa sáng, đen, thật đen, một cái giáp thượng bình xét cấp bậc khả năng hối đoái 10 hạt tinh nguyên hoàn, bất quá duy trì 3 ngày lượng. Tu hành đan dược vậy mà như thế đắt đỏ, ngày sau ta cũng muốn luyện ra một đống đan dược, kiếm lời hắn cái chậu đầy bắt đầy. Ra nội phủ bảo khố, Ngụy Trường Sinh nhìn xem bình ngọc trong tay, bình này tinh nguyên hoàn tiêu hao tự mình toàn bộ bình xét cấp bậc, cũng bất quá đổi lấy nửa năm lượng. Phàm nhân vì sinh kế cần kiếm tiền, tu hành sau hao phí càng nhiều, còn phải tìm đến tiền đường đi mới lạ. Tinh nguyên hoàn là lấy yêu thú huyết nhục phối hợp linh tài, luyện chế mà thành, ở trong chứa đại lượng tinh khí, chuyên môn cung cấp cho võ giả tu hành, bổ sung tinh khí. Không chỉ có như thế, so với đồ ăn huyết nhục, tinh nguyên hoàn bên trong tinh khí tạp chất càng ít, dùng tinh nguyên hoàn chi lưu tu hành, luyện ra nội khí càng tinh thuần, hơn cường đại. Bất quá ngay cả như vậy, tinh nguyên hoàn còn vẫn như cũ tính không được linh đan, chỉ có thể thuộc về dược hoàn một cấp. Thời gian cực nhanh, đảo mắt hơn nửa tháng đi qua. Phú bá, ta nhớ được trong nhà còn có một tòa quán rượu, kinh doanh như thế nào? Ngụy Trường Sinh làm tại thư phòng, đốt ngón tay sao động chỗ ngồi, ngẩng đầu nhìn về phía Phú bá. Thiếu gia, quán rượu vị trí xa xôi nhiều, sinh ý không phải quá tốt, trừ bỏ nhân công vật liệu, hàng năm lợi nhuận 5000 lượng bạc dòng còn chừng. Phú bá thuộc như lòng bàn tay, những này đồ vật hắn nhớ rõ rõ ràng ràng. Nô, 5000 lượng sao? Thấp điểm. Ngụy Trường Sinh cúi đầu trầm tư một lát, đột nhiên ngẩng đầu lên nói, nếu là nâng cấp tầng bán cho nội phủ, giá bán bao nhiêu? Cái này, Phúc Bá sững sờ, tính toán dưới, tiếp theo nói, quán rượu thành lập mới bắt đầu, trang trí dùng tài liệu thừa, tiếp nhận liền có thể trực tiếp kinh doanh, nếu là toàn bộ bán cho nội phủ, đại khái có thể bán 15 bản 2. Vậy liền bán nó. Ngụy Trường Sinh nhãn thần nhất định, chém đinh chặt sắt. Đợi cho Phúc Bá sau khi đi, Ngụy Trường Sinh mở ra bình ngọc, đổ ra tinh nguyên hoàn xem xét, chỉ có mấy chục hạt, bất quá là 3 năm ngày lượng. Lắc đầu, trong lòng của hắn cười khổ, tự mình đối tinh nguyên hoàn nhu cầu xa xa ra ngoài ý định, không chỉ có nội khí cần, nội tình cần, luyện nguyên pháp cũng cần. Mỗi ngày ít nhất cần phục dụng 27 mai, khả năng thỏa mãn tu hành tiêu hao. Cho dù tính cả cái này bán quán rượu bạc, cũng bất quá duy trì thêm 2 tháng. 28 chương 27, bí hộp pháp binh Ngụy Trường Sinh ngón trỏ đập mặt bàn, nhãn thần thăm thẳm, lâm vào suy tư, là thời điểm đi sòng bạc đi một lần. Hắn đưa tay ăn vào 9 cái tinh nguyên hoàn, cuồn cuộn nhiệt khí theo phần bụng chảy xuôi mà ra, dung nhập toàn thân các nơi, trong đan điền, 16 đóa tử kim đám mây chiếm cứ tại trên không, đem đan điền chiếu rọi tỏa ra ánh sáng lung linh. Từng kia từng sợi nội khí chảy vào đan điền, đột nhiên, lại một đóa tử kim vân sinh thành. Ngụy Trường Sinh tình lình tiến vào hậu thiên nhị trọng luyện ngũ cảnh, cự ly tam trọng luyện gần cũng bất quá là cách xa một bước. Loại này tiến độ nếu là lan truyền ra ngoài, chỉ sợ toàn bộ Ngụy phủ đều sẽ hoành động lên. Ngụy Trường Sinh cùng thời kỳ đệ tử, phần lớn mới tìm được khí cảm, tiến độ nhanh, cũng bất quá là mới vừa sinh mấy sợi nội khí. Thiên có tam bảo nhật nguyệt tinh, người có tam bảo tinh khí thần, Ngụy Trường Sinh nguyên thần cường đại, thể phách cường đại, tinh cùng thần trả lại nội khí, thêm nữa thai âm luyện hình thoát thai hoàn cốt, mới có như thế nghe rợn cả người tu hành tốc độ. Liền cái này ba cái, bọc lại. Tĩnh Châu thành sông bạc, đầu đội mũ rộng đành, miếng vải đen che mặt, một bộ trường sam màu xám Ngụy Trường Sinh, chỉ vào chọn lựa tốt 3 cái bí hộp, thô ếch cũng họng, có vẻ ổn ổn. Đúng vậy, ngài lấy được. Nhận huệ tinh nguyên hoàn 30 mai. Chủ quán tiện tay rút ra một tấm bản đồng, chớp mắt gặp liền bao vương bước, đưa tới. Người này đúng là võ đạo thiên thiên. Ngụy Trường Sinh nhãn thần chớp lên, người này đóng gói lúc tốc độ tay, viễn siêu tự mình không biết bao nhiêu. Lấy Ngụy Trường Sinh lúc này kinh người ngũ giác, cũng chỉ có thể trông thấy đạo đạo tàn ảnh, thật sự là ngọa hổ tàng long. Ngụy Trường Sinh đưa tay tiếp nhận bọc quần áo, không nói một lời, trực tiếp ra sòng bạc, hướng đi một cái khách sạn. Một lát sau, nhìn xem chân bảo các bảng hiệu một góc năm đóa đám mây, đổi một thân trang phục Ngụy Trường Sinh, khăn che mặt phía dưới khóe miệng phát họa ra một tia đường cong, đi thẳng vào. Ngụy Trường Sinh sở dĩ lựa chọn Ngụy phủ chân bảo các, mà không phải nơi khác, xét đến cùng, vẫn là tự mình tu vi không đủ, sợ đi nhà khác bị đèn ăn đen. Hiện tại mặc dù cũng không muốn lấy bộ mặt thật gặp người, nhưng nếu là vạn bất đắc dĩ, cũng có cái bảo hộ, không đến mức rơi vào cái người của không còn tình trạng. Chân bảo các bên trong, Ngụy Trường Sinh mới vừa vào cửa, liền gặp một vị tuổi trẻ thiếu nữ chào đón, cười tủm tỉm nói, "Vị này khách nhân, xin mời đi theo ta." Thiếu nữ bước chân nhẹ nhàng, ở phía trước dẫn đường, vừa đi nhân tiện nói, "Nhóm chúng ta chân bảo các bên trong, thương phẩm chủng loại phong phú, nhỏ đến đủ loại linh tài linh dược, thượng đẳng bách luyện tinh thiết, mạc ngọc, nam châm, hiếm thấy linh dược, hổ cốt hoa, thanh minh thảo, ngũ linh chi. Lớn đến tinh diệu ít có các thức tâm pháp, thượng thừa võ học, thậm chí các loại linh đan diệu dược, thần binh lợi khí đầy đủ mọi thứ." Ngụy Trường Sinh nhìn quanh chu vi, chiếm diện tích gần mẫu sáng tỏ đại sảnh, có thể đủ dung nạp hơn 10 người giao dịch, còn không cảm thấy chán chúc, tốt nhất vật liệu gỗ chế tạo quầy hàng, có thứ tự sắp xếp, có vẻ đại khí 10 phần. Trong đại sảnh còn có mấy tên thiếu nữ, đang phân biệt cho mấy vị khách nhân giảng giải cái gì. Trong bày bày ra rất nhiều đủ loại vật phẩm, theo kiểu dáng trên xem, thiếu nữ trong miệng nói tới đồ vật là cái gì cần có đều có. Ngụy Trường Sinh đột nhiên nói, "Quý các có thể thu pháp binh." Kia thiếu nữ nghe nói lời ấy hơi sửng sở, có chút động dung, biết mình gặp gỡ làm ăn lớn, vội vàng lấy lại bình tĩnh, đem Ngụy Trường Sinh dẫn lên lầu 2 phòng khách quý. Trên lầu bài trí cùng đại sảnh không quá tương đồng, diện tích nhỏ rất nhiều, bày một chút cổ kính cái bàn đồ dùng trong nhà, bố trí trang nhã hào phóng. Gian phòng nơi hẻo lánh, đặt vào một tòa màu vàng xanh nhạt lư hương, trong lò dâng lên từng sợi đàn hương. Ngay giữa phòng, một tên ôn tồn lễ độ trung niên nhân đang đánh lấy bản tính toán lấy cái gì, trông thấy nữ ít dẫn Ngụy Trường Sinh đi lên, không chút hoang mang, đem bản tính quy vị buông xuống, dẫn đường thiếu nữ bước nhanh tiến lên, tại hắn bên thai nhỏ giọng nói nhỏ vài câu, Ngụy Trường Sinh nghe cẩn thận, chính là mục đích chuyến đi này. Trung niên nhân sau khi nghe xong, chắp tay tiến lên đón, trên mặt mỉm cười nói, tại hạ chân bảo các quản sự Ngụy Ly, không biết vị sư huynh này xưng hô như thế nào. Ngụy Vô Kỵ Ngụy Trường Sinh trong miệng cười nói, lại còn là bản gia, Vô Kỵ huynh mời ngồi. Ngụy quản sự dẫn Ngụy Trường Sinh nhập tọa, sau đó phân phó thiếu nữ đi pha hũ tốt nhất vân nhà trà đưa tới. Nghe Vô Kỵ huynh khẩu âm, giống như là Tĩnh Châu người địa phương đi. Đợi cho Ngụy Trường Sinh ngồi bước bảng, Ngụy quản sự khách khí hỏi, ngẫu, có phải hay không người địa phương như thế nào? Ngụy Trường Sinh tận lực khống chế cổ họng, phát ra thanh âm khàn khàn. Nếu là người địa phương, chắc hẳn tất nhiên biết rõ ta Ngụy phủ chân bảo các, từ trước đến nay là hàng thật giá thật, danh dự tuyệt hảo. Nếu không phải người địa phương, Vô Kỵ huynh càng là đến đúng, tuyệt đối để ngươi xem như ở nhà. Ngụy quản sự trong lời nói rất có tự tin. Ngụy quản sự thật sự là giỏi tài ăn nói, hy vọng như thế. Ngụy Trường Sinh nhàn nhạt gật đầu nói. Lúc này, thiếu nữ bưng một bộ đồ trà đi tới. Theo nước trà đổ vào trong chén, một cỗ thanh nhã mùi thơm tùy theo bay lên. Đây là Vân Nha trà, là ta Ngụy phủ độc hữu, nơi khác khó gặp, không chỉ có mùi thơm thoải mái, dẫn chi thần thanh khí sảng, Vô Kỵ huynh thanh. Ngụy quản sự dẫn đầu nâng chung trà lên nhấp một miếng, lại cười nói, nhìn có chút tự đắc. Ngụy Trường Sinh nhìn một chút trước mắt trà, ngữ khí trầm giọng nói, "Ngụy quản sự, vẫn là trước nói chuyện chính sự đi." Ba, đem mang theo người bỏ quần áo phóng tại trên mặt bàn, cởi ra xem xét, lộ ra ba thanh hình dạng khác nhau binh khí. Một đôi hiện ra bạc song đao, một cái đen như mực chém đầu đại đao, cùng một mặt nhan sắc xanh đậm, mai rùa hình dạng tâm chắn. Ngụy quản sự nghiêm sắc mặt, theo thứ tự cầm lấy, xích lại gần trước mắt xem xét tỉ mỉ, thỉnh thoảng đánh, phát ra âm vang thanh âm. Không biết có thể tế lên dùng thử một phen. Sau đó Ngụy quản sự ngẩng đầu hỏi thăm. "Đương nhiên, Ngụy quản sự xin cứ tự nhiên." Ngụy Trường Sinh gật đầu ra hiệu nói. Nghe được Ngụy Trường Sinh nói như thế, Ngụy quản sự cũng không khách khí, chân khí từ đan điền xung ra, rót vào chém đầu đại đao. Bạch. Chém đầu đại đao lơ lửng đến giữa không trung, lại là Ngụy quản sự đem nguyên thần ký thác trong đó, lấy chân khí nâng lên thôi động, chém đầu đại đao trên không trung trên dưới tung bay, vạch ra từng cái bóng đen, các không khí suy suy rung động. Ông. Chém đầu đại đao hướng phía thanh đồng lư hương trực tiếp chém xuống. Soạt. Bành. Không có chút nào trở ngại, lư hương từ đó vỡ thành hai mảnh, té ngã trên đất. Bạch. Chém đầu đại đao bay trở về, bị Ngụy quản sự vững vàng tiếp được, thả lại mặt bàn. Lại từng cái tế lên còn lại hai kiện binh khí. Binh khí tốt, ba kiện đều là tốt nhất pháp binh. 10 điểm quý giá. Ngụy quản sự hơi xúc động. Ngụy quản sự trong miệng pháp binh, không phải phổ thông trong thế tục thần binh lợi khí. Pháp binh cùng trong thế tục vũ khí có khác nhau rất lớn, tuy nói vạn vật có linh, thế nhưng phổ thông vật liệu rèn đúc vũ khí, linh tính 10 điểm yếu kém, như là một đầm nước động, nguyên thần không cách nào câu động linh tính tế luyện. Chỉ có dùng linh tài rèn đúc mà thành binh khí, mới có đủ mạnh linh tính, có thể bị nguyên thần tế lên, phát huy ra uy lực cường đại. Liên như là quan sát, sát thường cho dù thiên đoán vạn rèn, linh tính không đủ, cũng bất quá là còn cứng rắn hơn thôi. Mà linh tính dư thừa quan sát, trong rèn đúc đủ để luyện chế pháp binh. Chương 28, luyện cốt cảnh giới pháp binh phía trên thì là pháp bảo, luyện chế pháp bảo cần thiết vật liệu cực kỳ to lớn phức tạp, cần chân nguyên cảnh tu sĩ ngày đêm tế luyện mới có mấy phần thành công khả năng. Đối chân khí cảnh, cùng nguyên khí cảnh tu sĩ tới nói, tu vi không đủ, không cách nào hoàn toàn phát huy ra pháp bảo uy lực, kém xa pháp binh thực dụng. Phải biết, đây lớn Tĩnh Châu thành bên trong, bấm ngón tay đến kỹ, chân nguyên cảnh tu sĩ, bên ngoài cũng chỉ có lục đại thế gia phụ chủ, cùng tất cả trong phủ mấy cái không biết sinh tử lão quái vật. Vô Kỵ huynh cái này mấy cái binh khí, dùng tài liệu thừa, uy lực cực lớn, cái này chém đầu đao dùng 260 cân mặc linh ngọc, song đao dùng 180 cân hiện ra ngân xa, đều là thiên truy tinh cương cấp bậc bảo vật. Quý giá nhất vẫn là cái này tâm chán, chính là lấy từ hôn nguyên cảnh đại yêu, nếu là đoán không sai, là một tôn 800 năm quy yêu chút bỏ cũ xác, mai rùa bị hắn quanh năm tế luyện, có thể đứng hàng thiết tinh một cấp. Ngụy quản sự hảo nhãn lực. Ngụy Trường Sinh vỗ tay tán thưởng. Tự mình theo bí trong hộp mở ra cái này ba thanh binh khí về sau, tốt một lát mới nhận ra sử dụng vật liệu, còn lâu mới có được ngụy quản sự như vậy cử trọng lực hình. Dựa theo Cửu Châu chí khoáng vật thiên bên trong ghi chép, khoáng vật linh tài, ước chừng chia làm 9 đại phẩm cấp, lấy sắt làm thí dụ, tổng cộng chia làm bách luyện tinh thiết, thiên truy tinh cương, thiết tinh, huyền thiết, vạn đoán huyền thiết tinh anh, thơm cốc thiết mẫu kim tinh, thiên điệu tinh tinh các loại. Thiết tinh cấp bậc vật liệu, đặt ở Tĩnh Châu thành bên trong tính được là 10 điểm chân quý. Vô Kỵ huynh quá khen, không biết Vô Kỵ huynh muốn như thế nào hối đoái. Ngụy quản sự ngữ khí nhẹ nhàng hỏi, không biết những này đồ vật quý bảo cắt như thế nào thu mua. Ngụy Trường Sinh không trả lời mà hỏi lại. Ngụy quản sự sờ lên cái cằm, cười nói thiên truy tinh cương cấp 2 thành pháp binh, bản cắt ra giá linh đan 14 mai, tấm chắn vật liệu kinh người, bản cắt ra giá thất thập tam mai. Vô Kỵ huynh nhưng hài lòng. Ngụy Trường Sinh cảm giác người này rất có thành ý, âm thầm ước lượng một cái, cùng mình hỏi thăm thu mua giá cả sấp xỉ như nhau, còn ẩn ẩn vượt ra khỏi một kia, trong lòng có chút hài lòng. Quý các quả nhiên công đạo, cứ dựa theo cái này giá cả đi. Ngụy Trường Sinh gật gật đầu, ngược lại lại nói, tại hạ còn cần là con chất mua nhiều viên đan dược, quý các giá bán bao nhiêu? Ngụy quản sự nhìn một chút Ngụy Trường Sinh, ngữ khí bình thản, việc này đơn giản, bản các đối bên ngoài bán ra tinh nguyên hoàn, hồi khí hoàn, bổ khí hoàn, dưỡng thần hoàn, nếu là vàng bạc mua sắm, 100 lượng bạc dòng hoặc là 10 lượng hoàng kim một cái. Ngoài ra còn có tinh khí hoàn, bạc dòng 1200 lượng một cái. Vốn đang cần đến bù 3 thành trả giá, bất quá Vô Kỵ huynh là bạn các quý khách, liền miễn đi. Tha thứ tại hạ cô lậu quả văn, cái này tinh khí hoàn là. Trước đây Ngụy Trường Sinh chỉ nghe qua tinh nguyên hoàn, hồi khí hoàn, bổ khí hoàn, dưỡng thần hoàn tồn tại. Hồi khí hoàn dùng cho hồi phục nội khí, bổ khí hoàn hỗ trợ tu hành, dưỡng thần hoàn tẩm bổ nguyên thần, bất quá, có luyện nguyên pháp cùng linh tính chi quan tại, này ba loại thuốc viên đối Ngụy Trường Sinh tác dụng không lớn, huống hồ là thuốc viên tự mang 3 điểm độc, lấy thuốc viên tăng trưởng tu vi, được không bù mất. Cần luyện thành linh đan, khả năng hỗn nguyên nhất thể, độc tính giết hết. Mà tinh nguyên hoàn khác biệt, tương đương với áp xúc đồ ăn, không có hoạt động. Nay hoàn là mấy năm gần đây khai phát ra đan phương, cũng khó trách Vô Kỵ huynh chưa từng nghe qua. Cái gọi là tinh khí hoàn, kỳ thật chính là tinh nguyên hoàn tinh luyện bản. So với tinh nguyên hoàn, tinh khí hoàn càng tinh khiết hơn, ở trong chứa tinh khí lượng là tinh nguyên hoàn gấp 10. Đương nhiên, giá bán tự nhiên cũng muốn cao hơn không chỉ gấp 10 lần. Ngụy quản sự không che giấu chút nào, một đường tới. Quý bảo các quả nhiên người tài ba xuất hiện lớp lớp. Ngụy Trường Sinh suy tư một lát, làm phiền quản sự đem linh đan hồi đoái 5000 mai tinh khí hoàn. Ngụy quản sự hơi suy tư, gọi dẫn đường thiếu nữ, ở bên thai dặn dò vài câu. Một lát sau, thiếu nữ bưng tới một cái khay, Ngụy quản sự tiếp nhận, đối Ngụy Trường Sinh cười nói, pháp binh giá trị 87 mai linh đan, 5000 tinh khí hoàn chỉ cần linh đan 60 mai. Cái này 10 bình bình ngọc trắng bên trong là tinh khí hoàn, mặc ngọc bình bên trong là 27 mai thanh linh đan. Ngụy quản sự chỉ vào trên khay đen trắng bình ngọc, lại cầm lấy một cái màu đen túi da bỏ tử, ngoài ra, cái túi này chính là dùng xích huyết châu dạ dày chế thành, co giãn 10 phần, 10 điểm cứng cỏi, liền tặng cùng Vô Kỵ huynh. Cái này Ngụy quản sự ngược lại là có chút ý tứ. Chân bảo các cửa ra bảo, Ngụy Trường Sinh có một cái màu đen cái túi trong lòng thầm đủ, nhìn phía sau đó hướng phía ngoài thành đi đến. Tĩnh Châu thành gần nhất ngược lại là so dĩ vãng náo nhiệt rất nhiều. Nhìn xem trong thành rồng rắn xe, nhân khẩu nhiều hơn không ít, Ngụy Trường Sinh âm thầm cảm khái. Thời gian phi toa, một năm lại nửa năm đảo mắt đã qua. Tĩnh Châu thành bên ngoài một chỗ núi rừng bên trong, một tòa thác nước như là lăng không rủ xuống dải lụa màu trắng, 100 mét chi cao, ào ra mà xuống, tươi thắm hùng vĩ. Dưới thác nước, 7 tuổi Ngụy Trường Sinh, cứng tay cứng chân, bắp thịt toàn thân kéo căng, tráng kiện lớn gần như là từng cái cầu lòng chiếm cứ, vững vàng đứng ở một khối xanh đen tảng đá lớn bên trên, nhận lấy thác nước mang tới xung kích, không nhúc nhích tí nào. Ngụy Trường Sinh đang mượn dùng thác nước lực lượng tu hành, cùng lúc đó, thể nội mênh mông nội khí không ngừng cọ rửa, toàn thân chấn động không ngừng, quanh thân xương cốt bị nội khí cọ rửa, phát ra rất nhỏ vù vù âm thanh. Ken két. Mấy đạo yếu ớt giòn vang, trong cơ thể hắn xương cốt đột nhiên chia ra mấy khối nhỏ bé xương cốt, nội khí tầm bộ dưới, phi tốc trưởng thành. Tàng thư các anh đồng bách vấn một sách bên trong, biến chương thứ 5 hỏi từng nhắc lên. Hỏi, cái gì gọi là 32 ngày xương ống thêm tinh thần? Đáp nói, người có 365 xương, lấy tượng tiên số, lấy ứng kỳ tuổi, trừ tay chân 45 toái cốt bên ngoài, rừng có 320 xương, tự sinh phía dưới xương mà lên, một ngày 10 xương, 32 ngày chính là biến đổi, cốt khí bắt đầu toàn bộ. Lấy điểm 12 kinh mạch, biến đổi sinh quý, thuộc chân thiếu minh kinh thận, tàng tình cùng trí. Nhị biến một chương sinh âm, thuộc chân mặt trời kinh bảng quan phủ, thiên nhất nước lã, 6 thành chi. Tam biến sinh đinh, thuộc tay thiếu âm kinh tâm tạng, tàng thần, hắn tính làm vui. Tứ biến hai chương sinh bính, thuộc thủ thái dương kinh ruột non phủ, hai nhóm lửa, thiên 7 thành chi. Vũ biến sinh nhất, thuộc chân quyết âm kinh gan, dấu hồn. Lục biến ba chương sinh giáp, thuộc chân thiếu dương kinh gan phủ, thiên tam sinh gỗ, 8 thành chi. Thất biến sinh tân, thuộc tay thái âm phổi, dấu phách. Bát biến bốn chương sinh canh, thuộc tay dương minh kinh đại trạng phủ, tứ sinh kim, thiên 9 thành chi. Cửu biến sinh thị, thuộc chân thái âm kinh lá lách, dấu ý cùng trí. Thập biến năm chương sinh mậu, thuộc chân dương minh kinh dạ giải phủ, thiên ngũ sinh đất, 10 thành chi. Từ khi ra đời 320 ngày sau, cơ thể người quanh thân xương cốt bốn đã thoái hóa đến 206 khối, nhưng mà, tiến vào hậu thiên tứ trọng luyện cốt cảnh về sau, thể nội nguyên bản dài đến cùng nhau xương cốt, liền sẽ dần dần sinh sôi chia rẽ, mọc ra một chút xương nhỏ, hồi phục 365 khối mới thôi. Tựa như anh đồng, hợp thiên đạo, có thể làm ra đủ loại phàm nhân làm không được động tác. Trong đan điền, 99 đóa tử kim vân ngay tại cấp tốc tiêu hao, nội khí như là thủy triều, một khắc không ngừng cọ rửa xương cốt, đem xương cốt bên trong tạp chất cọ rửa ra. Chương 29, trong rừng tạp dịch theo nội khí không ngừng rót vào tầm bổ, nhường hắn xương cốt trở nên càng cứng rắn hơn, như là cương cân thiết cốt, có thể tiếp nhận to lớn xung kích. Từng kia từng sợi màu vàng nâu tạp chất, như là dầu trơn, từ ngụy trường sinh quanh thân lỗ chân lông chảy ra, lập tức bị thác nước áp lực cực lớn cuốn đi. Đại bộ phận tâm pháp đều là theo tứ chi, đến thân thể, lại đến đầu lâu, dựa theo trình tự cọ rửa cường hóa xương cốt, đem nội khí luyện vào trong đó. Loại này tâm pháp lớn nhất chỗ khó ngay tại ở, bộ phận tạp chất sẽ bị nội khí cọ rửa đến phía sau xương cốt. Thế là càng là về sau, độ khó càng mạnh, sau cùng đầu lâu, trong đầu đại não cấu tạo 10 điểm tinh vi, nội khí hơi không cẩn thận, liền sẽ tạo thành tổn thương, một mệnh ô hô, một bước này không biết rõ khốn trụ bao nhiêu người. Ngụy Trường Sinh tu hành vô lượng chân kinh thì lại khác, tự thân nội kình đã sớm đem xương cốt chế tạo viên siêu thường nhân, đủ để chèo chống đồng thời cọ rửa rèn luyện, đã đạt tới tề đầu tịnh tiến tình trạng, so với tàng thư các tâm pháp, không biết rõ nhanh gấp bao nhiêu lần. Ngụy Trường Sinh từ thác nước bên trong xuống ra, vững vàng rơi vào ngoài mấy chục thước bên mở. Nội khí nhất chuyển, bên ngoài thân lượng nước bị bốc hơi sạch sẽ. Lập tức cười một tiếng, mặc xong quần áo, hướng phía Ngụy phủ phương hướng đi đến. Đây là. Ngụy Trường Sinh dừng lại bước chân, nhìn xem dưới chân phức tạp dấu chân, càng xem càng nhìn quen mắt, đột nhiên thân hình khẽ động, rơi vào dấu chân bên trên, múa động tay chân, dưới chân khi thì trà đạp, khi thì xoay chuyển bật lên, vậy mà vừa chân ấn chỉnh tự như lúc, đem ngay lúc đó động tác lại xuất hiện. Ngụy Trường Sinh dừng thân hình, trong lòng suy tư, đây là ta Ngụy phủ thượng thừa võ học. Bộ sinh liên pháp, Ngụy Diên giáo tập mới vừa truyền thụ không lâu, hẳn là Ngụy phủ có những người còn lại cũng ở chỗ này luyện công. Đột nhiên, Ngụy Trường Sinh hai lỗ tai hơi động một chút, nơi xa truyền đến đạo đạo hành cấp luyện công âm thanh, dưới chân khẽ động, ngẩng đầu nhìn lại, tìm đúng phương hướng, nhảy lên bên cạnh đại thụ, ẩn nấp thân hình lặng yên tới gần. Hừ, ha. Phía dưới rừng cây bên trong, một người mặc vải bố áo ngắn thanh niên, ngay tại diễn luyện quyền cước, eo giống như cùng, quyền giống như thương, trong miệng quát tháo, khí thế như hồng. Ngụy Trường Sinh nhãn thần chớp động, bộ sinh liên pháp, đại phục ma quyền, triển ti cầm nã thủ còn có nội phụ thượng thừa tâm pháp, vũ vân luyện thể bí lục. Người này tuyệt không phải Ngụy phủ con cháu, nhưng mà vậy mà học được nhiều như vậy nội phụ tuyệt học, còn tu hành đến hậu thiên ngũ trọng, luyện mô cảnh giới. Mặt trời dần dần rơi xuống, thanh niên kia trong thai khẽ động, đột nhiên nghe đạo nhất trận rồn dập chạy âm thanh, vội vàng dừng quyền cước, còn chưa kịp ẩn nấp, liền nhìn thấy một vị áo đen thiếu niên theo đường nhỏ chạy như bay đến, tới gần trước mặt, đang muốn đi ngang qua, đột nhiên dừng lại, nhìn một chút tự mình, mở miệng nói, ta giống như tại Ngụy phủ gặp qua ngươi. Ngươi là ta Ngụy phủ hạ nhân, ở chỗ này làm cái gì? Có thấy hay không một con dã thú chạy qua? Thanh niên liên tục không ngừng xoay người hành lễ, không tiêu ngạo không tự tin nói, bẩm thiếu gia, tiểu nhân là Ngụy phủ diễn võ trưởng châm lửa tập dịch. Chính vào nghỉ mục, liền tới trên núi đi săn, cải thiện một cái cơm nước. Về phần dã thú, nhỏ bé vừa rồi giống như nhìn thấy một đạo bóng đen hướng phía tây đi. Nhìn xem thanh niên, Ngụy Trường Sinh ngữ khí bình thản, nhiều hứng thú hỏi thăm, xem ngươi cử chỉ khí độ, hiển nhiên cũng đọc qua sách, sao tích đến ta Ngụy phủ làm lên hạ nhân? Hồi thiếu gia. Nhỏ bé vốn là Thanh Châu xương mục nước nhân sĩ, cũng là thi thư gia truyền, gia phụ quan cư nhất phẩm. Hơn một năm trước, chẳng biết tại sao, đột nhiên chấn núi giao, đây lớn Thanh Châu, sinh linh đổ thán, tử thương vô số. Thanh niên nhãn thần đột nhiên có chút đỏ lên, khàn khàn cuống họng nói nhỏ. Nhỏ bé may mắn, nhặt về một cái mạng, về sau liền theo chạy nạn dòng người đi tới Tinh Châu, tiến vào Ngụy phủ làm lên hạ nhân. Ma thằng lệ theo mảnh sử xong, vận rủi chuyên chọn người cơ khổ. Ngụy Trường Sinh hơi xúc động, sau đó nói, sớm đi trở về đi. Bản công tử muốn nắm con dã thú kia. Nói liền một bộ hướng đi tây phương bộ dạng. Vị này thiếu gia, ngươi xem dưới chân những này dấu chân. Thanh niên túi đầu, trầm giọng nói. Bảnh. Ngụy Trường Sinh làm bộ muốn túi đầu nhìn lại, đột nhiên thân hình chớp động, tránh đi thanh niên đánh lén một quyền, thuận thế bắt lấy cánh tay, một kích lăng liệt thẳng đạp đạp bên trong thanh niên bụng dưới. Thanh niên bị cái này ngoài ý liệu một cước, bị đá thân hình cung lên, miệng phun một ngụm tiên huyết trực tiếp siêu lấy Ngụy Trường Sinh trên mặt phun tới. Ngụy Trường Sinh túi thân né tránh đi qua, đứng dậy xem xét, thanh niên đã sớm tối lui đến mấy trượng bên ngoài, liền biết rõ ngươi người này bên trong miệng không có một câu lời nói thật. Thanh niên không xác định Ngụy Trường Sinh phải chăng có nhìn thấy tự mình luyện công, cẩn thận lý do, vốn định tựa dịp Ngụy Trường Sinh cúi đầu thời điểm, một chiêu đánh chết hắn, tuyệt đối không nghĩ tới, Ngụy Trường Sinh đã sớm lòng dạ biết rõ. Cũng vậy, không sánh bằng ngươi âm tàn xảo trá. Ngụy Trường Sinh gõ gõ tay áo, trong miệng thản nhiên nói, thân là hạ nhân, lừa gạt chủ thượng, tội lỗi là một. Học trộm nội phụ thượng thừa võ học tâm pháp, tội lỗi là hai. Ý đồ mưu hại, tội lỗi là ba. Non xanh nước biếc, nên ngươi táng thân tại đây. Trong lòng thầm nghĩ, người này tiến vào ta Ngụy phủ bất quá một năm thời gian, tạp dịch vốn là nặng nghề, lại còn tu luyện đến đệ lục trọng, thấy thế nào cũng không bình thường. A, ngươi bất quá là hậu thiên tứ trọng luyện cốt, ta đã đến đệ lục trọng luyện tùy nhiều ngày, vị này tiểu thiếu gia, xuống tạm bợ dùng một lát. Thanh niên đột nhiên nhanh chân xuống ra, mỗi một bước rơi xuống, liền tại mặt đất lưu lại một cái sâu gần 3 tấc dấu chân, một cỗ rộng rãi khí thế theo thân thể bên trong bộc phát ra. Mấy trượng cự ly, chớp mắt đã tới. Tới gần trước người, thanh niên chợt quát một tiếng, nội khí mênh mông như mây khói, tràn vào quyền trưởng bên trong, nắm đấm trong khoảnh khắc thuận tiện lớn mấy lần, nội khí thôi động dưới, toàn thân tựa như kim đồng, giống như là trong chùa miếu Phật tượng sống lại, muốn xuất thủ hàng ma. Đây là hậu thiên ngũ trọng trở lên mới có thể làm đến sự tình, da, thịt, gân, xương, màng, cơ sở nhất năm cái bộ vị, từng cái đạt được nội khí rèn luyện, trở nên lực đàn hồi tính bền dẻo 10 phần, có thể chịu đựng được đại lượng nội khí, chiến lực tăng vọt. Đại phục ma quyền, Ngụy phủ thượng thừa võ học, một chiêu một thức, cực kỳ bá đạo cứng mãnh. Nhìn trước mắt kim hoàng quyền đầu, Ngụy Trường Sinh không chút hoang mang, túi lưng phóng vượt, đồng dạng đại phục ma quyền bị đánh ra. Cùng thanh niên khác biệt, vô cùng vô tận khí thôi động dưới, nắm đấm của hắn như là tử kim gen đúc, lộng lẫy uy nghiêm, nguyên vẹn không giống Phật môn võ học, giống như là đế vương huy quyền đóng đô giang sơn. Bành! Hai nhân quyền phong va chạm, phát ra âm vang mạnh mẽ kim thiết vang lên âm thanh, phản phất quả đấm của bọn hắn đều là sắt thép tạo thành, nhấc lên hô hô kinh phong, trung quanh cổ thụ hoa hoa tác hưởng, cành lá không ngừng run run, hơi nhỏ một chút, thậm chí bị chặn ngang hướng đoạn tùy ý bay tán loạn. Một cỗ ngoài ý liệu tuyệt cường đại lực đánh tới, trong cương có nhu, không gì sánh được hung mãnh, thanh niên kêu lên một tiếng đau đớn, lui lại một bước, khóe miệng tràn ra từng tia tiên huyết. Thanh niên trong lòng chấn kinh bạt phần, ta tu luyện Ngụy phủ đỉnh cấp tâm pháp, đã đến hậu thiên lục trọng luyện tùy cảnh giới, giơ tay nhấc chân có bảy tượng chi lực gia trì, trọn vẹn 7 vạn cân, cái này tiểu tử bất quá đệ tứ trọng, làm sao lớn như thế lực đạo. 31 chương 30, Hạch Điêu Huyền cảnh hắn lại không biết rõ, Ngụy Trường Sinh tu hành vô lượng chân kinh, bất quá đệ tứ trọng, liền có 6 tượng 8 châu chi lực gia trì, thêm nữa nội tình tẩy luyện, luyện nguyên pháp ngày đêm không ngừng cường hóa, chỉ là nhục thân chi lực, liền có hơn 4 vạn cân, hai cỗ đại lực đồng loạt đánh ra, tự nhiên tạo thành nghiền ép chi thế. Ngụy Trường Sinh cất bước tiến lên, biến quyền là bàn tay, tử kim đại trưởng ấn hướng về phía thanh niên đỉnh đầu thẳng tắp phủ xuống, như là thương thiên nổi giận, đánh giết sinh linh, lại như thần sơn sụp đổ, chấn không khí ông ông tác hưởng, phát ra sét đánh cách cách lôi âm. Vốn là một chiêu bình thường phiên tiên trưởng, lúc này bị Ngụy Trường Sinh dùng ra, lại có một cỗ hoàn toàn khác biệt hương vị. Nội khí hiển hóa, lòng bàn tay mơ hồ có thể thấy được một tòa thần sơn bị vỡ nát, thiên địa khuynh đảo, nhật nguyệt rơi xuống, uy lực tăng lên đâu chỉ mấy lần, thậm chí siêu việt đại phục ma quyền loại này thượng thừa võ học. Thanh niên vội vàng hai tay quanh, nội khí vần quanh, mơ hồ hình thành một tòa bảo tháp bao phủ toàn thân, thiên vương nắm đỉnh, đợi đón lấy một trường này, thanh niên chỉ cảm thấy toàn thân xương cốt chấn động không ngừng, đau đớn muốn nức, trong lòng hoảng sợ. Dưới chân vội vàng giẫm ra đóa đóa hoa sen hình dáng nội khí, lui về phía sau. Cái này vừa lui, liền triệt để đánh mất sinh cơ, Ngụy Trường Sinh từng bước ép sát, thiếp thân mà gần, tay nâng tay xuống, trong chớp mắt liền đánh ra hơn 10 bàn tay. Thanh niên đón lấy cuối cùng một trường, đột nhiên toàn thân cứng đờ, ngơ ngác đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Một trận lốt bốt bạo hưởng từ hắn toàn thân trên dưới truyền ra, thanh niên nội khí tứ tán, quanh thân xương cốt vỡ vụn, lập tức sủi lơ trên mặt đất, thất khiếu chảy máu. Cũng là bị Ngụy Trường Sinh lấy nặng thủ pháp, cứ thế mà đánh chết. Hắn chẳng thể nghĩ tới, tự mình tránh thoát thiên hai, lại tu hành võ đạo, cuối cùng lại chết tại một cái tu vi so với mình quá thấp người trong tay. Ngụy Trường Sinh phun ra thật dài một ngụm mạch khởi, thân hình có chút lay động, tự mình tu vi đến cùng yếu đi nhiều, toàn lực đối phó người này, cấp tốc thôi phát dưới, lúc này trong đan điền nội khí cơ hồ tiêu hao không còn một mảnh, thanh niên lại bất tử, tự mình liền muốn nghĩ biện pháp trốn. Cũng may lúc này nội khí tới lúc gấp rút nhanh vận chuyển bên trong, ngửa đầu nuốt vào 3 hạt tinh khí hoàn, ngồi xếp bằng mà ngồi, tu vi yếu, tiêu hao nhanh, khôi phục tự nhiên cũng nhanh, cũng không lâu lắm, liền khôi phục như lúc ban đầu. Liếc mắt thanh niên thi thể, Ngụy Trường Sinh phất tay đánh ra một đạo kình phong, đem thi thể đầu lâu đánh nát, bàn chân tử kim nội khí hiện hiện, chợt dậm chân, tại chỗ nổ ra một cái một người rộng lượng hố đất. Làm ta tự tay đánh chết cái thứ nhất võ đạo bên trong người, cho ngươi tìm phong thủy bảo địa. Hắn một cước đá ra, thanh niên thi thể bay lên, trên không trung chuyển 2 vòng, trên người bật, vụ vụn vật vật tất cả đều chấn ra, rơi mất một chỗ, sau đó thẳng tắp rơi vào hố đất chính giữa. A, đây là cái gì? Theo thanh niên trên thân rơi ra vụn vật vật bên trong, có một cái tiểu xảo hạt điêu, người này liên tiếp đón ta 13 kích nặng tay, toàn thân trên dưới vật sở hữu kiện, theo lý thuyết đều sẽ bị chấn vỡ, cái này đồ vật ngược lại là có chút ý tứ. Ngụy Trường Sinh nội khí chấn động, hạt điêu bị tỉnh phong kích lên, rơi vào lòng bàn tay, trong tay hắn trầm xuống, bất quá một tấc lớn nhỏ hạt điêu, vậy mà không dưới 100 cân. Mắt nhìn trên đất vụn vặt, không có gì lý kỳ, tùy ý đá lên một khối cự thạch đem hố đất vùi lấp, hắn trở tay thu hồi hạt điêu, hướng phía Ngụy phủ tiến đến. Trong phòng ngủ, Ngụy Trường Sinh tay cầm hạt điêu, xem xét tỉ mỉ, vật này có chút đẹp đẽ, nhìn không ra là cái gì đồ vật hột, bị điêu khắc thành thuyền nhỏ bộ dáng, màu vàng nâu, đầu đôi dài ước chừng một tấc, cao có 3 điểm. Buồng nhỏ trên tàu rộng mở, hai bên có khắc cửa sổ nhỏ, khoảng chừng tất cả bốn phiến, có khắc núi cao nguyệt nhỏ, sóng nước không thể tạm cái tiểu mẹ lớn nhỏ màu xanh chữ nghĩa. Đầu thuyền ngồi 2 người một mèo, sinh động như thật, sợi tóc từng chiếc rõ ràng. Nam tử đầu đội nga quan, cầm trong tay thư quyển, trong ngực tựa sát một tên nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử. Nữ tử ôm một cái ấu mèo, tựa hồ muốn nói thứ gì. Dù là Ngụy Trường Sinh lật qua lật lại nhìn mấy lần, cũng không nhìn ra có cái gì trô khác thường. Đột nhiên, hắn linh quang lóe lên, mắt nhắm lại, ý niệm khẽ động, trong cõi u minh, linh tính chi quang phù hợp nguyên thần. Sắc mặt hắn khẽ biến, cái này đồ vật thật mạnh linh tính. Ngụy Trường Sinh chỉ cảm thấy trước mắt tựa như xuất hiện một vòng to lớn quan đoàn, tản ra mạnh mẽ linh tính ba động. Mèo. Ừm. Đột nhiên mở mắt ra, ngay tại vừa rồi, hắn rõ ràng nghe thấy một đạo chim non mèo tiếng kêu từ hạch điêu bên trong vang lên. Theo tiếng nhìn lại, không có chút nào biến hóa, tựa hồ là ảo giác. Ngụy Trường Sinh như có điều suy nghĩ, đột nhiên đem hạch điêu phóng tới chỗ mi tâm, câu động linh tính chi quang, ý niệm tập trung, hết sức chăm chú. Hắn chỉ cảm thấy chỗ mi tâm đột nhiên buông lỏng, hạch điêu chui vào trong đó, theo xương cốt màng ra dưới đường đi đi, cho đến đan điền, nên ngang chiếm cứ chính giữa vị trí. Ngụy Trường Sinh lúc này lại không để ý tới những này, tự mình ý niệm mới vừa chạm đến hạch điêu, liền gặp được một mảnh khác thiên địa. Là huyễn cảnh sao? Nhìn xem theo tự mình thủ trưởng đi qua bạch miêu, Ngụy Trường Sinh như có điều suy nghĩ, nơi xa hoàn toàn mông lung, nhìn không rõ ràng. Chu vi cảnh quan đi theo bạch miêu đi lại phát sinh biến hóa, không bao lâu, bầu trời đột nhiên mây đen dày đặc, một tiếng lôi điện nổ vang, bạch miêu giật nảy mình, toàn thân lông tóc nổ lên, rút lui mấy bước, thấp giọng gào thét. Lập tức nhanh chóng hướng về phía trước chạy tới. Một quả to lớn quýt cây xuất hiện tại một người một mèo trong mắt, vừa tới dưới cây, bầu trời liền rơi ra mưa to. Cũng không lâu lắm, nơi xa mông lung địa phương, đột nhiên chạy tới một cái con sách khung màu trắng thiếu niên lang, nhìn cũng là vì tránh mưa. A, thật đáng yêu bạch miêu. Một đạo ôn nhuận thanh âm vang lên, cái gặp thiếu niên khuất thân ngồi xuống, cùng bạch miêu bốn mắt nhìn nhau, đột nhiên nở nụ cười. Hẳn là ta đây là thân ở, một người một mèo một đoạn ký ức. Bạch miêu sau lưng, Ngụy Trường Sinh nhìn trước mắt một màn, không nói một lời. Cô ngủ cục cũng không lâu lắm, một người một mèo đồng thời truyền ra một đạo bụng vang lên. Ai, mèo con ngươi cũng đói bụng a. Thiếu niên lang hơi có chút khổ bên trong làm vui, bên trong miệng tư tư rung động, đùa lấy bạch miêu. Bạch miêu nhìn một chút thiếu niên, lại phối hợp nắm sấp không nổi. Tia sáng càng ngày càng mờ, mặt trời bất chi bất giác rơi xuống núi, gió lạnh gào thét, mưa càng lớn. Chẳng biết lúc nào, thiếu niên cùng bạch miêu đã giúp vào với nhau sưởi ấm, chịu đựng trong bụng lôi mình, xem xét quyển. Ầm ầm, một đạo tiếng sấm vang lên, tránh mưa quýt trên cây, đột nhiên rơi xuống một khỏa to lớn quýt. Đây là? Ngụy Trường Sinh trong lòng một bẩm, lấy hắn ngũ giác, trước đây lại không có phát hiện trên cây có cái này quýt. Dưới cây, nhìn trước mắt to như đầu lâu quýt, thiếu niên cùng bạch miêu có chút mê hoặc. Trong bụng cảm giác đói bụng càng phát ra mãnh liệt, hai người không để ý tới cái khác, liền tranh thủ quýt loại bỏ quýt hoạch sau chia ăn. Ồ, con mèo nhỏ ngươi biến thành quýt nhan sắc. Thiếu niên đột nhiên hơi kinh ngạc, sau đó đột nhiên sững sờ, cùng nhau đã hôn mê. Ngụy Trường Sinh trước mắt sự vật tùy theo tối sầm. Sau một khắc, tia sáng một lần nữa sáng lên, Ngụy Trường Sinh xuất hiện ở một tòa trong hành lang. Răng đèn kết hoa, tiếng người huyên náo. Chu vi dán đầy chữ hỉ, vãng lai tân khách, nối liền không dứt. Lúc này thiếu niên đã trở thành một tên tu sĩ, cùng một cái đầu đầy mẫu quýt tóc dài tiểu xảo nữ tử, người khoác áo đỏ, đứng đối mặt nhau. Nhẹ nhàng cong xuống, nét mặt tươi cười như hoa. Chương 31, đột nhiên tăng mạnh một thoáng thời gian, cảnh tượng lại biến. Nương tử. Thiếu niên một tay xít sao nắm đầu đầy mồ hôi nữ tử, một tay nâng một cái mẫu quýt trứng. Răng rắc. Vỏ trứng vỡ ra, một con xinh xắn quất miêu phá sát mà ra, trong ngực ôm một khỏa tiểu quất tử. Liên bảo ngươi quýt an ăn đi. Quang ảnh biến hóa, chung quanh cảnh sắc như là thời gian qua nhanh, lóe lên một cái rồi biến mất. Cực giao thiên cung. Thiếu niên một thân huyết ý liễu, thanh âm không còn ôn nhuận, ngược lại là có chút thê lương, ngửa đầu gào ghét. Phía sau hắn là một mảnh thi hải khắp nơi, trong tay nắm chặt một cái tiểu xảo độc đáo quýt, thiếu nữ cùng quýt an ăn nhưng không thấy bóng dáng. Thiếu niên mang theo vết máu, phá vỡ hư không, đi tới một tòa trong di tích, đem trong tay quýt cẩn thận nghiêm túc gieo xuống. Thời gian cực nhanh, thiếu niên đã thành rất cường đại, đám người kia, cự ly thần ma cũng bất quá cách nhau một đường, có thể quýt một mực không có nảy mầm. Một ngày này, thiếu niên điêu khắc nhiều năm quyết hoạch, rốt cục thành hình. Ngụy Trường Sinh xem rõ ràng, chính là mình trong tay viên kia. Viêm Võ Châu, Bách Viêm Sơn Đỉnh. Thiếu niên lặng lẽ nhìn xem bầu trời, quanh thân khí thế tăng lên một bậc, tại một đoạn thời khắc, đột phá một đạo giới hạn. Oanh! Một cỗ tối nghĩa rung động theo trong hư không truyền đến, Ngụy Trường Sinh cùng thiếu niên ngẩng đầu nhìn lại, cái gặp một tòa mênh mông thiên cung hư ảnh xuất hiện tại hai đầu người đỉnh, uy áp tràn ngập, thần uy như ngục, hư không tiếp nhận không được ở, ầm vang nổ tung. Thiếu niên cười lạnh, giao chỉ thiên cung, thiện nhân, các loại người đã lâu. Thiếu niên đột nhiên bay lên, thế lên một đạo thanh đồng cổ thụ, đánh hướng thiên cung cổ thụ đều nứt va chạm, thiếu niên kêu lên một tiếng đau đớn, lùi lại một bước, thiên cung hư ảnh tùy theo vỡ nát. Không đợi thiếu niên làm cái gì phản ứng, trong hư không lại xuất hiện một tòa cự đỉnh, hướng phía hai người đánh tới. Lập tức, thiên địa đột nhiên một mảnh đen kịt, hai người ngẩng đầu nhìn lại, hô hấp không khỏi trì trệ, cái gặp đồ, sách, bút, nghiên mực, trượng, tổ, tầng, cắt, đàn, cờ, núi, châu, cây, thuyền. Lâm lâm đủ loại, không giới hàng ngàn, thậm chí có thần ma thân thể bị nhân tế lên, đồng loạt tôi động, khóa chặt thiếu niên, hướng phía nơi đây đánh xuống. Chúng nhiều bảo vật, uy năng đều là mênh mông vô biên, giờ khắc này, hư không không còn sót lại chút gì, đại địa sụp đổ, vạn trượng Bách Viêm Sơn bị ép thành bình địa. Đây chính là nhật kiếp. Ngụy Trường Sinh giật nảy mình, không nhịn được muốn bạo nói tủ. Thiếu niên sắc mặt biến hóa, liên tiếp đánh ra ngàn loại thần thông, thần quang, tiếu quang, giao long, chu tước, thao thiết, ma biên. Mỗi một loại đều vô cùng huyền diệu, uy thế ngập trời, thần thông cùng bảo vật hư ảnh đụng vào nhau, phanh phanh phanh, nổ tung không biết bao nhiêu. Dù là thiếu niên lúc này thần ma vĩ lực, cũng bất quá dùng hết hơn phân nửa. Nhìn xem còn thừa hơn 400 đạo hư ảnh, thiếu niên trong lòng khẽ bùng lòng, thở dài một ngụm, nhìn một chút thanh đồng cổ thụ, đem thế lên, cùng hư ảnh va chạm, lập tức thiếu niên cắn răng một cái, đi theo nhiều năm thanh đồng cổ thụ tùy theo nổ tung, nổ thành mảnh vỡ, bất quá nhưng cũng công chúng nhiều hư ảnh liệu rơi một nửa. Thở dài, thiếu niên toàn thân lấp lóe nói đạo quang hoa, thân hình thoát một cái, hóa thành vạn trượng kình thiên cự nhân, cùng người khác nhiều bảo vật hư ảnh lấy cứng chọi cứng, vỡ vụn không ngừng bên hai, thiếu niên nóng bỏng thần ma chi huyết bắn tung tóe mà ra, đem đại địa ném ra đạo đạo hồ to. Thiện nhân. Đột nhiên, thiếu niên thân hình chỉ trệ, ngăn lại một vị cười lạnh nữ tử công tới ngón tay, lập tức bị đẩy trời hư ảnh đánh trúng, trước khi chết, ở bang tự bạo, cả người bịch một tiếng nổ tung, nhục thân, nguyên thần, chân linh, pháp tướng, hết thảy tan thành mây khói, quét sạch mấy châu chi địa, dù là nữ tử kia dù cho tránh né, vẫn bị vụ nổ tác động đến. Ngụy Trường Sinh hết thảy trước mắt dần dần ảm đạm, lờ mờ nhìn thấy một đạo ánh sáng cam lóe lên một cái rồi biến mất, trong thoáng chốc, quýt cây nảy mầm. Hai mắt tỏa sáng, ý thức trở về nhục thân. Trầm mặc thật lâu, quan sát bên trong thân thể tự thân, cái gặp trong đan điền, quýt hạch truyền tản ra có chút màu quýt hình quang, lặng lặng phiêu phù ở tử kim trên biển mây. Cái này thiếu niên chắc hẳn chính là 2 năm trước Viêm Võ Châu chết vị kia thần ma. Tòa kia di tích. Ngụy Trường Sinh tinh tế suy tư tự mình nhìn thấy hết thảy, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, di tích phương vị, cấm chế, mở ra phương pháp, rõ mồn một trước mắt, không kém chút nào. Ngụy Trường Sinh cẩn thận quan sát quỹ thuyền, tâm niệm vừa động, ý niệm xen lẫn nội khí thôi phát, lần đầu tiếp xúc quỹ thuyền, một cỗ lực lượng đánh tới, đem hắn ý niệm cuốn vào quỹ trong thuyền. Ngụy Trường Sinh lấy lại bình tĩnh, ngẩng đầu đánh giá xung quanh, cái khách khí biểu lớn nhỏ bất quá một tấc quỹ thuyền, lại bên trong có thiên địa, to như một tòa kình thiên lâu thuyền, không có đèn đuốc, lại tản ra nhẹ nhàng ánh sáng nhạt. Buồng nhỏ trên tàu chính giữa có một tấm bàn gỗ, trên bàn gỗ trưng bày một cái làm bằng gỗ quỹ. Ngụy Trường Sinh tâm niệm vừa động, nội khí cuốn lên quỹ, đột nhiên một đạo tin tức lưu nhập trong tim. Thuyền nhỏ tên là quỹ bên trong thuyền, chính là thiếu niên từng đao điều khắc mà ra, lại lấy đại thần thông tế luyện mà thành, không thể phá vỡ, từ bỏ hết thể công kích, cái đột xuất một cái chữ nhanh, thế lên về sau, có thể lớn, có thể nhỏ, lớn như núi cao, tiểu như giới tử, giấu vào tu gì, ngàn vạn dặm chớp mắt có thể đến. Tốt bảo vật. Ngụy Trường Sinh vỗ tay tán thưởng, lấy nội khí thôi động, muốn thử một chút uy năng, ai ngờ đến, tự mình tám thành nội khí quán thâu đi vào, quýt bên trong thuyền lại như cái đại gia, không nhúc nhích tí nào, không khỏi xấu hổ cười một tiếng. Luyện cốt rốt cục đại thành. 7 ngày sau, dưới cây sơn trà, Ngụy Trường Sinh tắm rửa lấy đông lai tử khí, tóc dài xóa bay, ngồi xếp bằng mà ngồi. To lớn dương cương nội khí ở trong cơ thể hắn tuần hoàn cọ rửa, hắn xương cốt tại nội khí dung luyện cọ rửa dưới, phát ra ù ù cùng ục lôi minh tiếng giống, như là hổ báo dấu ở trong đó. Hổ báo lôi âm, đây là luyện cốt đại thành dấu hiệu. Hắn xương cốt mật độ gia tăng thật lớn, trở nên không gì sánh được cứng cỏi, như là tinh cương đổ bê tông, chỉ có mạnh như vậy mềm dai xương cốt, khả năng chịu đựng lấy xung kích tứ trọng cửa ải lúc gáp lực khổng lồ. Luyện nguyên pháp, nội kình, nội khí ba người hợp nhất, lẫn nhau phụ tá, thần diệu vô biên. Hắn tu hành tốc độ quả là nhanh kinh người. Thể phách của hắn mạnh, thậm chí đã đạt đến 4 vạn 5 ngàn cân, tứ tượng năm châu chi châu, cái này cũng chưa tính nội khí ra chỉ 7 tượng chi lực, đã vượt xa cùng cảnh giới võ giả. Rốt cục, có thể xung kích hậu thiên ngũ trọng, luyện mô cảnh. Ngụy Trường Sinh trong lòng hơi động, nội khí càng phát ra mãnh liệt, tại thể nội gào thét lao nhanh, dần dần đi tới tự thân xương sống lưng phía dưới cùng, không chút nào dừng lại, một đường sông lên phía trên kích. Một trận bùm bùm tiếng vang truyền đến, xương cốt mặt ngoài, cốt sống cùng quanh thân huyết nhục liên kết địa phương, một tầng cứng cỏi màng mỏng bị xung mở, lâu dài tới cách trở, biến mất. Nội khí tại xương cốt cùng huyết nhục ở giữa tùy ý du tẩu, dung hội quan thông. Hài nhi lúc mới sinh ra có cột sống 33 khối, sau khi thành niên tinh khí đụng đầu, dần dần thoái hóa thành 26 khối. Người tu hành thì nghịch mà đi chi, lại tiếp tục luyện ra 33 khối. Cơ thể người 365 lễ, cột sống chiếm cứ 33 lễ, đối chiếu tam thập tam thiên, là nhân thể trung tâm chỗ, trên đón tử phủ, nâng đỡ xương sọ, phía dưới dẫn hoàng tuyển, liên tiếp xương hồng, bên trong đón 24 chư thiên, bám vào xương sườn, liên tiếp lấy toàn thân, bảo hộ lấy ngũ tạng lục phủ, là quan trọng nhất. Tất cả tâm pháp luyện mô trước hết nhất luyện đều là cột sống. Cột sống màng xương đã thông về sau, nội khí liền có thể dọc theo cột sống du tẩu, xung kích còn lại màng xương. Chương 32, bước vào luyện thủy bên trong đan điền tử kim vân không ngừng phân hóa, là nội khí cung cấp trợ lực, giả dích không dứt, không ngừng nghỉ chút nào, loại này hung mạnh phương thức, nếu là tự thân xương cốt không đủ cứng rắn, liền sẽ bị xung kích màng xương lúc bắn ngược lực đạo chấn thành phân vụn, nhẹ thì tê liệt, nặng thì bỏ mình. Cũng may Ngụy Trường Sinh lúc này luyện cốt đại thành, xương cốt có thể so với sắt thép, tự nhiên không sợ những thứ này. 3 3 3. Hắn thừa thế xông lên, liên tiếp xông mở 9 khối xương cùng xương cùng màng xương. Sau đó nội khí dần dần chống đỡ hết nổi, ngừng lại, trở về nơi cũ kinh mạch du tẩu khôi phục. Ngụy Trường Sinh mở hai mắt ra, nhíu mày, tự thân nội khí đều đã thôi động, nhưng chỉ là xông mở 9 khối màng xương liền không thể tiếp tục được nữa, chỉ cần tiếp tục tu hành, nhường nội khí đạt tới ngũ trọng đỉnh phong, luyện ra 300 tử kim vân, mới có nắm chắc đều xông mở cái khác màng xương. Đông, đông, đông. Một trận tiếng gõ cửa theo bên ngoài đình viện truyền đến. Thiếu gia, là một vị gọi Mục Long Giã công tử bái phỏng. Cũng không lâu lắm, Trương Tiểu Tiểu chạy chậm đến trước mặt nói: "Gia huynh, ngươi đây là?" Ngụy Trường Sinh nhìn người trước mắt hơi kinh ngạc, Mục Long Giã thay đổi thường ngày mặc, Ngụy phủ vân vân không tại, ngược lại có thêm mấy đầu dao long quay quanh. Mục Long Giã tiến vào đình viện, nhìn xem Ngụy Trường Sinh không nói một lời, đột nhiên một quyền gọi tới, một cái đầu thuần luồng ẩn ẩn hiện hóa tại quyền phong, hung lệ tàn nhẫn. Ngụy Trường Sinh không loạn chút nào, đưa tay một kích phá sơn ấn, lấy cứng chọi cứng, lấy mới vừa đụng cương. Đầu thuần luồng vừa chạm vào tức tán, Mục Long Giã kêu lên một tiếng đau đớn, lùi lại nửa bước. "Tốt tốt tốt." Ngụy Trường Sinh, ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Bị một quyền đánh lui, Mục Long Giã không những không giận mà còn cười, đưa tay ném qua một cuốn sách sách. Bị Ngụy Trường Sinh lấy nội khí một bước nâng. Trước đó không lâu, ta thể chất đã thức tỉnh, hôm qua có Mục Long thị tộc nhân tìm tới. Mục Long Giã nhìn xem Ngụy Trường Sinh, nhàn nhạt giải thích, qua hôm nay, ta liền muốn ly khai Ngụy phủ tiến về Mục Long thị. Trường Sinh huynh, thế giới bên ngoài xa so với ngươi nghĩ đặc sắc. Lấy tư chất của ngươi, nếu là một mực ở chỗ này nho nhỏ Tinh Châu thành, liền như là hết ngồi đại giếng. Trường Sinh huynh, lần sau gặp lại, cũng không nên thua quá thảm. Nhìn xem Mục Long Giã đón mặt trời mới mọc bóng lưng rời đi, Ngụy Trường Sinh đột nhiên cười, cao giọng nói: "Giã huynh, tiểu đệ không nghe được trò đùa, lần sau gặp mặt, nhất định sẽ đánh ngươi một trầu, cho ngươi thua đến thảm hại hơn. Trong lúc mơ hồ, xa xa thân ảnh một cái lảo đảo, sau đó khoát tay áo. Hắn cúi đầu nhìn một chút trong tay ngự linh nguyên hóa chân giải, so với lần trước thắng tàn tiên, lần này ngược lại là đầy đủ rất nhiều. Tiết sử thử. Ban đầu đợi, ứng chính là tế chim, hai đợi, thiên địa bắt đầu túc, ba đợi, ngũ cốc bài quen thuộc, thời tiết nóng đến tận đây mà dừng. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Ngụy Trường Sinh mỗi ngày buổi chiều cũng đi dưới thác nước, rèn luyện tự thân thể phách, tăng tốc tu hành tiến độ. Thời gian dần trôi qua, theo nội khí ngày càng thâm hậu, trong đan điển tử kim vân từng ngày tăng nhiều, cuối cùng đã tới đệ ngũ trọng đỉnh phong, 300 tử kim vân đã đơn giản quy mô, tạo thành một mảnh biển mây, toàn thân hắn màng xương bị từng cái đả thông, chỉ còn lại sau cùng lục dương khôi thủ. Giang giác, giang giác. Mặt trời mọc thời gian, dương khí dần dần sinh, âm khí dần dần lui, theo cuối cùng một mảnh xương sọ màng xương được thuận lợi xung mở, toàn thân trên dưới 365 tiết cốt màng bị toàn bộ quán thông. Nội khí chạy vội trong đó, thông suốt không trở ngại, cấp tốc vận chuyển phía dưới, thứ 301 đóa tử kim vân ngưng tụ mà ra. Đến tận đây bước vào hậu thiên đệ lục trọng, luyện vị cảnh. Toàn thân khí lực tùy theo tăng nhiều, lục thân đạt tới 5 tượng chi lực, nội khí ra chỉ 9 tượng chi lực, một quyền đánh ra, trọn vẹn 14 bạc cân. Ngụy phủ tứ trưởng lão một mạch, rốt cục luyện ngân đại thành. Một gian tinh thất bên trong, Ngụy Đình bỗng nhiên mở mắt ra, toàn thân lớn gân kéo căng, chi chi rung động. Ngụy phủ tứ trưởng lão Ngụy Nguyên trùng gật đầu, vuốt râu cười nói, con ta tư chất không tệ, 2 năm luyện ngân đại thành tiến vào luyện cốt cảnh, mặc dù có vi phụ trợ lực, bực này tiến độ đặt ở toàn bộ Ngụy phủ cũng là đứng hàng đầu. May mắn mà có phụ thân giúp ta tẩy luyện lục thân. Ngụy Đình đứng dậy cười nói, không sao, người ta hai cha con tu hành tâm pháp một mạch tương thừa, sẽ không lưu lại quá lớn thai hoàng ẩm. Ngụy Nguyên trung tâm tình phá tốt, ngập bài mỉm cười, sau này nói đừng quên vừa rồi dặn dò ngươi sự tình. Ngụy Đình trọng trọng gật đầu, mắt lộ hàn quang, nghiêm nghị nói, phụ thân yên tâm, hài nhi tất nhiên là phụ thân trừ bỏ này tâm ma. Cùng lúc đó, Ngụy phủ lục trưởng lão một mạch làm phiên phụ thân xuất thủ tương trợ. Ngụy Văn Thụy cùng Ngụy Văn Tĩnh cùng nhau đứng lên, cất cao giọng nói, hai người đối diện, Ngụy phủ lục trưởng lão Ngụy Nguyên nghĩa khoát khoát tay, các ngươi hai huynh muội đồng thời giáng sinh, từ nhỏ liền như hình với bóng, để cho người ta bất lo, tư chất càng là tuyệt hảo. Lần này đột phá tới luyện cốt cảnh, bất quá là nước chảy thành sông. Thụy Nhi, người đi theo ta. Ngụy Nguyên nghĩa vây vây tay, cùng Ngụy Văn Thụy cùng một chỗ tiến vào một gian thư phòng. Để ngươi ngày thường nhìn chằm chằm Ngụy Diệp Hoa chi tử, tiến triển như thế nào? Ngụy Nguyên nghĩa thanh âm có chút khàn khàn. Phụ thân, Ngụy Trường Sinh người này mỗi ngày ngoại trừ tu hành, chính là ngao luyện thể phách, ngược lại là không có biểu hiện ra cái gì dị thường. Ngụy Văn Thụy nghĩ nghĩ, đem quan sát của mình một đường tới. Hài Nhi không biết rõ nhìn chằm chằm hắn có ý nghĩa gì. Ngụy Văn Thụy có chút chần chờ nói, ngược lại là có một chút, người này tựa như không thích kết giao, Hài Nhi nhiều lần tận lực thân cận, tiếng vọng cũng là thường thường. Ai? Cũng là thời điểm nói cho ngươi biết. Ngụy Nguyên Nghĩa thở dài, nhãn thần thâm thẳm. Ngụy Trường Sinh cha, nghĩ trước đây cũng là Ngụy phủ rất có danh khí thiên điều, một thân tu vi đã đạt luyện khí thất phẩm, tiếp cận chân khí cảnh đỉnh phong, viễn siêu vi phụ. Tính toán quan hệ bối phận, coi như thân cận, ngươi nên gọi một tiếng tam thúc. Ngụy Nguyên Nghĩa dừng lại một lát, lại nói, 7 năm trước, âm thế sư ma triều quét sạch Tĩnh Châu lúc, vi phụ cùng ngươi lục thúc không có kịp thời chạy về trong thành, bị một đầu chân nguyên cảnh, ngưng chân tam phẩm ma hồn để mắt tới. Suýt nữa mệnh tang tại chỗ. Ta cùng ngươi lục thúc hoảng hốt chạy bừa, vừa vặn bắt gặp đồng dạng hướng phía hướng cửa thành tiến đến tam ca tam tẩu, còn nhớ rõ lúc ấy tam tẩu đã hoài thai 10 tháng, ít ngày nữa liền đem sản xuất. Kia ma hồn càng ngày càng gần, bất đắc dĩ, ta cùng ngươi lục thúc xuất thủ đánh lén đả thương tam tẩu, mùi máu tươi hấp dẫn ma hồn, ta hai người mới lấy còn sống. Về sau, chỉ nghe nói, tam ca mang theo một đứa bé trốn về Ngụy phủ, hôn mê nửa năm sau, liền cưới Hạc Quý Thiên. Ngụy Nguyên Nghĩa nhãn thần hơi khát thường, ta và ngươi lục thúc, từ đây đối tam ca vợ chồng cảm kích sau khi sinh ra một tia ấy nấy, còn sót lại Ngụy Trường Sinh người này vậy mà dần dần thành ta hai người tâm ma, mấy năm qua, ta hai người không dám tu hành, chỉ sợ tẩu hỏa nhập ma. Đành phải nghĩ hết biện pháp chèn ép tam ca lưu lại tài sản, ý đồ làm dịu. Mấy năm trước vi phụ cùng ngươi lục thúc, ngẫu nhiên được cái bí pháp, đem tâm ma ký thác ở trên người hắn, tuổi tròn 8 tuổi về sau, từ tự thân người thân một đôi vừa ra tay đánh giết, liền có thể hóa giải. Văn Tĩnh thở nhỏ thiệt tâm, vi phụ cũng không có ý định nhường nàng tiếp xúc việc này. Ngụy Nguyên Nghĩa quay đầu nhìn về phía Ngụy Văn Thụy, ánh mắt lạnh lùng, gàn từng chữ một, cho nên, vi phụ muốn ngươi qua sang năm thu thú bên trong, đánh giết kẻ này. Chương 33, Mạc Ngọc Long câu Ngụy Văn Thụy nghe được đầu đuôi sự tình, cúi đầu không nói, thật lâu, hắn ngẩng đầu nói giọng khàn khàn, cha qua tử nhận, phụ thân yên tâm, thu thú thời điểm, Hải Nhi tất nhiên đánh giết Ngụy Trường Sinh, trừ bỏ tâm ma. Xuân đi thu đến, một năm thời gian lóe lên một cái rồi biến mất. Tĩnh Châu thành, Ngụy Trường Sinh cùng một quen khách một trước một sau thẳng đến thành Tây mà đi. Vị này công tử, không phải ta Hầu Tam mà khoe khoang, cái này Tĩnh Châu thành liền không có ta không biết đến địa phương. Phía trước quen khách Hầu Tam, một thân màu xám đông vải áo, thỉnh thoảng quay đầu lại cùng Ngụy Trường Sinh trò chuyện. Yêu thú nhỏ bé thấy, không dám nói lung tung, nhưng nếu là mua ngựa, còn phải đi thành Tây lão Triệu nhà. Ngẫu, lớn như vậy Tĩnh Châu thành, có dũng khí khen như thế cửa biển, thế nhưng là có cái gì nói? Ngụy Trường Sinh hơi nghi hoặc một chút, nhiều hứng thú hỏi. Hầu Tam quay đầu, cười rạng rỡ nói, kia nhỏ bé liền cho công tử nói một chút, bởi vì cái gọi là 6 thước là ngựa, 7 thước là dao, 8 thước là rồng. Trong thành ngựa, nhiều lấy bán 6 thước ngựa làm chủ. Mà cái này Triệu gia thì lớn không tương đồng, đời đời kiếp kiếp thế hệ trăm ngựa, trưởng thành ngựa đa số đều vì 7 thước dao, cách mỗi mấy năm, còn có thể nuôi ra mấy cái tám thức rồng, nghe nói nhà hắn còn có dấu dị chủng, chỉ bán cho người hữu duyên. Đến địa phương, công tử ngài xem, phía trước chính là Triệu gia. Ước chừng nửa canh giờ, hai người tới một chỗ chiếm diện tích trăm mẫu trang viên, xa xa liền có thể nghe được quần mã gào thét thanh âm. Triệu trưởng quỹ, Triệu trưởng quỹ, xin ý tới, còn không mau chạy ra đây. Đừng kêu đừng kêu, kinh ngạc lão phu ngựa, ngươi có thể không thường nổi. Cách một tiếng, một vị dáng vóc to con hán tử áo xanh dẫn theo roi ngựa đẩy cửa ra đi ra. Trừng mắt nhìn Hầu Tam, lại đổi lấy một tấm cười đùa tí tửng. Vị này công tử, mời. Triệu trưởng quỹ duỗi ngón tay dẫn, ở phía trước dẫn đường, thẳng đến chuồng ngựa mà đi. Công tử mời xem. Ngụy Trường Sinh tiến hậu viện, lập tức hai mắt tỏa sáng, từng đám ngựa cao to, tùy ý trưng dương, lông bờm rối tung, ngẩng đầu cất vó, tinh thần mười phần, xem xét chính là thượng đẳng ngựa tốt. Liếc nhìn lại, Kỳ, Phiêu, Lưu, Nhân, Hoa, Ly, Qua, Truy, không một không được đầy đủ, đều cao tới bảy thước có thừa. Triệu trưởng quỹ, tất cả ngựa cũng ở nơi này hả? Ngụy Trường Sinh liếc nhìn mà qua, quay đầu hỏi. Công tử không hài lòng. Triệu trưởng quỹ có chút ngạc nhiên, ngày xưa người tới, xem xét nhiều như vậy tuấn mã, phần lớn vừa lòng thỏa ý những này ngựa mặc dù thần tuấn, nhưng đều là nhiều phàm ngựa, gặp yêu thú chỉ có thể chờ đợi chết. Ngụy Trường Sinh bình thản nói. Nhớ tới Ngụy Trường Sinh hứa hẹn chỗ tốt, Hầu Tam nhịn không được chen vào nói, Triệu trưởng quỹ, công tử không phải thường nhân, nếu là có cái gì đỉnh tiêm con ngựa, cứ việc dẫn ra đến chính là. Triệu trưởng quỹ như có điều suy nghĩ, đống nhiên nói, vị này công tử là vì thu thú mà đến đây đi. Nếu là như vậy, những này ngựa cũng không cần nhìn, nơi khác còn có vài thất tám thước ngựa chắc hẳn cũng không đáng trọng dụng. Công tử đi theo ta. Cùng Hầu Tam liếc nhau, cất bước đuổi theo, ba người đi vào một chỗ vắng vẻ hậu viện. Giống. Còn không có đi vào, chỉ nghe một tiếng gào thét truyền đến, chấn động không khí, nguyên vẹn không giống tuấn mã tê gáy, cũng có nhiều long ngâm hương vị ở trong đó. Vào cửa, Ngụy Trường Sinh nhãn thần ngưng tụ, một thất chín thước dị chủng đang ngẩng đầu hướng mấy người xem ra, sở dĩ nói là dị chủng, toàn bộ bởi vì cái này ngựa không tầm thường. Này thân ngựa trên thất không phải lông tóc, mà là mọc ra từng mảnh đen như mực lân giáp, nổi lên trận trận lanh quang, trên cổ xóa một vòng đen đặc bầm dài, uy nghiêm chi khí không nói mà biểu, bên miệng hai đầu sợi râu theo gió múa. Khí thế kinh người, như là ngựa bên trong trì lòng, toàn thân không có một chút màu tạp. Ngựa tốt. Mấy người không khỏi cùng kêu lên tán thưởng. Triệu trưởng quỹ mang trên mặt một tia tự đắc, con ngựa này chính là 3 năm trước đó, lão phu từ Thâm Sơn ngẫu nhiên tìm được, lúc ấy còn chỉ là thất màu đen tiểu mã câu, không có chút nào chỗ khác biệt, đồng hành người đều khuyên lão phu, đường xa núi sâu, mang về được không bù mất, có thể lão phu không biết sao, xem xét nó nhãn thần, liền biết do nó sinh ra chú định bất phàm. Về sau, lão phu không để ý trong nhà phản đối, chằn chọc mấy ngàn dặm, đem này ngựa mang theo trở về, sau đó một mực biểu hiện bình thường, thẳng đến mấy tháng trước, vừa qua khỏi sông cửa ải cuối năm, cái này ngựa đột nhiên rút đi toàn thân lông tóc, mọc ra từng mảnh lân giáp, cái đầu cũng ngày càng bay tăng. Lấy lão phu thế hệ trăm ngựa kinh nghiệm, này ngựa hẳn là long trùng. Triệu trưởng quý quay đầu, công tử cảm thấy cái này ngựa như thế nào? Thần tuấn như rồng. Ngụy Trường Sinh vỗ tay cười nói, không biết Triệu trưởng quý dự định bán cái gì giá. Không quý, chỉ cần hoàng kim 10 bạc lượng. Triệu trưởng quý nhìn chằm chằm Ngụy Trường Sinh, gàn tương chữ, công tử nhưng đánh tính toán mua. Lao Triệu ngươi điên rồ. Một con ngựa ngươi bán hoàng kim 10 bạc lượng, cho dù là làm bằng vàng dòng ngựa, cũng đủ để mua xuống mấy tấc. Hầu Tam cảm thấy Triệu trưởng quý nhất định là điên rồ, tự mình đời đời kiếp kiếp mười mấy đời cũng tích lũy không giới hoàng kim 10 bạc lượng, có chút bối rối, vội vàng hướng Ngụy Trường Sinh giải thích, công tử thứ lỗi, khắc cùng hắn chấp nhận, Lao Triệu cái này nhất định là đột phát bệnh dữ, nói miệng đầy ăn nói cùng điên. Như thế long câu sát thực không quý. Ngụy Trường Sinh khoát tay áo. Công tử sảng khoái. Triệu trưởng quý trừng mắt nhìn Hầu Tam, không có phản ứng hắn, tiếp tục nói, này ngựa từ khi thoát thai hoàn cốt, mỗi ngày ăn không phải cỏ dại, mà là tinh thịt, luôn luôn càng là muốn cho hơn mấy hạt tinh nguyên hoàn. Nếu không phải thời gian dài, lão phu không đủ sức, nói cái gì cũng sẽ không bán. Mà lại này ngựa tính tình 10 điểm cao ngạo, cương liệt 10 phần, thân mang cự lực, đã bị nó đá chết hơn 10 con ngựa. Công tử nếu là coi trọng, còn cần tự mình xuất thủ hàng phục. Ngụy Trường Sinh cũng không nói lời nào, đem trên người cẩm bào cởi một cái, lộ ra một thân màu đen trang phục, cất bước tiến lên, kia ngựa gặp có người đến đây, không đợi Ngụy Trường Sinh cẩn thân, giơ lên móng đá tới, kình phong nổi lên bốn phía, như là nổ lên một đạo sấm rền. Ngụy Trường Sinh thân hình lóe lên, móng ngựa rơi xuống đất, tốt nhất bàn đá xanh, lập tức giẫm ra hai cái thước sâu cái hố. Kia ngựa lại quay đầu đánh tới, không khí chấn động, cái này va chạm lực khí xa so với vừa rồi đá người đến lớn. Ngụy Trường Sinh nhanh tay lại mắt, nội khí thôi động, một trường rối ra, giống như tử kim rèn đúc, nhục thân sáu tượng chi lực, hậu thiên lục trọng luyện thủy cảnh đại thành, nội khí ra chỉ một rồng hai tượng chi lực, cả hai hợp nhất, đều đè xuống, thẳng tắp đặt tại đầu ngựa bên trên. Cái này ngựa tính tình cao ngạo, ra sức đạp móng, muốn hướng trước đánh tới, Ngụy Trường Sinh lại lăn lộn nhưng bất động, một bước không lùi, trong lòng có chút kinh ngạc, quả nhiên là ngựa tốt, trời sinh lực lượng của một con rồng, 10 bạc cân, so với đồng dạng hậu thiên bát cửu trọng võ đạo cao thủ, cũng là không hề yếu. Còn không hàng phục. Ngụy Trường Sinh trong mắt tinh quang hiện lên, trong tay đại lực bắn ra, kia thân ngựa hình chậm xuống, bốn vó lâm vào phiến đá, thật dài gào thét một tiếng, lập tức an tĩnh lại, không lúc đích. Một đôi mắt to nhìn chằm chằm Ngụy Trường Sinh, linh tính mười phần. Ngụy Trường Sinh dưới chân điểm nhẹ, xoay người nhảy lên lưng ngựa, hai chân kẹp lấy, này ngựa hí giống một tiếng, nhảy lên chỗ cao, chớp mắt liền nhảy qua đỉnh viện tường đây, tại Triệu gia chuồng ngựa bên trong phi nước lại ra, như là một đạo hắc quang hiện lên, lao vụn vụt như điện, nguyên mện thấy không rõ thân ảnh, trên mặt đất lưu lại một cái cái lớn chừng miệng chén hố đất. Chương 34, Thu thú phong vân ngụy trường sinh chỉ cảm thấy bên tai tiếng như lôi mình, nhanh như thiểm điện, kình phong đập vào mặt, đánh vào trên mặt ẩn ẩn làm đau, chung quanh sự vật chợt lóe lên, lấy nhãn lực của mình cũng chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ, được không thông khoái. Bất quá mấy hơi thở, liền chạy xong trăm mẫu chuồng ngựa, ngụy trường sinh hai chân dùng sức, con ngựa linh tính kinh người, điều khiển như cánh tay, móng trước giơ lên, chạy theo đến tĩnh, trong nháy mắt liền ngừng lại, lắc lắc cái đuôi, chậm dần bước chân, hướng phía Triệu trưởng quỹ cùng Hầu Tam đi đến. Xuống này ngựa, ngụy trường sinh lúc này mới tinh tế dò xét, cái gặp cái này tất đen lân giáp mã thân cao chín thước, từ đầu tới đuôi, dài ước chừng hơn một trượng, đầu như bát thỏ, mắt như trung đồng, hai nhỏ móng tròn, đuôi nhẹ ngực quát, tứ chi thon dài mạnh mẽ, để cho người ta càng xem càng là vui vẻ. Chúc mừng công tử hàng phục lương câu, còn xin công tử là cái này ngựa ban tên. Triệu trưởng quỹ hai người nhanh chân tiến lên, chắp tay nói chúc. Ngụy trường sinh suy tư một lát, này ngựa đã là long chủng, toàn thân lân giáp huyền đen, như là mặt ngọc, liền cứ gọi hắn Mặc Long Câu đi, hy vọng ngày sau có thể bỏ đi cái này câu chữ. Vỗ vỗ Mặc Long Câu đầu, Mặc Long Câu linh tính mười phần, phối hợp phì mũi ra một hơi, từ trong ngực lấy ra một cái bình ngọc, giao cho Triệu trưởng quỹ, mười hạt thanh linh đan, chống đỡ cái này hoàng kim mười bạc lượng, tràn giá bộ phận, còn xin Triệu trưởng quỹ tìm một bộ tốt nhất tiên ngựa tới. Triệu trưởng quỹ trong mắt kinh ngạc, bận điệu không hạ tiếp nhận nói, công tử yên tâm, lão phu định vì Mặc Long Câu phối hợp đỉnh tiêm yên ngựa. Một bên Hầu Tam đầy mắt hỏa nhiệt, đã không biết do nói cái gì, Ngụy Trường Sinh nhịn không được cười lên, đưa tay bay ra 10 hạt tinh nguyên hoàn, Hầu Tam nhanh tay lẹ mắt, vững vàng tiếp được, thấy rõ về sau, hô hấp run rợn, hành lễ nói tạ, Hầu Tam tạ công tử thượng. Lúc xế chiều, trong đình viện, thiếu gia, thật là thần tuấn con ngựa. Trương Tiểu Tiểu vây quanh Mặc Long Câu chuyển bài vòng, cùng Phúc Bá cùng kêu lên tán thưởng. Trương Tiểu Tiểu khoa tay múa chân một cái, Mặc Long Câu cao hơn chính mình ra vài thước có thừa, không khỏi thẻ lưỡi, cái này ngựa như thế cao lớn, chắc hẳn ăn nhất định rất nhiều. Ngụy Trường Sinh đưa tay đút cho Mặc Long Câu một hạt tinh nguyên hoàn, sờ lên lông bẩm, ngẩng đầu lên nói, "Tiểu tiểu ngươi tu vi như thế nào?" "Nô tài không sánh bằng thiếu gia, so thiếu gia sửa sớm đi 2 năm, bây giờ vừa mới tiến vào lục trọng luyện vị cảnh." Trương Tiểu Tiểu có chút hề bại, trầm thấp cúi họng. "Được rồi, ngươi cái này tu hành tốc độ đã vượt qua ta Ngụy phủ hơn phân nửa đệ tử." Ngụy Trường Sinh ngẩng đầu gõ một cái Trương Tiểu Tiểu đầu, bây giờ Ngụy Trường Sinh thân cao 1m85, theo người khác, nguyên mẹn không giống võ đạo bên trong người, trái ngược với đọc đủ thứ kinh quyển thư sinh. Cùng lúc đó, Tĩnh Châu thành bên trong, một tòa góc hẻo lánh, có thiếu niên cùng một che mặt đại hán tụ cùng một chỗ, nói nhỏ không biết đang nói cái gì. Chốc lát, che mặt đại hán từ trong ngực lấy ra một cái tiểu xảo ngọc màn hình, trong bình chi chi rung động, giống như là trang một cái vật sống. "Vị này thiếu gia, ta cũng không hỏi ngươi lai lịch, ngươi cũng đừng hỏi ta cái này đồ vật xuất xứ, dựa theo quy củ, chúng ta tiền hàng hai bên thỏa thuận xong, ra cái này địa giới, ai cũng không biết hay." Đại hán ồm ồm, tận lực che giấu âm điệu, duỗi ra ba cây ngón tay khoa tay múa chân một cái này đồ vật tại Tĩnh Châu có thể ly kỳ rất, thấp nhất số này. "Ừm." Thiếu niên từ xoang mũi phát ra một thanh âm, đưa tay ném ra ba cái thanh linh đan, tiếp nhận bình ngọc, xoay người rời đi. 3 ngày sau, dưới cây sơn trà, Ngụy Trường Sinh nuốt vào mấy hạt tinh khí hoàn, ngồi xếp bằng mà ngồi, nội khí không ngừng cọ rửa toàn thân, hùng hậu nội khí không ngừng rót vào xương cốt chỗ sâu. Mơ hồ trong đó, cốt tủy phát ra sản sạt thanh âm, như là hạt hạt chân châu cắt tại xương cốt bên trong lưu động, hôn nguyên, sung mãn. Theo thời gian trôi qua, Ngụy Trường Sinh lồng ngực như là ống bể chập trùng, từng sợi nhiệt khí bốc lên, trái tim như chiến cổ lôi động, không nhanh không chậm, đinh hai nhức óc, rõ ràng vang vọng tại trong đình viện. Rầm rầm, tâm dấu nhảy lên thanh âm càng phát ra mãnh liệt, một trận rầm rầm âm thanh rõ ràng truyền ra, hình như có trường giang sông lớn tại thể nội lưu động, sóng lớn cuộn cuộn, liên miên bất tuyệt. Rốt cục tại một đoạn thời khắc, cốt tủy triệt để rút đi vàng nhạt chi sắc, nổi lên nhẹ nhàng bạch quang, như là xương khắp mặt đất, sau đó từ cổ sống sinh ra một luồng máu mới. Cái này sợi máu mới khác biệt dĩ vãng, không chỉ có nhan sắc càng thêm đỏ tươi, mà lại 10 điểm xiển xệt, chảy vào trái tim, bị trong nháy mắt tách ra, bơm nhập vào thân. Rốt cục, tiến vào hậu thiên thất trọng luyện huyết cảnh. Ngụy Trường Sinh mở mắt ra, tiến vào luyện huyết cảnh về sau, theo máu mới thay thế cũ máu, toàn thân sẽ chậm rãi thủy biến, đợi cho 9 lần luyện huyết, viên mãn ngày, huyết dịch nặng như duyên hống, khí huyết như lang yên, như hỏa lò, như trần long. Hậu thiên giai đoạn chính là muốn đem thân thể rèn luyện ra như châu, cơ như ngọc, gân như thép, xương như sắt, thủy như xương, máu như thủy ngân, hỗ trợ lẫn nhau, từng bước tiến dần lên. Xương xuống, tháng 9 bên trong. Ban đầu đợi, sai tế thú, hai đợi, cỏ cây vàng, ba đợi, đủ đồng trùng túi, khí tốc ngưng lộ kết làm xương. Sáng sớm, trong đình viện, thiếu gia, ngươi lần này đi có thể ngàn bạn muốn xem chứng a. Trong đình viện, tám tuổi Ngụy Trường Sinh vuốt vuốt lỗ tai, nói nhỏ nói, nữ nhân chính là yêu lại nhải. Biết rõ, trở về đi. Giá. Ngụy Trường Sinh hướng về phía Trương Tiểu Tiểu phất phất tay, đeo nghiêng vô sinh thường, dưới chân điểm nhẹ, xoay người cưỡi trên Mặc Long Câu, nên ngang rời đi. Tĩnh Châu thành lúc này phá lệ náo nhiệt, đường phố thượng nhân người tới hướng, rộn rộn ràng ràng, không ít tiểu thư khuê các, đẩy ra lầu các cửa sổ, nhìn xuống dưới, cái gặp mấy đại thế gia đệ tử, top 5 top 3, tiên ý nộ mã, âm trường cùng, treo đao kiếm, theo trên đường phố lao vùng vụt mà qua, chỉ để lại thanh thúy tiếng vó ngựa. Những này ngày thường khó gặp công tử, đây là muốn đi đâu? Sáng sớm chỉ đi ngang qua nhiều như vậy, người không biết rõ. Cách mỗi 3 năm, cái này thời điểm, lục đại thế gia đều sẽ tổ chức tuổi tròn 8 tuổi đệ tử, đến thập vạn đại sơn bên ngoài tiến hành thí luyện, săn giết yêu thú. Theo gia gia của ta nói, hắn khi còn bé, Tĩnh Châu thành liền có cái tập tục này. Một tên thiếu nữ thẻ lưỡi, nhà ta năm ngoái mới vừa chuyển đến, không biết rõ cũng tỉnh có thể hiểu đi. Nói đột nhiên hai mắt tỏa sáng, à, nói như vậy những này tiểu công tử nhìn cao lớn, kỳ thật còn nhỏ hơn ta, tiểu công tử, gọi tỷ tỷ. Mau nhìn, Chu phủ tiểu tài chủ môn gia, nghe nói Chu phủ trưởng quản lấy Tĩnh Châu thành sòng bạc sinh ý, một ngày thu đấu vàng, từng cái xuất thân giàu có, nếu là gả đi, đảm bảo cả một đời áo cơm không lo. Tiểu công tử, xem nơi này. Trên đường phố Chu Ly nghe nói, ngẩng đầu híp mắt cười nói, vị tỷ tỷ này, các loại ta lớn 2 tuổi, liền tiếp nhận ngươi làm thiếp vừa vặn rất tốt. Phi. Lâu cắt trên thiếu nữ khẽ gắt, cũng không phải dễ chơi, cười khanh khách nói, tuổi còn nhỏ liền không học tốt, nhỏ như vậy, phát dục xong chưa? Xem chừng bị người trong nhà đánh cái mông. Chu Ly nghe vậy, nhớ tới một đoạn không thể cho ai biết chuyện cũ, trên mặt có chút biến thành màu đen thấp giọng lẩm bẩm, bản công tử không nhỏ. Đúng lúc bị vừa mới tiến thành công Tôn Vũ nghe vừa vặn, có chút buồn cười, dùng ngựa vượt qua, trêu ghẹo nói, Chu Minh, tuổi còn nhỏ, nhưng phải lại nuôi mấy năm mới được. Chương 35, Sài Lang tế thú công Tôn Vũ toàn thân áo trắng, khí độ nho nhã phong lưu, cưới một tấc cao 8 thước tào hồng tuấn mã, khuôn mặt dị thường tuấn mỹ, xem lầu các trên thiếu nữ một trận thẹn thùng, vội vàng đóng lại cửa sổ, cái lưu một cái khe. Công Tôn Minh, ngươi sợ không phải quên mình còn có cái vị hôn thê, ngươi đi thanh lâu sự tình, tiểu đệ có thể nhớ ra đây, chuyện này, không có 3, 5 đàn tiêu hoa vũ, chúng ta không xong. Chu Ly cũng không tức giận, đoạt lấy Công Tôn Vũ trong tay quả xếp, bá mở ra, cười hát hát nói. Công Tôn Vũ có chút vô lực phất phất tay, triệt để không muốn nhắc lên cái này tai nạn xấu hổ, nói tránh đi. Chu Minh gần đây tin tức linh thông, có thể biết rõ lần này thu thú, lục đại thế gia có cái gì kiệt xuất nhân vật. Tiểu đệ cũng nghĩ nghe một chút. Một đạo bóng mở bỏ ra, bên cạnh truyền đến tiếng người. Hai người quay đầu nhìn lại, cái gặp một vị áo đen trang phục thiếu niên, cưới một tấc lớn không tưởng nổi hắc giáp lân ngựa, chậm rãi tới gần. Chu Ly nhìn xem mặc long câu, con mắt có chút đăm đăm. Trường Sinh huynh, ngươi từ nơi nào mua như thế dị chủng, có hay không bán trao tay ý nghĩ? Tiểu đệ nguyện ra linh đan 20 mai. Khụ khụ, như thế thần tuấn con ngựa, tiểu đệ cũng nghĩ mua, ta ra 25 mai. Công Tôn Vũ tranh thủ thời gian mở miệng, sợ chậm một bước. Công Tôn Vũ tọa kỵ là một tấc tốt nhất tuấn mã, tên là Thiên Lý Tuyết Sườn một chiếc đèn, cao tới 8 thước, thân thể thuần màu trắng, không có tia lẫn lộn sắc, cái chán một luồng màu đỏ bừng dài, phá lệ tinh thần, 10 điểm quý máu. Chu Ly chốc cưới cũng không chút thua kém, toàn thân màu xanh, mí mắt hiện kim, tên là Thanh Đầu Kim Nhãn Thú, là cao cấp nhất ngựa tốt. Dù là như thế, ba con ngựa đứng chung một chỗ, liền liền người bình thường cũng có thể phân ra cao thấp. Hai vị thế minh, tiểu đệ cùng cái này ngựa có chút hợp ý, sẽ không bán. Ngụy Trường Sinh nhẹ nhàng cười một tiếng, ngược lại hỏi, hai vị mới vừa nói lục đại thế gia kiệt xuất nhân vật, tiểu đệ ngược lại là hết sức cảm thấy hứng thú. Nhìn xem cao hơn chính mình ra một đầu Ngụy Trường Sinh, Chu Ly cùng Công Tôn Vũ liếc nhau, yên lặng rồi ngựa kéo ra cự ly. Xem Ngụy Trường Sinh nhịn không được cười lên. Cái này bao năm qua thu thú, luôn có mấy cái siêu quần bật tụy, năm nay cũng không ngoại lệ, ta Chu phụ Chu Diễn, Tuần Lăng hợp sừng Chu gia song tử, tu hành đạt đến hậu thiên bắt trọng. Lãnh gia lãnh nguyệt tiền, kiếm pháp lăng lệ, không thể coi thường. Chu Ly thuộc như lòng bàn tay, một một đường tới. Công Tôn Vũ cũng nói, ta Công Tôn gia có danh xưng Công Tôn Tam Kiệt nhân vật, tu vi có chút cao minh, bạch gia bạch bè, nghe nói luyện một thân khổ luyện công phu, kim cương bất hoại, đao kiếm có thương. Trung gia Chu Nguyên càng là thần bí, chưa hề có người nhìn thấy qua hắn xuất thủ. Nhìn một chút Ngụy Trường Sinh, lại nói, còn có ngươi Ngụy gia Ngụy Hiền, Ngụy Hồng, nghe nói năm ngoái tu vi liền đã đến đệ bắt trọng đỉnh phong. Ngụy Trường Sinh nghe có chút buồn bực, khó hiểu nói, sao tối cao tất cả đều là hậu thiên bắt trọng phía trên người đâu? Chu Ly không hổ tin tức linh hồn, bắt trọng phía trên người, hoặc là niên kỷ quá lớn, hoặc là đã sớm tham dự qua thu thú. Lúc này một mình tu hành, các loại đến thu thú kết thúc, trực tiếp tiến vào một chỗ thần bí chỗ, để sớm ngày đột phá tiên tiên, trở thành tu sĩ. Về phần thần bí chỗ là cái gì, ở nơi nào, tiểu đệ liền không biết rõ, chỉ nghe nói là tại hải ngoại một hòn đảo bên trên. Ba người vừa đi vừa nói chuyện, hướng phía ngoài thành mà đi, Mặc Long Câu không hổ là long chủng, một thân khí thế, ép tới hai người tọa kỵ không thể không dựa vào sau một bước. Trường Sinh huynh, ngươi cái này ngựa không chỉ có cái đầu lớn, khí thế giá đỡ cũng không nhỏ, quả nhiên là dị chủng. Chu Ly nhịn không được mở miệng. Ngụy Trường Sinh thâm thẳm thở dài, cười nói, ta cái này con ngựa, không chỉ có không ăn cỏ liệu, bây giờ liền liền lên tốt tinh thịt cũng chẳng thèm ngó tới, mỗi ngày cái nguyên hoàn. Tiểu đệ cũng là đau đầu gấp đây. Chu Ly đập phá tắt lưới, cái này ra hỏa ăn so với người còn bắt bẻ. Tiếp theo Nhãn Châu xoay động, cười hát hát nói, thế mình, các loại cái này con ngựa lai giống xuống con trai, nhớ kỹ cho tiểu đệ lưu lại một tớt. Mặc Long Câu sơ lược thông nhân tính, phì mũi ra một hơi, chân sau đạp một cái, đuôi ngựa hất lên, hướng phía Chu Ly trên mặt đánh đi, cũng may Chu Ly nhanh tay lại mắt, thôi động nội khí ngăn lại. Nhưng cũng không khỏi cả người lẫn ngựa lui về sau 2 bước. Công Tôn Vũ xem cười ha ha, không chỉ cái đầu, tính tình cùng lực khí đồng dạng không nhỏ. Đợi cho ra khỏi cửa thành, đông đảo thế gia đệ tử nhao nhao dục ngựa dơ roi, hướng phía nơi xà chạy như bay. Ba người đối nhìn một chút, hai chân kẹp chặt ngựa bụng, như là như mũi tên rời cùng hướng tụ hợp nơi phóng đi. Chu Ly cùng Công Tôn Vũ hai người vừa mới khởi bước, đột nhiên một cỗ kình phong theo bên người gào thét mà qua, hai người cái gặp một đạo hắc quang hiện lên, tốc độ nhanh chóng, thậm chí ngay cả Ngụy Trường Sinh thân ảnh cũng không cách nào thấy rõ. Chạy qua chỗ, mặt đất lật lên từng cái hố to, cách xa nhau xa 3, 4 trượng. Hiển nhiên móng ngựa đạp xuống lúc lực lượng kinh người, lấy về phần mặt đất bùn đất nổ tung. Không hổ là dị chủng, ăn đan dược chính là so ăn cỏ chạy nhanh. Chu Ly hai người hơi xúc động, ra roi thúc ngựa, không bao lâu, trước mặt Ngụy Trường Sinh liền vô tung vô ảnh. Lục đại thế gia thu thú căn cứ điểm, tại Tây Hạp Sơn chân núi, cự ly Tĩnh Châu thành đại khái hơn 20 dặm. Mặc Long Câu cước lực kinh người, một lát công phu, liền đi tới Tây Hạp Sơn. Dưới núi sớm đã kín người hết chỗ, tất cả đại thế gia kinh bị rõ ràng. Ngụy Trường Sinh hai chân kẹp động ngựa bụng, Mạc Long Câu lập tức thả chậm bước chân, chậm rãi tới gần đám người, cộc cộc cộc, tiếng vó ngựa trong trẻo êm tai. Lấy ra mấy hạt tinh nguyên hoàn, đút cho Mạc Long Câu, đây là Ngụy Trường Sinh chuyên môn mua được ngựa lương. Sau một lúc lâu, Chu Ly cùng Công Tôn Vũ hai người xen lẫn tại một đám thế gia đệ tử bên trong, theo sau, đối người chung quanh nhìn về phía Mạc Long Câu dị dạng ánh mắt, Ngụy Trường Sinh chẳng quan tâm. Đợi cho mặt trời lên cao ba cây, thế gia đệ tử tề tụ. Tạm thời dựng tế thiên đài bên trên, một vị lão giả đầu đội mặt nạ, người khoác đồ lễ, trong miệng hét to, xương xuống ngày, xài chính là tế thú. Xài không tế thú, nhanh nuốt không tốt. Lấy thú mà tế thiên báo vốn cũng, phương trải mà tế thu kim chi nghĩa. Ngụy Trường Sinh tại giật thư thấy qua đoạn văn này, là ý nói xương xuống cái này tiết khí bên trong, xài lang bắt đầu bắt được con mồi, cũng lấy trước săn chi vật tế thú, lấy thú mà tế thiên báo vốn cũng, phương trải mà tế thu kim chi nghĩa. Như là nhân gian mới cốc thu hoạch, để mà tế thiên, lấy đó hồi báo, cũng dùng cái này cầu nguyện năm sau mưa thuận gió hòa. Đột nhiên, cái gặp lão giả từ phía sau lồng bên trong, dẫn ra một cái xài thú, tay trái ấn đầu thú, tay phải chấp kim đao, giơ tay chém xuống, xài đầu thú thân phận cách. Thế thiên đại điển đã đến hồi cuối. Các ngươi đều là tất cả đại thế gia bồi dưỡng thiên kiêu đệ tử, lần này thu thú, từ xương xuống bắt đầu, đến lập đông một ngày trước kết thúc, lúc dài ba hầu 15 ngày. Trong lúc đó đều bằng bản sự, xuất giá huyết tính của các ngươi đến. Lấy thu hoạch định thứ tự, trước 100 người, thu hoạch được tiến vào bí địa tu hành lịch luyện danh lạch. Lúc đại thế gia đệ tử riêng phần mình lên ngựa, từng cái nhìn chằm chằm, chuẩn bị mà đối đãi. Hàng năm thu thú, phụ trách quản sự, tu sĩ, tham dự đi săn thế gia đệ tử, thu dọn tập dịch, lẻ loi cuối cùng không dưới ngàn người. Chương 36, Tây Hạp Sơn bên trong thu thú tế thiên kết thúc, tất cả đệ tử lập tức lên đường, nhân mã hợp nhất, khí thế như rồng, những nơi đi qua, bụi mù tràn ngập, hướng về Tây Hạp Sơn gào thét mà đi. Tây Hạp Sơn cùng hắn nói là núi, không bằng nói là sơn mạch. Núi này vượt ngang 5000 dặm, thọc sâu 3200 dặm, thế núi trầm động chập trùng, nói không chừng cái góc nào liền cất giấu một đầu thành tinh yêu ma, thực lực kinh khủng, có thể so với tu sĩ. Nếu là gặp được, những này hậu thiên cảnh giới đệ tử, căn bản không có sức hoàn thủ. Dù là mỗi lần thu thú trước, tất cả đại thế gia đều sẽ liên hợp lại càn quét một lần Tây Hạp Sơn, xua đuổi đi thành tinh yêu ma, vẫn không khỏi có cá lọt lưới. Bởi vậy để phòng bám nhất, từng cái thế gia đội ngũ đằng sau đều sẽ đi theo mấy tên tiên thiên bên trong đỉnh tiêm cao thủ, theo trình bảo hộ, lấy cam đoan đông đảo thế gia đệ tử an toàn. Ngụy Trường Sinh cái này một đợt mới vừa đầy 8 tuổi đệ tử, phần lớn đi theo đội ngũ đằng sau, top 5 top 3, cười cười nói nói. Nhìn xem Ngụy Trường Sinh thân ảnh, Ngụy Văn Thụy cùng Ngụy Đình liếc nhau, con ngón đúng ra, một vòng khói xanh bay ra, trong lòng thở dài, cha mệnh khó vi phạm, xin lỗi ngũ thập cửu đệ. Rốt cục, sau gần nửa canh giờ, đội ngũ đi vào Tây Hạp Sơn dưới chân, ngẩng đầu nhìn lại, núi non chập trùng, vốn lượn liền lần Tây Hạp Sơn, nguy nga cao ngất, hiểm trở thẳng tắp, khí thế hào hùng, tung hoành mấy ngàn dặm, không biết bao nhiêu kỳ sơn trùng điệp đứng vững mây xanh. Tại chân núi hướng trên đỉnh núi nhìn, vân che sương mù tuần, thần bí khó lường, đại sơn chỗ sâu, loan thoáng truyền đến không biết là cái gì yêu thú tiếng gào thét. Trong núi địa thế cực kỳ phức tạp, cổ thụ che trời, gốc cây quấn quanh, tĩnh mịch cổ đạo, trên vách núi bay tả mà xuống thác nước, mênh mông vô bờ sơn hải, nguy hiểm trùng điệp. Phản phất ẩn giấu đi vô tận bí mật. Chân núi, Ngụy phủ ba tên quản sự đứng tại trước mặt mọi người, Ngụy Kim trong miệng hét to, lần này thu thú, trong vòng ba hầu 15 ngày, ngày đầu tiên ta cùng Ngụy Cốc, Ngụy còn quản sự tất cả mang một đội, quen thuộc phụ cận địa lý. Còn lại thời gian, các ngươi tự do hành động, 14 ngày về sau, vô luận có thu hoạch hay không, đều muốn tới nơi đây tụ hợp, đến lúc đó thống kê thành quả, định ra thứ tự. Hàng năm thu thú, đều sẽ có một nhóm mới gia nhập đệ tử, đại sơn nguy hiểm trùng điệp, đơn độc một người hành động, không khác hẳn với cho yêu thú thêm đồ ăn. Tất cả nhà quản sự dẫn đội, một là vì để cho tự mình đệ tử đại khái quen thuộc trong núi hoàn cảnh, hai là rèn luyện những này thiếu niên ý thức chiến đấu, phòng ngừa vô bị thương vong. Đợi đến quản sự phân phối xong đội ngũ, Ngụy Trường Sinh ngẩng đầu nhìn lên, tự mình một đội, Ngụy Đình, Ngụy Văn Thụy một đội, Ngụy Văn Tính một đội, vừa vặn tách ra, trong lòng hiện ra từng tia sắc cơ, một tia hàn ý từ trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất, đã đều tới, như thế cũng là nên có cửu báo cửu, có đoán ba đoán. Một lát sau, ba tên quản sự nhao nhao hét to một tiếng, riêng phần mình mang theo mười mấy tên đệ tử dục ngựa xông vào Tây Hạ Sơn. Những này đệ tử thợ nhỏ tu hành các loại võ nghệ, quyền, chân, binh, sách, ngự, bán, càng là môn bắt buộc, mười mấy tên người tại trong rừng rậm xuyên tới xuyên lui, như dẫm trên đất bằng. Quyết định phương hướng, hướng Thâm Sơn chạy đi. Đám người chỗ cưỡi đều là tuấn mã, cương lực phi phàm, trong khoảnh khắc buôn tẩu vài dặm, xâm nhập Thâm Sơn. Núi sâu rừng già bên trong, cổ thụ che trời, che khuất bầu trời, thảm thực vật rậm rạp, tia sáng cực ít có thể phóng xuống đến, có vẻ có chút âm lanh âm trầm. Thậm chí liền trên cây nhánh dây, cũng có cỡ thùng nước. Đợi tiến vào Thâm Sơn, Ngụy Trường Sinh bốn phía nhìn lại, cái gặp sơn lộ đột nhiên chợt hẹp bắt đầu, rắc rối phức tạp, trong núi thỉnh thoảng truyền đến trận trận quái hống. Nếu là phàm nhân xâm nhập mảnh này núi rừng, tùy tiện liền sẽ mất phương hướng. Hai bên cây cối cũng càng phát ra cổ lão um tùm, không thiếu có hơn ngàn năm cổ thụ. Núi sâu rừng già, thú giống chim minh, có nhiều yêu ma. Hừ. Đột nhiên, phía trước Ngụy Kim quản sự, một tiếng cười lạnh, đưa tay ngăn lại một cái đánh tới cự mãng, cái này cự mãng xoay quanh tại cổ thụ cành lá bên trong, đợi cho có con mồi đi ngang qua, liền nhanh chóng đánh giết. Ngụy Kim vung tay áo một quyển, đem cự mãng cuốn lên, đưa đến mặt đất, đám người nhao nhao tiến lên, làm thành một vòng, xem xét tỉ mỉ. Nghị luận ầm ĩ cái này cự mãng, thật là lớn hình thể. Cái gặp cự mãng sắp thành cho hạt, có cỡ thùng nước, dài 3, 4 trượng, răng độc dữ tợn sắc bén, chảy ra từng tia chất lỏng, một cái đỏ tươi lưỡi vô ý thức phun ra nuốt vào, đang bản thành một đoàn, tùy thời mà động. Cự mãng khoảng chừng sông ngang, muốn phá bay, lại bị tu vi cao thâm đệ tử đánh trở về. Ngụy Kim nhìn quanh một tuần, trầm giọng nói, cái này cự mãng chính là tam gia yêu thú, mãng loại yêu thú, am hiểu nhất quấn quanh, một khi bị cuốn lấy, sẽ rất khó tránh thoát, chỉ có thể trơ mắt chính nhìn xem bị nuốt vào. Các ngươi nhớ kỹ, đánh rắn muốn đánh bảy tấc, cái gọi là bảy tấc, chính là rắn trái tim bộ vị, là loài rắn muốn hại. Rắn dài ngắn không đồng nhất, bảy tấc vị trí cũng khác biệt, cái này thời điểm liền cần dựa vào chính mình phán đoán, kinh nghiệm. Ngụy Kim nội khí thúc dục, đánh trúng cự mãng thân, đem mãng thân hoàn toàn mở ra. Dùng nội khí tại mãng thân làm cái tiêu ký, tiếp tục nói, cái này cự mãng chiều cao 3 trượng 5 thước, nơi này chính là nó bảy tấc. Mắt nhìn đám người, thấp giọng nói, Ngụy Xuyên, các ngươi lần thứ nhất tham gia thu thú, cái này cự mãng liền làm cái thứ nhất con mồi, đi, nhắm chuẩn muốn hại, giết hắn, chú ý xem chừng quấn quanh. Một vị thiếu niên cao giọng đồng ý, xoay người nhảy xuống tuấn mã, rút ra trên lưng treo trường đao, bình tĩnh tỉnh táo, thẳng tắp hướng phía cự mãng đánh xuống. Một cỗ chiến tử xa trường thảm liệt khí tức tràn ngập. Ngụy phủ thượng thừa võ học, ra chiến bát phương đao. Đầu kia cự mãng gặp khí thế hung hùng, vẫy đuôi một cái, thân thể vặn mèo, tránh đi, lập tức bắn ra, hướng phía Ngụy Xuyên của tới. Ngụy Xuyên tuy nói tuổi tác không lớn, thân pháp ngược lại là khá xuất chúng, một tấc bông, nghiêng người nhượng bộ. Đột nhiên, còn tại không trung cự mãng, cái đuôi hung hăng hất lên, mang theo mãnh liệt kình phong, hướng phía Ngụy Xuyên rút ra. Ngụy Xuyên chỉ tới kịp đem trường đao dựng thẳng lên, lưỡi đao hướng về phía đuôi rắn, bộp một tiếng, trường đao từ đó đứt gãy ra. Cự mãng cũng phát ra một tiếng thống khổ gào thét, nhìn kỹ, lại là đuôi rắn bị sắc bén trường đao chém đứt, rơi trên mặt đất co rút lấy. Ngụy Xuyên trên mặt cơn giận dữ hiện lên, trực tiếp đem trường đao ném sang một bên, lấy tay làm đao, phóng tới cự mãng, tới gần trước mặt, đột nhiên túi thân né tránh, thủ đao thẳng tắp cắm vào cự mãng bảy tấc, lập tức huy động, cự mãng tạm phủ lọt một chỗ. Cự mãng ngửa đầu gào thét một tiếng, lập tức không nhúc nhích. Ngụy Xuyên đang muốn tiến lên, bị Ngụy Kim ngăn lại, cười lạnh một tiếng. Loài rắn nhất là xảo trá, lúc này bất quá là giả chết mà thôi. Nói, một đạo đao cương bay ra, tới gần cự mãng đột nhiên mở ra miệng lớn, phun ra một đạo độc dịch, muốn nuốt sống người ta, lại bị cương khí thẳng tắp từ đầu đến cái đuôi, chém thành hai khúc, lập tức sủi lơ trên mặt đất. Một màn này xem Ngụy Xuyên mồ hôi lạnh đầm địa, trên đất độc dịch tư tư rung động, bốc lên khói xanh, nếu là chúng chiêu, không chết cũng phải xuống cái hoàn toàn thay đổi hạ trạng. Vậy xem đệ tử cũng là trong lòng run lên, một mực ghi lại điểm ấy. Xem Ngụy Kim khẽ gật đầu, có chút hài lòng, sở dĩ cuối cùng mới nâng điểm này, chính là muốn nhường đám người ký ức khắc sâu, khắc trong tâm khảm. 38 chương 37, Sơ Tiêu Văn báo đám người dục ngựa tiếp tục tiến lên, quen thuộc lấy phương vị, thỉnh thoảng phát hiện mấy cái yêu thú, Ngụy Kim kinh nghiệm lão đạo, yêu thú sở trường được điểm thuộc như lòng bàn tay, một một đường tới. Sói loại phần lớn là quần cư, nếu là gặp gỡ, chỉ cần mau chóng đánh giết, không phải vậy liền sẽ bị chạy tới bầy sói vây quanh, đánh mất sinh cơ, về phần độc lang thì càng thêm xảo trá. Sói loại am hiểu khóa cổ, một khi cắn, liền tuyệt không nhả ra. Cái gọi là đầu đồng sắt vây eo mềm như đậu hũ, đánh sói liền muốn đánh eo. Cái gọi là một núi không dung hai hổ, hổ loại yêu thú, làm thú trung vương giả, đồng dạng sống một mình, quen thuộc ban ngày nằm đêm ra, ngoại trừ cái mũi hơi yếu ớt bên ngoài, không có nhược điểm chí mạng. Bổ nhào về phía trước hai vén ba cắt, cái gọi là cắt, chính là cái đuôi quét ngang. Nếu là gặp gỡ, thường thường chỉ có thể lấy nặng thủ pháp đánh giết. Bất chi bất giác, mọi người đi tới Tây Hạp Sơn chỗ sâu một tòa cao mấy chục mét sườn núi nhỏ trước, nơi đây rất là kỳ lạ, suối nước vần quanh, ngọn núi không có một ngọn cỏ. Kỳ quái núi, sao đặc biệt như vậy? Có đệ tử nghi hoặc không hiểu. Một vị thiếu niên cười nhạo một tiếng, Dương Dương đắc ý nói, cái này cũng không biết rõ, nghĩ năm đó, ta Ngụy phủ khu trục trong núi yêu ma, tinh quái, phủ chủ sử xuất đại thần thông, đem tiểu sơn xuống núi cái chấn bỡ, từ đây trong núi tinh quái yêu thú phần lớn tránh đi nơi đây, hàng năm thu thú, nơi này đều là ta Ngụy phủ ngày đầu tiên tạm thời nghỉ ngơi địa phương. Chúng ta đem núi này gọi nằm yêu bãi không ít đệ tử cũng nghị luận ở Mỹ, từng nghe nói núi này, phía trước coi như thật xâm nhập, yêu thú rất nhiều, tụ tập. Không tệ, nếu là hướng phải tiến lên 800 dặm, qua một cái đại hạp gốc, đã đến Đông Hạp núi, nghe nói nơi đó có không ít tinh quái, yêu ma. Đông Hạp núi về sau chính là Thập Vạn Đại Sơn, nơi đó yêu ma mọc lan tràn, đại yêu chiếm cứ, thiên tài địa bảo khắp nơi có thể thấy được. Không chỉ như thế, ta còn nghe nói có không ít tinh quái thậm chí sẽ nguyên hóa thành hình người, câu dẫn thiếu niên tiến đến, hút khô dương khí, sau đó ăn hết tâm can của hắn tỷ phổi thận. Ngụy Kim cao giọng nói, hôm nay mọi người ở đây nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm ngày mai, chư vị công tử liền có thể tự do hành động, săn giết yêu thú. Đám người top 5 top 3, dựng lều vải, sinh đống lửa, xì xào bàn tán, nơi xa thỉnh thoảng truyền đến trận trận quái dị dạ tiêu tiếng kêu, như là hải nhi thút thít. Hồ gáy bất minh, có vẻ núi rừng càng phát ra yên tĩnh quỷ dị, mơ hồ có thể thấy được mấy cái chiếu đêm rõ ràng từ mục nát trong bụi cỏ bay lên. Ngày kế tiếp, giờ mao mới vừa đến, sắc trời tảng sáng, xua tán đi núi rừng bên trong sương mù. Giá, xuất phát. Ngụy phủ đám người trở mình lên ngựa, rong ruổi tung hành, chạy xuống nằm yêu bãi, hoặc là kết bạn, hoặc là độc hành, thẳng đến chu vi thâm sơn mà đi. Đút cho Mặc Long câu mấy hạt tinh nguyên hoàn, Ngụy Trường Sinh sở lên bừng dài, trở mình lên ngựa, bay đi. Trong chốc lát, liền xông ra 7-8 dặm. Theo xâm nhập, trung quanh không biết tên thảm thực vật càng phát ra tươi tốt, tầng tầng lớp lớp, móng ngựa bước qua, phát ra thẻ thẻ tiếng vang. A, vận khí không tệ, vừa tiến vào liền phát hiện một gốc linh dược. Ngụy Trường Sinh thay thính mắt tinh, nhãn quang phiết qua, lập tức phát hiện dưới cây trong bụi cỏ mọc ra một gốc linh dược, nhìn một chút bụi cỏ bên cạnh, cũng không giới ngựa, rồi ngựa tiến lên. đến dưới cây, trong bụi cỏ đột nhiên nhảy lên ra một cái màu xanh lá cự tích, không đợi Ngụy Trường Sinh xuất thủ, Mặc Long Câu đột nhiên móng trước giơ lên, đột nhiên một đá, cự tích bị tại chỗ đá bay, rơi ngoài mấy trượng, không lúc ních, đỉnh đầu xuất hiện một cái to bằng cái bát lỗ thủng, mắt thấy không sống nổi. Bạch, thủ trưởng vừa thu vừa phóng, linh dược liền bị khí lưu cuốn lên, vững vàng rơi vào trong tay, nguyên lai là gốc phượng linh hoa, khó trách có cự tích chờ đợi. Tiện tay từ bọc quần áo lấy ra một cái hộp ngọc, để vào trong đó, linh dược quay bên trong ghi chép, phượng linh hoa có xúc tiến tái sinh hiệu quả, dùng để luyện đan, có thể nuôi ra. Chặt xuống thằn lằn đuôi bỏ vào lưng ngựa bối nang. Tiến lên không bao lâu, phía trước đột nhiên vang lên xoạt tiếng nước, Ngụy Trường Sinh dục ngựa tiến lên, hơi nước dần dần nồng đậm. Một người một ngựa vòng qua một chỗ núi rừng, một dòng sông nhỏ xuất hiện ở trước mắt, vờ sông mấy cái thú nhỏ ngay tại uống nước, nhìn thấy bóng người xuất hiện, phi tốc chạy trốn mở. Mặc Long Câu dẫm lên nước át bùn đất, chậm rãi tiến lên uống suối nước. Tựa hồ cảm ứng được cái gì, Ngụy Trường Sinh quay đầu nhìn về phía bên phải, kia là một tòa bùn, lúc này truyền đến một trận tất tất tác tác vận động. Không bao lâu, một đầu toàn thân khỏa đầy bùn nhão yêu thú chui ra, cùng Ngụy Trường Sinh nhìn vừa vặn. Đầu này yêu thú bề ngoài cực giống lợn rừng, hai mắt tinh hồng, hai đạo răng nanh theo nó khỏe miệng đâm ra, giống như loan đao, trắng tinh lành lạnh. Thân thể cực kỳ cường tráng, như là một tòa căn phòng. Lông bầm thật dài, cơ hồ lê đất, tích tích bùn nhão theo lông dài chảy xuôi mà xuống. Nhìn thấy cái này một người một ngựa, yêu thú tinh hồng trong con mắt nổi lên hung tàn lanh quang, túi đầu gào thét một tiếng, đột nhiên hướng phía Ngụy Trường Sinh đánh tới. Đột nhiên một đạo kình phong lướt qua, Mặc Long Câu tê mình một tiếng, nhìn phá lệ hưng phấn, mở ra móng ngựa, hướng phía yêu thú phóng đi. Cái này ngựa là bị giam thời gian quá dài. Ngụy Trường Sinh có chút bật cười, nâng tay lên cũng để xuống. Tại Ngụy Trường Sinh nhìn chăm chú, một long câu một yêu thú sắp chạm vào nhau, Mặc Long Câu đột nhiên bật lên, theo yêu thú trên không nhảy lên mà qua, giữa không trung, đột nhiên bốn vó đột nhiên một đá. Oeng. Đây đặt yêu thú vậy mà gắng gượng nằm xuống, tóe lên đầy trời bùn não, bị Ngụy Trường Sinh vung tay áo kéo theo kình phong hất ra. Không bằng yêu thú đứng lên, Mặc Long Câu đã quay người mà quay về, móng trước giơ lên, phanh phanh hai tiếng đá vào yêu thú chán chính giữa, yêu thú trực giác trời đất quay cuồng, ngất đi. Oeng. Yêu thú bị Mặc Long Câu đá tiến vào đường sông, nước sông không ngừng cọ rửa phía dưới, lộ ra diện mục thật sự, rõ ràng là một cái tông tóc mai lợn rừng. Bị nước sông một kích, lợn rừng tỉnh lại, không đợi nó đứng dậy, một cây xanh đen trường thương ánh vào con ngươi, lập tức mất đi ý thức. Cũng nói thịt heo rừng tuổi, cái này thành yêu thú chất thịt ngược lại là không tệ. Từng sợi khói lửa dâng lên, vô sinh thương đi qua một khối tinh thịt gác ở diễm chồng lên xoay tròn, từng tia mùi thịt tản ra, cắn một cái dưới, tươi non ngon miệng, không có chút nào mùi tanh tưởi chi khí. Một bên Mặc Long Câu càng là không chút khách khí, mở ra miệng đầy cơm nhà, một khối mấy chục cân thịt thú vật, bất quá mấy ngụm, liền nuốt xuống sạch sẽ. Đột nhiên, nơi xa truyền đến trận trận như sấm sét thú giống, như có đàn thú tranh đấu. Núi rừng thường thường thai nén thiên tài địa bảo, thường có yêu thú ăn về sau, nhảy lên thành yêu. Ngụy Trường Sinh trong tay một trận, tiện tay cuốn lên một đạo kình phong, ép dập lửa đống, trở mình lên ngựa, thu liễm khí tức, tìm theo tiếng mà đi. Tới gần gần dặm, Ngụy Trường Sinh thân hình khẽ động, nhảy lên một gốc cổ thụ, mấy cái chập trùng ở giữa, đã không thấy bóng người. Một gốc trên đại thụ che trời, Ngụy Trường Sinh lặng yên xuất hiện, nhìn xuống dưới. Phía dưới đoạn nhánh đá vụn, được không vừa buộn, tràn ngập chiến đấu vết tích. Một cái lộc lây báo đốm đang cùng một con khỉ lớn rằng có không xong. Báo đốm chiều cao hơn một trượng, da lông màu vàng, gắn đầy màu đen vàng ban, có phần giống như đồng tiền. Tứ chi trắng kiện, nanh đuốt nổi lên trận trận lênh quang, lúc này toàn thân vết máu, trải rộng huyết động, không ngừng chảy máu, dạ bước ở giữa mở ra huyết buồn đại khẩu thỉnh thoảng gào thét. 39 chương 38, liều mạng tranh đấu bắt ra yêu thú, văn báo. Con thú này thành yêu về sau, hữu dụng tiền tài mê hoặc lòng người bản sự, nếu có sinh linh tu tiền, liền sẽ bị theo đôi ăn hết. Khỉ lớn cũng phi phàm loại, coi khí tức, mặc dù cũng là bát giai, lại vô hạn tới gần cửu giai. Ngẫu nhiên đứng thẳng đứng dậy, lại có gần trượng cao, một thân màu xanh lá da lông, sống lưng ở giữa đỏ tươi, màu đỏ bộ phận vươn dài đến bộ mặt, sát thái tiên diễm, hình thành một đạo đặc thù đồ án, cực giống quỷ quái, cho nên người xưng ma núi. Ma núi chính là trong núi quái vật một loại, chiều cao thể đen, lực lớn vô cùng. Trong truyền thuyết, nó có thể chạy còn nhanh hơn báo, có thể tay không xé rách hổ báo, chính là trong núi ba vương, tuổi thọ kéo dài. Loại này yêu thú đại não phát đạt, 10 điểm thông minh, tinh thông rèn đúc. Cứu giác rất là linh mẫn, có thể ngửi được kim loại hương vị, có thể tại núi sâu rừng già bên trong tìm được khoáng mạch, dùng núi lửa liệt hỏa giã luyện kim loại, cho mình chế tạo vũ khí. Không ít tông môn thế gia đều sẽ nuôi tới mấy cái ma núi dùng để tìm kiếm khoáng mạch. Mỗi một cái ma núi chế tạo vũ khí đều có chỗ khác biệt, trước mắt cái này đang tay cầm một cái to lớn màu đen lang nha đồng, lang nha hàn quang lang liệt, huy động ở giữa, xé gió gào thét. Nghĩ đến văn báo trên người lỗ thủng chính là bắt nguồn ở đây. Ngụy Trường Sinh trong mắt chớp động, trước mắt cái này ma núi tiếng kêu thê lương, chắc là có quan hệ thân cận đời sau ma núi bị văn báo săn mồi, hai tộc từ trước đến nay chính là thiên địch, như thế cũng là như thường. Trong lúc đang suy tư, phía dưới ma núi đã kìm nén không được, tứ chi ngồi địa, hướng văn báo nổi giận gầm lên một tiếng, chỗ cổ sơ cọ nổ lên, buồn máu lớn bên trong miệng che kín cương nhà, hàn hàn phát quang, quả nhiên là hùng diễm kinh thiên. Ma núi nghe răng cười, hai cánh tay đột nhiên chấn động, giơ lên trong tay lang nha đại bổng nhanh chân phóng tới văn báo, hung hăng nện xuống, nhấc lên kình phong, đem mặt đất cỏ dại đều thổi lộn, xé rách. Bẻ gãy cỏ dại bị khí lưu cuốn lên, bước lên bay múa, hùng hãn như vậy. Văn báo gặp ma núi thế tới hung ác, bước chân dừng lại, ra sức vọt lên, dáng người dài nhỏ, theo giữa không trung nhảy lên mà qua. Ngụy Trường Sinh nhìn thấy văn báo dưới chân lang nha đại bổng gào thét xông qua, đem đằng sau một gốc có mấy trăm năm thụ linh cổ thụ che trời đâm đến chặn ngang bẻ gãy. Cổ thụ kéo kẹt tầm vang ngã xuống đất, nhấc lên một mảng lớn bụi đất. Văn Báo né qua lang nha đại đồng, thừa dịp ma núi lực khí dùng hết, quay người nào rít gào mà ra, giơ cao lợi chảo, tựa như tinh minh thích khách từ phía sau lưng giết địch, hung hăng xẹt qua ma núi lưng, lập tức xuất hiện năm đạo thật sâu vết cắt. Ma núi nhận này kích, không khỏi hai mắt đỏ lên, gầm thét không thôi, lập tức kích phát nó trong huyết mạch gia tính, liên tục gào thét, hỗn tạp thân nhào tới. Văn Báo ỷ vào ma núi cầm trong tay nặng nghề lang nha đại đồng, hành động không nhanh, du tẩu tại ma núi quanh thân, lưu lại đạo đạo vết cắt, tốc độ của nó cực nhanh, trong chớp mắt liền có thể một tiến một lui, tại ma núi bên người lưu lại một cái tàn ảnh, từ xa nhìn lại, phảng phất 6, 7 con văn báo cùng nhau hướng ma núi tiến công. Ma núi đột nhiên đem lang nha đại đồng quét ngang lộ tròn, bước lui văn báo, sau đó đem lang nha đại đồng trở thành ám khí, hung hăng ném mạnh hướng văn báo, theo sát lấy lấn người mà lên. Văn báo bị biến hóa này đánh trở tay không kịp, vừa mới né qua lang nha đại đồng, liền bị ma núi tiếp thân đến trước người, tóm gọn. Cái gặp văn báo bị ma núi hai cái lợi chảo gắt gao bắt, không tránh thoát, sau đó ma núi ra sức xé rách, một lát giằng co về sau, theo xoẹt một tiếng, văn báo lại bị ma núi sống sờ sờ xé thành hai nửa. Tiên huyết bay ra, tản mạn ma núi lầy người, đỏ như máu da lông, hai mắt đỏ bừng, cực kỳ giống địa ngục mà đến ác quỷ. Ma núi lợi chảo hướng phía dưới chụp tới, đâm vào văn báo đầu lâu bên trong, răng rắc một tiếng đem đầu báo theo trên cổ bắn xuống. Giống. Một trận thống khoái tiếng gào thét về sau, ma núi lấy xuống đầu báo, hút báo máu góc, phát ra trận trận cười quái dị, khuôn mặt dữ tợn. Một lát sau, dường như nhớ tới tự mình lang nha đại đồng, ma núi ném văn báo, hướng chu vi tìm kiếm. Vừa mới ngẩng đầu, lại là trông thấy binh khí của mình đã rơi vào một cái áo đen thiếu niên trong tay, người này chính là chẳng biết lúc nào nhảy xuống cây tới Ngụy Trường Sinh, vừa rồi nhìn thấy lang nha đại đồng bị ném ra, lại là lặng yên đem tìm được. Tinh tế dò xét, một trận ấm áp xúc cảm, cái này tựa hồ là xích nguyên đồng chế tạo, tính chất ở xa tại hắn y mắng thương phía trên, là bách luyện tinh thiết cấp bậc vật liệu. Nói đến tự mình vô sinh thương cũng là nên luyện lại, cái này cây gậy trọng lượng ngược lại là phù hợp, đợi đi ra, tìm thợ thủ công trùng luyện một phen. Ngụy Trường Sinh nhìn xem hàn quang lấp lóe lang nha đồng, dò xét một lát. Đột nhiên, một đạo gào thét thanh âm truyền đến. Ngụy Trường Sinh ngẩng đầu nhìn lên, vừa vặn cùng ma núi nhìn cái hướng về phía. Một đôi đỏ như máu đôi mắt hung hăng nhìn chằm chằm Ngụy Trường Sinh. Sau một khắc, ma núi thân thể hơi nằm, nổi giận gầm lên một tiếng, tinh hồng lớn bên trong miệng mang theo văn báo huyết nhục hải cốt, bên miệng còn tại nhỏ máu, veo một tiếng nhảy lên, khí thế hung mãnh, hướng phía Ngụy Trường Sinh đánh tới. Ngụy Trường Sinh không hoảng hốt bất mãn, dồn khí đan điền, vận khí ngược lên, trong miệng một tiếng quát lớn, hình thành một đạo sóng âm, sắc thành tử kim, phóng tới ma núi khôi thủ. Sư tử hống. Phật môn võ học, giọng nói như trung đồng đại lữ, đinh hai nhức óc. To lớn tiếng gầm đem cái này ma núi xung kích đến nao nao, hành động không khỏi chậm nửa nhịp. Cùng lúc đó, Ngụy Trường Sinh kim cương quyền vừa nhanh vừa mạnh, giống như tử kim tạo thành, ầm vang đánh ra, nương theo từng đạo nội khí ngưng tụ thành lớn chừng cái đấu năm đấm, liên kích hơn 10 quyền, đều rơi vào ma núi ngực, phát ra phanh phanh bạo hưởng. Giống như kim thiết va chạm. Ma núi quanh thân cứng rắn hơn sắt thép, mềm dai như kim cương, cứ thế mà chịu hắn hơn 10 đạo kim cương quyền kình, vậy mà lông tóc vô hại, liên tục gầm lên giận dữ, toàn thân lông tóc nổ lên, song chảo toàn nắm thành quyền, đập xuống giữa đầu. Ngụy Trường Sinh mượn kim cương quyền lực phản chấn, đánh hướng về sau vương, sau khi hạ xuống, như gió lốc quay người, tùy theo hơi nhún chân phản đạp, nhanh chân hướng ma núi phóng đi, bước chân rơi xuống, nội khí nổ tung, phát ra bành 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 trầm đủ, đem mặt đất nổ tung từng cái nửa thước sâu cái hố. Cái hố chung quanh, các đá sắt thành tử kim, giống như lưu ly. Tay trái kim cương quyền, tay phải phục long quyền, bay thẳng ma núi. Khá lắm yêu thú, không lùi không tránh, song chảo gào thét thành phong trào, nhất cử nhất động, đại khai đại hợp, bên trong hàm chứa pháp, cái này ma núi vậy mà hơi biết võ đạo. Trong lúc giơ tay nhấc chân, không khí ngột ngạt rung động, móng tay sắc bén, mở ra không khí suy suy có âm thanh. Một người một thú dưới tảng cây liên tiếp đối oanh mấy chục đòn, một thời gian khó phân sản sàn nhau. Đột nhiên, Ngụy Trường Sinh mượn lực bắn ra, tới gần một gốc ngàn năm cổ thụ, hai chân phản đạp, cổ thụ ầm vang bẻ gãy, xoạt rung động. Ngụy Trường Sinh thuận thế bắn ra, thể nội nội khí nhanh chóng vận chuyển, khí thế trong nháy mắt nhảy lên tới đỉnh phong. Đỉnh đầu hắn tử kim chi khí bốc lên, thân như dao long, nhảy lên mấy trượng xa, quần trưởng biến hoa không ngừng, vô cùng vô tận khí chen trúc nhập lòng bàn tay, phát ra lôi minh bạo hưởng. Trong chớp nhoáng này hắn đem kim cương quyền, phục long quyền, thiếu phong phục ma bảo quyền bên trong đại phục ma quyền, cự kình quỷ công bên trong sóng to gió lớn bàn tay, thêm nữa bắt cực đại thương, tam hoàng pháo trụ các loại võ học hòa làm một thể, chiêu thức hóa phức tạp thành đơn giản, biến thành rất thật đơn giản một quyền, hướng ma núi đánh tới. Chương 39, trong rừng mèo to ông. Không khí run run. Quyền phong phá thể, nhấc lên một cơn gió lớn, vận chuyển nội khí phía dưới, năm đấm của hắn vậy mà nở ra tầm vài vòng, hắn nặng như núi, uy lực đại tăng mấy lần có thừa. Trong chớp nhoáng này, Ngụy Trường Sinh toàn thân đỏ lên, đây là thể nội khí huyết nhanh chóng lưu động bố trí, sắp tới gần thân thể mức cực hạn có thể chịu đựng. Ma núi nổi giận gầm lên một tiếng, đứng thẳng lên, lui lại nuốt, đột nhiên bắn lên, toàn thân khí lực ngưng tụ, từ đuôi đến đầu, một quyền liên tiếp. Giữa không trung, một người một thú đối oanh cùng một chỗ. Bèn, nhấc lên trận trận phong lãng, thẳng thổi chung quanh cổ thụ thân cây lắc lư không ngừng, cành lá đánh rung động, đoạn nhánh la rách đầy trời tung bay. Ngụy Trường Sinh cái này một quyền gần như lúc này đỉnh phong, thêm nữa ở trên cao nhìn xuống, chỉ là trong nháy mắt, ma núi liền bị vành đến mặt đất, ném ra một cái hố đất, bụi đất tung bay, các bụi tràn ngập. Ma núi trong miệng tiên huyết cuồn cuộn tuôn ra, xương đầu vỡ vụn, cánh tay phải càng là chỉ còn lại một nửa, lại bị Ngụy Trường Sinh cứ thế mà đánh nát. Ma núi mới vừa dãy rủa đứng dậy, còn không tới kịp phản ứng, đột nhiên trong bụi mù xuất hiện một cùng thon dài ngón tay, thẳng tắp điểm hướng ma núi mi tâm, một tiếng gầm rú còn không có lên tiếng, mi tâm liền xuất hiện một cái nhỏ bé lỗ máu. Ma núi trong mắt thần thái mất hết, thẳng tắp ngã về phía sau, hù dọa một mảnh chim thú. Khói bụi kết thúc, hiện lộ ra đầu ngón tay không dính một vệt máu Ngụy Trường Sinh. Vừa rồi chính vào ma núi bị đánh xuống, Ngụy Trường Sinh thuận thế đuổi theo, mượn dư lực, vận khởi còn sót lại nội khí gia trì, khoảng cách gần điểm ra một chỉ này, chính là phá sơn ấn. Hô, Ngụy Trường Sinh đứng tại chỗ, bình phục quanh thân khí huyết, một lát sau màu đỏ thối lui, lộ ra tinh tế tỉ mỉ màu da trắng nõn. Đây là liều mạng tranh đấu một trận chiến, Ngụy Trường Sinh trong lòng dâng lên từng tia hiểu ra, tự thân sở học rất nhiều, nhưng mà lúc đối địch, có thể dùng đến rất ít, lần này hóa phức tạp thành đơn giản, tuy nói tu vi không có tình tiến, chiến lực lại mạnh không phải một điểm nửa điểm. Ma núi xưa nay còn cư, trong đó tất có vương giả, nơi đây không phải nơi ở lâu, vẫn là rời đi trước. Ngụy Trường Sinh nhìn quanh chu vi, có thu giống ngay tại tiếp cận. Tiện tay triệt hạ một gốc dây leo, đem văn báo cùng ma núi vây khốn một tay nhấc lên, một tay cầm lang nha đại đồng, dược thượng của cây, điều tức hồi phục nội khí, nhảy vọt ở giữa hướng phía trước đó tới phương hướng chạy đi. Bạch. Ngụy Trường Sinh thân hình đột nhiên xuất hiện tại Mặc Long Câu trên lưng, không hổ là dị chủng, hai cái yêu thú khoảng chừng mấy ngàn cân nặng nề, Mặc Long Câu lại tựa như thân không một vận, bước chân nhẹ nhàng, chạy chậm đến hướng phía Tây Hạp Sơn hơn chỗ sâu chạy đi. Một cái trong sơn động, Ngụy Trường Sinh ngồi xếp bằng, nhắm mắt điều tức, thể nội vô lượng chân kinh ngay tại cao tốc vận hành, một cái đại chu thiên xuống tới, đan điền nội khí liền sẽ gia tăng một tia. Ước chừng thời gian đốt một nén hương về sau, theo Ngụy Trường Sinh khí thế vừa để xuống vừa thu lại ở giữa, tóc dài dựng thẳng lên lại bay xuống, nội khí đã hồi phục như lúc ban đầu, không chỉ có như thế, trong đan điền, Tử Kim Vân tổng mới vào thất trọng ngàn đóa, phi tốc tăng lên đến 1300 đóa, tạo thành một mảnh mênh mông biển mây. Ngụy Trường Sinh mở hai mắt ra, hiện lên một tia thần hoa, liếc qua nơi hẻo lánh gấu thi. Vừa rồi ngay tại đi đường, theo nội khí cho mẹ, đột nhiên cảm thấy gần như đột phá, liền lân cận tìm cái sơn động dự định bế quan tu hành. Nào có thể đoán được mới vừa vào đến liền bị một cái to lớn hắc hùng đối diện một chảo lao thẳng tới bộ mặt, thiếu điều đánh trở tay không kịp, trong lúc đội vàng đem ma núi cản đến trước người, vừa rồi miễn đi mặt mày hốc hác hai đường. Ngụy Trường Sinh lên cơn giận dữ, vận khí trong tay, lấy bàn tay làm đao. Thượng đẳng võ học, Vũ Thắng Đao. Một chiêu giết địch, đem cái này ngũ giai hùng bi chặn ngang chém thành hai đoạn, chiếc cứ hang ổ đứng dậy giãn ra một phen gân cốt, một trận bùm bùm bạo hưởng truyền đến. Nhìn thoáng qua sắc trời, tia sáng lờ mờ, bất chi bất giác ở giữa, đêm tối đã tới, Ngụy Trường Sinh trong bụng truyền đến lôi minh, rầm rầm long rung động, liền tắt ra ngoài tâm tư, ngay tại chỗ lấy tài liệu dùng nhanh cây trong động phát lên đống lửa. Ánh lửa nhảy vọt, chiếu sáng toàn bộ sân động, bóng người thon dài tùy theo múa. Ngụy Trường Sinh lấy bàn tay làm đao, chặt xuống gấu thôi tứ chi rộng lớn đầy đặn bàn chân, cẩn thận quan sát, tùy theo đem một cái phải tay trước vứt bỏ, này bàn tay ẩn có hơi thối, nhất định là này gấu ngủ đông thời điểm dán mở mông cái kia. Còn lại ba cái dùng nhánh cây đi qua, đặt ở trên lửa thiêu đốt, cái này tay gấu thế nhưng là hiếm thấy đại bổ, cổ thư ghi chép, ăn có tư thân cường tráng thể, tăng cường sức chịu đựng, bổ khí dưỡng huyết, tiện tỳ nuôi dạ dày, mạnh ngân tráng cốt công hiệu. Ngụy Trường Sinh vốn là thích ăn ngon, thêm nữa luyện nguyên pháp tác dụng dưới, sức ăn tăng nhiều. Bây giờ đã là triệt triệt để lao tham ăn. Theo nội khí thôi động hỏa khí, ước chừng nửa canh giờ, một tia mùi thơm ngát chi khí chui vào Ngụy Trường Sinh miệng mũi, cắn một cái dưới, chất thịt nhuyễn nhu, mập mà không ngán, vào miệng tan đi, hơn bởi vì quanh năm dùng ăn nóng, tự mang một cỗ trong veo chi khí. Có thể nói là hiếm thấy hàng cao cấp. Ở vào trong núi sâu, đói ăn yêu thú thịt, khát uống nước suối, dựa vào tinh khí hoàn, Ngụy Trường Sinh mỗi ngày ban ngày tìm kiếm yêu thú chém giết tôi luyện, cổ vũ kinh nghiệm, ban đêm nuốt ăn vào bụng, cường hóa thân thể khí huyết. Như thế tu hành tốc độ đúng là viễn siêu lúc trước, ngắn ngủi 3 ngày, nội khí liền đã tăng lên đến thất trọng đỉnh phong, chỉ đợi 9 lần hoán huyết công thành, liền có thể bước vàng đi vào hậu thiên bắt trọng, tạ phụ cảnh. Ban đêm, trời xanh quang đãng, minh nguyệt vào đầu. Tại một tòa trên núi nhỏ, Ngụy Trường Sinh thả người nhảy lên, dưới chân liền điểm số dưới, nhảy lên một tòa mấy trượng cao lớn đen như mực cự thạch. Thân thể của hắn, có thể rõ ràng nhìn thấy, trong lúc phất tay khí thế hào hùng, cuốn lên mãnh liệt khí lưu, như là đại giang sông lớn, phát ra tới tiếng thét, toàn thân cơ thể cứng rắn càng sắt thép, tại dưới ánh trăng phát ra mỡ dê bạch ngọc giống như màu sắc. Liếc mắt nhìn qua, hắn khí tức như một vị thiếu niên thần ma, thần uy như ngục, cao quý không tả nổi, nhìn mà phát khiếp. Giơ tay nhấc chân, thủ trưởng dần dần bị nội khí sâu đầy, như là tử kim rèn đúc, một quyền hướng về phía trước đánh ra, hình phong gào thét. Hơn 10 bước bên ngoài, một khoảng mấy trăm năm đại thụ, ngọn cây ầm vang đứt gãy, cành lá bay múa đầy trời, hù dọa từng mảnh chim thú. Hắn đột nhiên vọt lên, không trung một kích lăng lệ đá ngang, như là chiến phủ, thế không thể đỡ, đem dưới thân trưởng cao cự thạch chém đứt thành mười mấy khối, ầm vang nổ tung. Toàn thân khí thế tản ra, hung manh bá đạo, tựa như trong rừng bá chủ. Trọng kiếm không núi, đại xảo bất công. Bằng nhanh nhất, vô cùng tàn nhẫn nhất, hữu hiệu nhất là phương thức trực tiếp phá hủy cùng đánh chết đối thủ. Không quan tâm thủ đoạn của đối thủ, không quan tâm hoàn cảnh quấy nhiễu, trực chỉ sơ hở, không lãng phí toàn thân trên dưới mỗi một tia lực lượng, không lưu lại dù là một tơ một hào khe hở. Đại xảo không kỹ, đơn giản nhất cũng chính là trực tiếp nhất. Ngụy Trường Sinh từ giao, cùng giai bên trong người ít có thể đón lấy một chiêu nửa thức. Lúc này, một thân kỹ xảo chiến đấu có thể xưng được là một tiếng ca minh. Vâng. Nhảy một cái bốn lượn dòng suối nhỏ bên cạnh, Ngụy Trường Sinh đang cùng một cái cựu gia yêu thú chém giết say sưa. Yêu thú tên là Sơn Vân, thân dài hai trượng có thừa, da lông vàng óng ánh, giống như tinh thiết, người khoác màu đen đường vân, nanh vuốt sắc bén. Con thú này thành yêu về sau, am hiểu câu người thần hồn, nô dịch tu sĩ, cái gọi là đối giáo cho giặc, chính là xuất từ đây. Chương 40, hàng phục mèo to lúc này đã là thu thú vào núi ngày thứ 5, một ngày này, Ngụy Trường Sinh đi vào bên dòng suối lấy nước, đúng lúc cùng đi săn sơn quân đụng thẳng. Khá lắm yêu thú, nhìn nó hổ bộ di chuyển ở giữa, vương giả chi khí phát ra, một cái hiệu thú nơm nớp lo sợ đứng ở tại chỗ, không dám động đậy. Sơn quân phong dong mở ra miệng hổ kéo xuống một cái huyết nục, không chút hoang mang, lại không giống tại đi săn, trái ngược với cái địa chủ lão tài tại hưởng dụng mỹ thực. Ngụy Trường Sinh vừa vặn lấy nước trở về, nhìn thấy lần này bộ dáng, không khỏi nhìn nhiều mấy lần, lại cùng Sơn quân nhìn cái vừa ý có lẽ là ở trong núi này chưa thấy qua nhân loại, sinh lòng hiếu kỳ, vậy mà bỏ xuống con mồi, trực tiếp hướng phía Ngụy Trường Sinh đi tới. Càng đi càng gần, đột nhiên, Sơn quân cái mũi ngửi ngửi, người thấy Ngụy Trường nhiều ngày đến nay dần dần hình thành hung manh khí tức, gào thét một tiếng, thọc sâu nhảy lên, hướng Ngụy Trường Sinh đánh tới. Giữa không trung, to lớn hổ trưởng lăng không vỗ xuống, kình phong tựa như lao cát, đầy trời siêu siêu mà đến, cái thổi Ngụy Trường Sinh quần áo gì rào rung động, từng sợi tóc tung bay. Một cỗ thú vương uy áp cuốn theo lấy mùi máu tươi đập vào mặt. Ngụy Trường Sinh nội khí nhanh chóng vận chuyển, xuất hiện trước mặt một tòa núi xanh hư ảnh, đem Ngụy Trường Sinh bao phủ trong đó. Coi bộ dáng, tựa như một đạo trụ trời. Bao sơn ấn, thủ thế biến ảo, núi xanh bị Ngụy Trường Sinh đẩy ra, hướng sơn quân ném đi, như là thái cổ cự nhân, bản sơn cầm nguyệt. Núi xanh những nơi đi qua, không khí xuất hiện đạo đạo gợn sóng, cùng sơn quân ầm vang đụng vào nhau. Sơn quân mắt hổ trợn lên, có lẽ là chưa thấy qua thủ đoạn như thế, một trương mặt hổ lại bộc lộ chỗ không khỏi kinh ngạc biểu lộ, được không buồn cười. Một đạo tiếng gầm nộn nhạo lên, sơn quân bị núi xanh hư ảnh nện như điên mà xuống, thật sâu lâm vào trong đất. Một tiếng gào thét, sơn quân vỡ nát thổ địa, nhảy vọt mà ra, bụi mù nổi lên bốn phía, nhất thời che lại ánh mắt. Ngụy Trường Sinh đang tìm tòi tỉ mỉ sơn quân tung tích, đột nhiên, một đạo trượng dài đuôi hổ gào thét rút tới, một kích này cuốn theo cuồng phong, quét sạch các đá, đuôi hổ rút ra qua, một đạo không khí nổ tung tiếng thét vừa rồi truyền vào trong tai, một kích này vậy mà phá vỡ bức tường âm thanh. Ngụy Trường Sinh không nghĩ tới có như thế biến hóa, bị đuôi hổ trùng điệp quất vào ngực, lúc này ra chiêu đã tới không kịp, Ngụy Trường Sinh đành phải cứ thế mà tiếp xuống một kích này, mượn lực đồng thời, bàn chân bỗng nhiên đạp bắn lên, hướng về sau bay lên mấy chục mét, thẳng tắp bay qua dòng suối, rơi xuống đất thời điểm, vận dụng thái cực tiết lực biện pháp tiết ra năm thành, hóa kinh vận chuyển lại đem hai thành lực đạo đạo xuống mặt đất. Còn có ba tầng lực đạo bị Ngụy Trường Sinh 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 tiếp nhận, khóe miệng tuôn ra một tia tiên huyết. Tuy nói tự thân thể phách kinh người, tu vi đến cùng có chút yếu kém, nhưng hắn bị nội thương không nhẹ. Cũng may không có gì đáng ngại. Hơi bình phục hô hấp, Ngụy Trường Sinh nhìn về phía Sơn Quân, khuôn mặt lạnh lẽo, mắt có hàn quang. Hắn thét dài một tiếng, như là một cái dao long, hướng Sơn Quân nhanh chân phóng đi. Bước đầu tiên, tại chỗ nổ ra một đạo hố đất, như là hổ đói của mồi. Đây là bắt trước Sơn Quân đánh giết sáng tạo một kế tán thủ. Bước thứ hai, chân của hắn hung hăng đạp ở dòng suối nhỏ mặt ngoài như là ác long xuất huyền, theo trong nước sông ra, đuổi bắt con mồi, mặt nước lập tức nổ tung, gợn sóng cuộn, như thủy ngân văng khắp nơi. Ngảy lên mà qua. Phục Long Quyền, vốn là quyền pháp, bị Ngụy Trường Sinh lấy dao long bước lên chi ý, hóa thành bộ pháp sử xuất. Bước thứ ba, mỗi một chân rơi xuống dưới chân nổ lên bụi mù hình thành đóa đóa hoa sen. Bộ sinh liên chính là xúc thế chiến đấu thượng đẳng bộ pháp. Khí thế tăng lên một bậc, cơ hồ trong nháy mắt nhảy lên tới đỉnh phong. Liên tục biến hóa ba loại võ học, rốt cục khí thế tích xúc tới cực điểm, lấy bạn quân lui tránh chi thế hướng sơn quân phóng đi, song trưởng liên hoàn đánh ra, màu tím bầm nội khí tản ra chí tôn đến quý ý vị, như rời núi lấp biển hướng sơn quân đè xuống. Nội khí nhanh chóng vận chuyển dưới, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng ngưng luyện, không ngừng cọ rửa quanh thân khí huyết, từng sợi tâm huyết không ngừng tạo ra, bị trái tim bơm đến toàn thân, ngắn thời gian ngắn, đúng là trong chiến đấu hoàn thành lần thứ nhất hoàn huyết. Sơn quân không nghĩ tới, tự mình trong mắt tiểu trúc chí, càng như thế cường đại, con mồi thợ săn thân phận trong nháy mắt điên đảo, không khỏi sinh e sợ, sinh lòng thoái ý nổi giận gầm lên một tiếng, bước lên phía trước, đột nhiên quay người thối lui, muốn chạy trốn. Ngụy Trường Sinh cũng không muốn buông tha nó, tốc độ càng lúc càng nhanh, trong nháy mắt liền đuổi kịp, nhìn trước mắt Sơn quân, thuật thế một kích đá ngang đập trúng đầu hổ. Cắt đá bốn gian, Sơn quân gào thét, thổi lên cảnh gậy lá hứa, che chắn ánh mắt, vừa rồi nếm đến lích lợi, muốn lập lại chiêu cũ. Đôi hổ lăng không rút đi, giống tinh cương. Ngụy Trường Sinh nhãn quan lục lộ, hai nghe bốn phương tám hướng, toàn lực thôi động ngũ giác, sớm đã chờ đã lâu. Thân thể bất đinh bất bát, một kích xúc thế đã lâu kim cương quyền hoành trúng đôi hổ, sau đó hai tay biến hóa, một cái níu lại, quay thân vung lên, vẽ cái vòng lớn, hung hăng đập xuống đất. Sơn quân bị nện cái thất điên bắt đảo, mắt nổ đom đóm, một thời gian rẽ rủa không dậy nổi. Nhìn trước mắt dày đi bảo, trên đầu truyền đến trận trận sát ý, theo người khác nhau ngữ, Sơn quân đang muốn gầm thét, thoáng nhìn một chân nâng lên, nhớ tới trước đó, mở miệng không khỏi thay đổi hương vị, phát ra nghẹn ngào thanh âm. Song chảo ôm đầu, xoay người lộ ra trắng như tuyết cái bụng. Ngụy Trường Sinh có chút yên lặng, không nghĩ tới bách thú chi vương lại nguyên vẹn không có một tia uy nghiêm, trong lòng sát ý ngược lại là tiêu tán 8-9 phần. Ngụy Trường Sinh ngồi xổm nửa mình dưới, trong tay vớt ve Sơn quân da lông, thỉnh thoảng cao động cái cằm, dù chưa thành tu sĩ, không cách nào tu hành ngự linh nguyên hóa chân giải, phía trên một chút thủ pháp kỹ xảo dùng để đối phó yêu thú lại là dư xài. Sơn quân chỉ cảm thấy từ lúc xuất sinh liền không có thư thái như vậy qua, biến ảo kỹ xảo lúc càng là thư sướng toàn thân phát run, tựa như rút ra linh hồn, không khỏi phát ra trận trận tiếng ấy, dùng to lớn đầu hổ cọ sát Ngụy Trường Sinh. Sau một lúc lâu, Sơn quân trong mắt u hoán, nâng Ngụy Trường Sinh hướng tự mình hang động mà đi, mặc lòng câu theo đuôi phía sau. Sau gần nửa canh giờ, một đỉnh núi trong thạch động, Ngụy Trường Sinh có chút hài lòng gật đầu, nghĩ không ra Sơn quân còn có phần thích sạch sẽ, không giống gấu thôi, trong động tràn đầy tanh hôi chi khí. Ban đêm đúng hạn mà tới, miệng ngậm con mồi sơn quân xuất hiện tại hang động, bởi vì có thêm hai cái đại độ lượng, đây đã là nó hôm nay đi tới đi lui ngàn dặm, săn giết cái thứ ba con mồi. Ngụy Trường Sinh vừa mới hoán huyết một lần, lúc này đang cần lượng lớn nguyên liệu nấu ăn bổ khuyết tự thân, bổ sung tinh nguyên khí huyết. Hàng Phục Sơn Quân, một là gặp con thú này tinh thông nhân tính, tự mình còn không có sở qua lớn như thế mèo, thứ hai là, Sơn Quân làm nơi đây đỉnh tiêm yêu thú, đi săn hiệu suất tất nhiên là mạnh hơn nhân loại ra rất nhiều. Bên cạnh đống lửa, Sơn Quân mỏi mệt vươn đầu lưỡi, trơ mắt nhìn xem Ngụy Trường Sinh làm nhiều kỳ quái động tác. Đột nhiên, Sơn Quân cái mũi nhúng nhún, một tia kỳ dị mùi thơm chui vào trong đó, một thoáng thời gian toàn thân tràn đầy khí lực, vỗ cánh một cái đứng lên, sau một khắc, một cái bốc hơi nóng con mồi xuất hiện ở trước mắt, mùi thịt cùng mật ong thơm ngọt đan vào một chỗ đập vào mặt. Ngụy Trường Sinh nhìn xem một bên mèo to ăn như gió cuốn, không khỏi cười nhạt, vô vô Sơn Quân bẩm mông, xúc cảm là thật không tệ. Hai mắt khép hở, trong lòng suy nghĩ, ngược lại là gấu thôi hang động tìm ra mật ong lại là không nhiều lắm. Chương 41, Ma núi chi vương đi mau. Một ngọn núi nham bên trên, đột nhiên nhảy xuống một thân ảnh, Ngụy Trường Sinh tay nâng một tòa to lớn tổ ong, vững vàng rơi vào mặc lòng câu trên lưng, hai chân kẹp lấy ngựa bụng, thân hình như là một đạo mũi tên bắn ra, nhanh như điện chớp. Sau lưng Sơn Quân có chút mê hoặc, nhìn một chút đá núi bay lên một mảnh hắc ảnh, lập tức giật cả mình, gầm nhẹ một tiếng, chạy như bay, xít sao đuổi theo. Một người một ngựa một thú, không có một lát liền chạy ra khỏi hơn 10 dặm, rốt cục thoát khỏi nham ong truy kích. Sơn Quân khởi bước hơi chậm, lúc này trên đầu mũi có thể thấy rõ ràng một cái đại hồng bao sưng lên. Xem Ngụy Trường Sinh ha ha vui vẻ, bẻ một khối tổ ong, thoa lên Sơn Quân mũi, không có qua một lát, sưng đỏ diệt hết. Giống. Đột nhiên, không khí có chút run run, một đạo yếu ớt tiếng gào thét từ đằng xa phía bên phải núi rừng truyền đến. Ngụy Trường Sinh nhãn thần không khỏi ngưng lại, đây là cái gì yêu thú? Tiếng giống có thể truyền ra như thế cự ly, sợ là khó đối phó, nếu là gặp bỡ, cần cẩn thận một chút. Trong tay nội khí cuốn lên, to lớn tổ ong như là cối xay gió nhanh chóng xoay tròn, ngắn ngủi một lát, đạo đạo mật ong liền bị cuốn tiến vào một cái lớn bình ngọc, đây là Ngụy phụ thượng thừa võ học, Phong Vân đại kỳ bàn tay, bị Ngụy Trường Sinh xảo diệu biến hóa sử xuất. Nắm thật chặt mặc long câu hai bên bối nang, Ngụy Trường Sinh dục ngựa tiến lên, đi thôi, nhìn xem phụ cận có cái gì yêu thú, lại đánh giết vài đầu, còn kém không nhiều đủ. Tiến lên ước chừng 2-3 dặm, sóng lớn mãnh liệt thanh âm truyền đến, một đạo rộng mấy chục thước ngân long hoành đoạn chiếm cứ, hắn theo dòng sông phương hướng tiến lên, đột nhiên nước sông đột nhiên ngăn nước, một tràng thác nước đập vào mi mắt. Ngụy Trường Sinh rủi ngựa từ một bên núi rừng chuyển về, đột nhiên bước chân dừng lại, trong lòng hơi rung. Thật là lớn một cái ma núi. Cái gặp phía dưới, một cái to lớn ma núi ngay tại thác nước bên trong lượn võ. Không sai, chính là lượn võ, đầu này ma núi cao tới một trượng có thừa, xa so với Ngụy Trường Sinh trước đó gặp cái kia lớn. Hai mắt đỏ như máu, mặt như lệ quỷ, một thân màu bạch kim lông tóc ở trong nước nổi lên đạo đạo sóng ánh sáng. Đứng tại dưới thác nước bàn thạch phía trên, tay cầm một cái cỡ khoảng cái chén ăn cơm côn thép, không ngừng vung đẩy, oanh kích lấy thác nước, giơ tay nhấc chân, rất có bố cục, đại khai đại hợp, khí tức tràn ngập, giống trong quân tướng lĩnh. Kia âm thanh giống to, chính là này ma núi luyện võ lúc phát ra. Ánh mắt vừa dứt đến ma núi trên thân, này vén lên thân hình dừng lại, quay đầu, thẳng tắp nhìn về phía bên bờ rừng cây bên trong Ngụy Trường Sinh. Thật là nhạy cảm cảm ứng, cái này ma núi sợ không phải muốn thành tinh. Ngụy Trường Sinh con ngươi thu nhỏ lại, có chút chấn kinh. Ngụy Trường Sinh đang muốn rút đi, cái gặp đầu kia Sơn Tiêu Vương cái mũi người, lập tức trong mắt hung quang tràn ngập, phát ra một tiếng gào thét thảm thiết, trong tay côn thép đột nhiên hướng phía Ngụy Trường Sinh ném tới. Chớp mắt liền đến, một cỗ âm bạo lôi minh sau đó nổ vàng, một côn này tốc độ kinh người, đúng là đánh ra âm bạo. Ngụy Trường Sinh sắc mặt có chút biến thành màu đen, vang lên trước đó làm thịt cái kia ma núi, tự mình sợ không phải gặp phải Sơn Tiêu Vương, không kịp nghĩ nhiều, côn thép khí thế hung hùng, chỉ tới kịp túi người trốn tránh. Côn thép từ đỉnh đầu trên không bay qua, mãnh liệt kình phong, đem Ngụy Trường Sinh buộc tóc dây lụa thổi đoạn, tóc dài đầy đầu bị kéo thẳng tắp. Bành, một đạo tiếng sấm từ sau lưng vang lên, túi người Ngụy Trường Sinh từ eo khe hở lướt qua, cái gặp một khối hơn 10 mét núi đá bị vành thành mảnh vỡ. Ngụy Trường Sinh vừa mới đứng dậy, liền gặp được Sơn Tiêu Vương theo thác nước bên trong nhảy lên ra, một bước 7-8 trượng, hô hấp ở giữa liền tới gần trước người. Giơ lên tối say lớn nhỏ nắm đấm đập tới. Chả lẽ lại sợ ngươi? Ngụy Trường Sinh chiến ý cũng bị kích phát, sự đáo lâm đầu, vậy liền tử chiến. Toàn thân nội khí phồng lên, da thịt gân cốt màng hết thể kéo căng, truyền ra đom đóm nổ vàng, hông eo mượn lực, từ mặc long câu trên thân bắn lên. Mặc Long Câu bị một cố đại lực chấn lui lại 7-8 bước. Ngụy Trường Sinh nội khí hướng phía cánh tay cùng nắm đấm mãnh liệt mà đi, quyền phong ngưng tụ, thế như kim cương, không tránh không né, đối diện đụng tới. Và anh, to lớn kim thiết tiếng đánh vang lên, quyền phong khuấy động, thổi chung quanh hoa hoa tác hưởng, dù sao lưng ngựa mượn lực có chút không đủ, rằng co một cái trước mắt, lập tức bị một cố đại lực chấn liên tiếp lui về phía sau. Liên tiếp rời khỏi 5-6 trượng lúc này mới tan mất. Ngụy Trường Sinh không khỏi trong lòng một bẩm, cố này đại lực cao tới lượng long chi lực, 20 vạn cân, tự mình nội khí ra chỉ nhục thân, hai kết hợp cũng kém hơn một chút. Này bén lên chỉ sợ là cựu giai đỉnh phong yêu thú dị trùng. Tiến thêm một bước, chính là 10 giai. Bạch. Ngụy Trường Sinh đống nhiên túi đầu, tránh thoát quét ngang côn thép, cái này Sơn Tiêu Vương lại có như thế linh trí, thừa cơ cầm lại vũ khí của mình. Một côn nơi tay, Sơn Tiêu Vương hung uy tăng thêm 3 điểm. Lưng chấn động, vô sinh thương vững vàng rơi vào trong tay, phần eo bật mẹo, trở tay chính là một cái quay về thứ, bước lui Sơn Tiêu Vương. Bình một tiếng bị côn thép đập ra. Ngụy Trường Sinh lật về thế công, trong tay không ngừng, trường thương run run, trong chớp mắt liền buộc ra mấy chục thương. Khá lắm yêu thú, làm gì chắc đó, trong tay côn thép vung mạnh tròn trịa, vù vù xé gió, rất có xa trường đại tướng gặp nguy không loạn tư thế. đột nhiên Sơn Tiêu Vương một trưởng bảo vệ bộ mặt, đâm nhau tới trường thường không quan tâm, côn thép đột nhiên chuyển động phương hướng, ô một tiếng hướng phía Ngụy Trường Sinh đập xuống giữa đầu, không có chút nào dư thừa động tác, 10 điểm bá đạo. Loại này đại khai đại hợp chiêu thức, càng là ngắn gọn, càng khó đón lấy, vô sinh thương đồng dạng bung lên, sắt thép va chạm, côn thép bị đụng rung động, Ngụy Trường Sinh tiếp lấy lực phản chấn, vặn eo xoay tròn, hướng phía Sơn Tiêu Vương cự chảo đâm tới. Một nhát này lực lượng chi lớn, viễn siêu Sơn Tiêu Vương tưởng tượng, thủ trưởng phốc một tiếng bị chọc ra một cái to bằng cái bát lỗ máu, trong tay côn thép mất thăng bằng, rớt xuống, Ngụy Trường Sinh trường thương rung động, đem đánh bay. Không chút nào cho Sơn Tiêu Vương thoát thân cơ hội, buộc, cầm, cột, bất quá là nhiều cơ bản nhất chiêu thức, lúc này ở Ngụy Trường Sinh trong tay, không chút nào không thua thượng thừa võ học. Sơn Tiêu Vương tinh thông võ đạo, binh khí mặc dù rời tay, hung lệ chi khí không giảm mảy may, lớn chừng cái đấu nắm đấm siết chặt, quyền phong xương ngón tay cùng Ngụy Trường Thương không ngừng va chạm, phanh phanh phanh, kim thiết đánh không ngừng bên hai. Một tiếng tê minh vang lên, Ngụy Trường Sinh ánh mắt xéo qua thoáng nhìn, cái gặp mặc lòng câu cất vó một đá, cây kia côn thép bị nhấc lên, vững vàng rơi vào lưng ngựa, lập tức nhanh như chớp chạy đi. Không khỏi trong mắt sinh ra ý cười. Không được, vô sinh thương không chịu nổi. Đột nhiên, Ngụy Trường Sinh nhãn thần ngưng tụ, cảm thấy ám trầm. Nhiều lần cự lực đụng đập xuống, thương thần mắt trần có thể thấy xuất hiện đạo đạo vết rách. Trong lòng hơi động, trong tay trên phạm vi lớn run run, nội khí quán thâu, bộ một tiếng, vô sinh thương đứt gãy thành hơn 10 đoạn, hướng phía Sơn Tiêu Vương toàn thân các nơi bay đi. Một trận lốt bốt tiếng vang lên, mảnh vỡ bị đều đánh bay, rơi mất một chỗ, không đợi Sơn Tiêu Vương kịp phản ứng, Ngụy Trường Sinh nhấc chân đem một khối hai người cao cự thạch đá hướng Sơn Tiêu Vương, thân hình chớp động, theo sát phía sau. Mới vừa ngăn lại mảnh vỡ Sơn Tiêu Vương trong mắt một khối cự thạch xuất hiện, gào thét một tiếng, lớn chừng cái đấu năm đấm bung lên, oanh một tiếng, đem cự thạch đập vỡ nát, đột nhiên, nát bên trong đá một đạo bóng người xung ra, thẳng đến mặt bàn. Sơn Tiêu Vương không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy mắt trái tối đen, một cỗ mãnh liệt kịch liệt đau nhức truyền đến, song chảo không khỏi bốn phía huy động. 43 chương 42, trong động có động Sơn Tiêu Vương sau lưng, Ngụy Trường Sinh vừa mới hạ xuống, lập tức ngồi xuống tránh, sau một khắc, ma núi lợi chảo liền từ ra đầu sắc qua, các không khí suy suy rung động, chậm thêm một khắc, đỉnh đầu của hắn dương liền sẽ bị xúc lên. Lúc này một người một yêu thú trong tay cũng bị mất binh khí, Ngụy Trường Sinh bỗng nhiên đứng dậy, đột nhiên dậm chân một cái, đông. Phương biên hơn một trượng đại địa, chấn động run run, phản đi lên một cỗ đại lực, Ngụy Trường Sinh mượn lực hướng phía Sơn Tiêu Vương bên trái phóng đi, khí thế chi hung mãnh, đơn giản so yêu thú còn muốn không phải người. Bộ sinh liên xông đến còn không có chậm tới Sơn Tiêu Vương trước người, tử kim chế tạo thủ trưởng nâng lên, hung hăng hướng về phía trước rút ra. Một đạo sấm rền nổ vang, bột một tiếng đem mấy ngàn cân Sơn Tiêu Vương quất bay, rơi xuống 7-8 trượng bên ngoài. 4-5 gốc ngàn năm cổ thụ bị Sơn Tiêu Vương chặn ngang đục gãy, bụi mù nổi lên bốn phía. Chiếm được thế công, Ngụy Trường Sinh liên tiếp bước ra 7 bước, tụ lực đến đỉnh phòng, Sơn Tiêu Vương còn không có rơi xuống đất, đệ nhị trưởng đã đánh ra. Như thế liên tiếp 15 bàn tay, cứ thế mà đem Sơn Tiêu Vương đánh ra trăm trượng xa. Giang giác, không bằng Sơn Tiêu Vương tiết lực, liền đụng phải lúc luyện công khối kia bản thạch phía trên, bản thạch trải qua thác nước cọ rửa, ngạnh du cương thiết, ngay cả như vậy, cũng sinh sinh bị xô ra 4-5 nói thật sâu vết rách. Để ép ở giữa Sơn Tiêu Vương, một ngụm màu xanh lá thú huyết phốc phun ra, sen lẫn tạng phủ mảnh vỡ, đã bị chấn bể tâm mạch. Lúc này Ngụy Trường Sinh trưởng phong lại đến, Sơn Tiêu Vương lui không thể lui, ánh mắt lộ ra từng tia tuyệt vọng, gào thét một tiếng, lập tức im bặt mà dừng. Bản thạch triệt để vỡ vụn, cùng nhiều năm làm bạn thân ảnh cùng nhau mà đi. Ngụy Trường Sinh sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệnh, một ngụm tiên huyết xông lên cổ họng, bị hắn sinh sinh đè xuống. Huyết sáo, không ngừng bước, kình phong cuốn lên Sơn Tiêu Vương, hô hấp ở giữa tiến vào thác nước về sau một cái huy động, khoanh chân ngồi xuống. Bạch, nâng côn thép mặc long câu xông vào thác nước. Sớm tại ban đầu, Ngụy Trường Sinh liền đã nhận ra thác nước sau cái này ẩn tàng hang động. Bên hai vài tiếng non nớt gào thét vang lên, hắn từ dưới đất cuốn lên mấy cục đá, vỏ mặc rũ ra, suy suy vài tiếng gào thét im bặt mà dừng. Đưa tay ăn vào mấy cái tinh khí hoàn, nội khí cấp tốc vận chuyển, chống chân như vậy đan điền, chậm rãi ngưng tụ ra tử kim vân. Lại mở mắt ra, đã là đang lúc hoàng hôn. Khắc. Theo một ngụm tụ huyết phun ra, Ngụy Trường Sinh thương thế đã không còn đáng ngại. Đảo mắt chu vi, cái gặp hang động rất sâu, trong động có động, cửu khúc hồi báo, một bên mặc long câu, trong miệng cắn xé mấy cái ma núi con non huyết đủ, đứng dậy sờ lên mặc long câu bầm dài, lấy ra một hạt tinh nguyên hoàn cho hạ. Trong lòng âm thầm suy tư, cường hắn tự phụ tại Ngụy phủ người đồng lứa bên trong tuyệt không đối thủ, nào có thể đoán được liền một cái dị chủng yêu thú đều có thể cùng hắn lực lượng tương đương, còn cần không yêu không ngạo mới là. Chân trái nhấc câu, một bên nằm côn thép đã đến trong tay, vào tay lập tức chầm xuống, cỡ khoảng cái chén ăn cơm, trượng hai dài ngắn, giản dị tự nhiên. Ngụy Trường Sinh trong lòng kinh ngạc, cái này côn thép cũng không biết rõ là làm bằng vật liệu gì, lại không dưới 2000 cân, bị ma núi tìm được chế tạo thành binh khí. Xem tính chất, nên không thua thiết tinh một cấp. Tiện tay mua cái côn hoa, hô hô rung động, lấy côn là trượng, hướng phía hang động chỗ sâu vừa đi vừa nhìn. Cái này xem xét, trong lòng có chút nghi hoặc, tuy nói thời gian xa xưa, vẫn có thể nhìn ra một chút đao khắc dịu đục nhớ, hẳn là có tu sĩ ở đây ở qua một đoạn thời gian, bị Sơn Tiêu Vương phát hiện về sau, trở thành độc phủ. Huyệt động này cực lớn, vượt đến bên trong, càng là rộng lớn, trong động có động, cộng lại chừng vài mẫu phương viên. Đi không bao xa, một đống cỏ khô bên trên, mấy cái ma núi con non thi thể, đập vào mi mắt, tứ chi cái trước cái to lớn giấu vó ngựa, xem xét chính là mặc lòng câu mà bút. Vòng qua một chỗ ngặt, Ngụy Trường Sinh mũi thở có chút run run, một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát nương theo lấy tí tách thanh âm từ phía trước truyền đến. 3. một giọt sữa chất lỏng màu trắng theo một khối đen như mực nham thạch bên trong chảy ra, bị một cái làm bằng đá chén nhỏ một mực tiếp nhận ở. Lúc này trong chén nhỏ đã trang ước chừng nửa tấc khoảng chừng. Cái này tựa như là vạn năm thạch đũ. Linh dược quay đi chép, thạch đũ người, thạch đũ cùng điệu tâm linh lực chảy ra giao hòa tạo thành, trăm năm vô sắc vô vị, là đỉnh cấp dược tài. Ngàn năm sắc thành trắng nhạt, tấn thăng linh dược, đứng hàng bách luyện tinh thiết một cấp, vạn năm sắc thành trắng sữa, mang theo từng tia mùi thơm ngát. Âm cực dương sinh, 10 vạn năm ngưng tụ thành thạch đũ tinh hoa, là thiết tinh một cấp bảo vật. Trước mắt vạn năm thạch đũ tuy nói kém hơn một chút, đó cũng là thiên truy tinh cương một cấp, là võ giả tu hành đỉnh cấp linh vật. 10 điểm quý giá. Đáng tiếc phân lượng quá ít, chỉ có 1 điểm. Khó trách cái kia Sơn Tiêu Vương sẽ ở này xây tổ, nghĩ đến có thể trở thành ma núi bên trong vương giả, những này vạn năm thạch đũ không thể bỏ qua công lao. Lâu dài phục dụng, đến lúc đó nhảy lên thành yêu cũng là 10 phần chắc chín sự tình. Ngụy Trường Sinh có chút kinh hỉ, có trước mắt những này thạch đũ, hoàn thành một lần hoán huyết dễ như trở bàn tay. Không đúng, nơi đây đã không địa tâm linh lực, cũng không thạch đũ trụ. Những này thạch đũ từ đâu mà đến? Đột nhiên nghĩ đến cái gì, hắn gần sát thạch bích gõ gõ, một trận tùng tùng tiếng vọng. Quả nhiên, sau vách đá bên trong có càn khôn. Trên mặt hiểu rõ, thủ trưởng gần sát thạch bích, hắn nội khí một phá bỡ, nham thạch lập tức như là đầu hũ đồng dạng mềm nhũn vỡ ra, bất quá một lát, liền lộ ra một người cao hang. Đem đá vụn cuốn lên ném đến một bên, Ngụy Trường Sinh bước chân nhẹ giơ lên, đi thẳng vào. Trong vách đá có khắc động tiền, trên dưới 100 mai dạ minh thạch khảm nạm đỉnh động, nhìn sáng tỏ sạch sẽ, có chút tinh xảo, mặt đất một lớn một nhỏ hai cái đầm nước xít sao liên kết, lớn chừng trăm trượng rộng lớn, bây giờ đã gần như khô kiệt, chỉ có không có ý nghĩa một tia chất lỏng yên lặng tại dưới đáy. Một cái trượng rộng sâu vài xích đầm nước nhỏ xít sao dựa vào vách đá, ngẩng đầu nhìn lại, một cái to lớn cột đá treo ngược. 3. Một giọt thạch nhũ theo cột đá nhỏ xuống trong đầm nước, chu vi chậm rãi tràn ra khó mà nhận ra một tia, không có gì ngoài bộ phận rơi vào lũ lục đầm, còn lại bộ phận theo hơi nghiêng nham thạch hội tụ cùng một chỗ, theo một cái lỗ nhỏ chảy ra ngoài. Phía bên phải đất trống, có một tòa bồ đoàn, một đều thân có màu tím lôi văn bộ dáng khô lâu ngồi ngay ngắn trên đó, đầu lâu buông xuống, hiển nhiên là chết không biết bao nhiêu năm. Bồ đoàn bên cạnh tán loạn trưng bày 4-5 quyển kinh văn, dường như ngàn năm tơ tằm tập kết, đủ để trèo chống vạn năm bất hủ. Tu sĩ trong miệng ngàn năm tơ tằm thật không đơn giản, là tu hành có thành tựu ngàn năm tâm yêu, mỗi ngày dùng chân nguyên tẩy luyện, tháng 3 khả năng ngưng tụ một phần, là huyền thiết một cấp bảo vật. Khô lâu bàn tay trái ngón trỏ chạm đất, lưu lại một nhóm chữ, tiểu chữ cùng bây giờ hơi có chút xuất nhập, rất có cố ý, Ngụy Trường Sinh cẩn thận suy nghĩ vừa rồi nhận ra. Sư tôn, ta sắp phải chết, đồng dạng tâm pháp, vì sao đệ tử chậm chạp không thể đột phá dựng thần cảnh? Một cỗ bi thương xen lẫn nghi hoặc không cam lòng ý vị khắc vào trong đó. Ngụy Trường Sinh trong lòng một bẩm, Ngụy phủ chủ cũng bất quá là chân nguyên cảnh đỉnh phong, người này lại sắp đột phá đến dựng thần cảnh. Theo Ngụy Trường Sinh tới gần, không khí lưu động, tựa như kim cương thân thể xương khô lập tức vỡ vụn, trở thành một đống xương hồng phấn. Hắn có chút im lặng, nghĩ đến người này chính là mở ra phía ngoài động phủ tu sĩ, muốn mượn trăm trượng vạn năm thạch nhũ đột phá, đáng tiếc sắp thành lại bại. 44 chương 43, hoán huyết đại thành túi người cầm lấy kinh văn, đại khái đọc qua, Ngụy Trường Sinh hơi kinh ngạc, kinh văn tên là Thương Minh Lôi Tiêu Cấm Điện, ngoại trừ cuối cùng một quyển kinh văn, là một loại tên là Thiền Cương Thật Cơ Thần Thông phương pháp tu luyện bên ngoài, còn lại mấy quyển chính là tâm pháp trước 4 quyển, đối ứng tu sĩ trước mấy cảnh giới, chân khí cảnh, nguyên khí cảnh, chân nguyên cảnh, hỗn nguyên cảnh, pháp bản chư đạo, đạo nguyên chư tâm. Phu ngũ hành cái tại nhị khí điểm mà làm ngũ hành, người có thể tụ ngũ hành chi khí, vận ngũ hành chi khí là ngũ lôi, thì lôi pháp chính là tiền thiên chi đạo, lôi thần chính là tại ta chi thần, lấy khí hợp khí, lấy thần hợp thần. Thổi mà làm gió, vận mà làm lôi, suyệt mà làm vân, a mà làm mưa, thiên biến văn hóa, ngàn trạng thái mơ dạng, đủ loại đều tâm. Cái này mấy quyển kinh văn, có thể nói là Ngụy Trường Sinh hiện nay nhìn qua tất cả tâm pháp bên trong, tinh diệu nhất một bộ. Dựa theo kinh bên trong ghi chép, này tâm pháp từ tu hành lên, mỗi đột phá một cái tiểu cảnh giới, liền có lôi kiếp hạ xuống, rèn luyện nội thân, nguyên thần, tu vi, nếu là vượt qua, tất cả đều vui vẻ, độ không qua, thân tử đạo tiêu, thậm chí tu hành đến cảnh giới nhất định, còn có thể tu hành ra lôi điện thần thông. Mượn dùng thiên địa chi lực tu hành, không thể bảo là không tinh diệu, đáng tiếc nơi đây chỉ có trước 4 quyển. Hắn thậm chí cảm thấy đến, cái này mấy quyển tâm pháp so toàn bộ Ngụy phủ cộng lại còn muốn quý giá. Đem kinh văn một mực nhớ kỹ, giấu kỹ trong người. Ngụy Trường Sinh quay người hướng đi thạch đũ đầm, chút bỏ toàn thân quần áo, chậm rãi đi vào thạch đũ đầm, chợt tiếp xúc, một cỗ thanh lương chi khí liền thấm vào toàn thân mệt mỏi quét sạch sành sanh. Ồ, đây là. Hắn vừa đi đến nhỏ đầm chính giữa, cũng cảm giác đụng phải một khối mềm dẻo vật thể, vớt ra nhìn kỹ, cái này đồ vật chỉ có nửa tấc lớn nhỏ, dị thường xỉn xệt, mùi thơm ngát sông vào mũi. Thạch nhũ tinh hoa. Không nghĩ tới trước mắt thạch nhũ đã tồn tại lâu như thế, liền như thế bảo vật cũng ngưng tụ mà ra. Ngụy Trường Sinh tại nhỏ đầm chính giữa, ngồi xếp bằng mà ngồi, vạn năm thạch nhũ vừa vặn không có quá đỉnh đầu, nói đến kỳ quái, cả người bị dìm ngập, Ngụy Trường Sinh lại không chút nào cảm giác hít thở không thông. Đưa tay ăn vào thạch nhũ tinh hoa, sơ nhất vào bụng, ầm vang nổ tung, đại lượng ấm áp chi khí từ trong bụng lan tràn ra. Trong chớp mắt liền tiêu tán đến toàn thân toàn thân. Kinh mạch bên trong vô cùng vô tận khí phi tốc lưu chuyển, không ngừng hấp thu ấm áp chi khí lớn mạnh tự thân, trong nháy mắt chính là một cái đại chu thiên, lập tức cọ rửa quanh thân tủy sống huyết dịch, càng lúc càng nhanh, càng ngày càng nhanh. Mắt trần có thể thấy, Ngụy Trường Sinh toàn thân trở nên đỏ bừng, kia là huyết dịch cấp tốc lưu chuyển tạo thành dị tượng. Sau một khắc, Ngụy Trường Sinh khống chế toàn thân lỗ chân lông mở rộng, vạn năm thạch nhũ lập tức thấm vào thể nội, hóa thành thanh lương chi khí, cùng ấm áp chi khí song hành, một âm một dương, như là từng cái cối xay, đem huyết dịch rèn luyện sạch sẽ, trong máu nhỏ bé tạp chất bị nhanh chóng cọ rửa, huyết dịch càng ngày càng đậm nhiều, cũng không lâu lắm, một lần hoán huyết cũng đã hoàn thành. Thời gian phi tốc lưu chuyển, 3 ngày sau, Ngụy Trường Sinh đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, không phải nói 9 lần chính là hoán huyết cực hạn sao? Vì sao ta cảm giác còn có cô đọng chỗ trống? Lập tức quyết tâm trong lòng, qua hoán huyết giai đoạn, lại nghi cô đọng coi như làm nhiều công ít. Vạn năm thạch nhũ theo thời gian trôi qua càng ngày càng ít, Ngụy Trường Sinh dáng vẻ trang nghiêm, không nhúc nhích, tốc độ hấp thu càng lúc càng nhanh, toàn lực tôi luyện huyết dịch. Đột nhiên, trong cơ thể hắn một bộ phận huyết dịch bắt đầu tản mát ra đỏ thẫm hào quang, hội tụ cùng một chỗ, xuyên thấu qua cơ thể người, bay thẳng tiên linh phía trên, không khí cũng bị bóp méo, giống như là có sinh vật khủng bố muốn ngưng tụ mà ra. Một ngày sau, Ngụy Trường Sinh thể nội hào quang càng ngày càng nhiều, lít nhá lít nhít, nối thành một mảnh, vạn năm thạch nhũ không ngừng phân giải tiến vào thể nội, lại mang ra một chút màu đen máu đen. Lúc này, vạn năm thạch nhũ chỉ còn lại 3 thành khoảng chừng. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt, mặt trời chiều ngã về tây, màn đêm buông xuống, Ngụy Trường Sinh đột nhiên mở hai mắt ra, bên ngoài thân hào quang đại thịnh, tùy theo một đạo huyết khí ngưng tụ thành trụ, thông sáng có môn, thẳng sông lên không, đón gió nhoáng một cái trượng dài khí huyết dòng sông hư ảnh, đột nhiên hiện ra. Sóng lớn mãnh liệt, nghe ngóng uy mắng. Nhìn một chút quanh thân màu đen vết máu, màng da run run, rầm rầm vỡ vụn ra. Thân hình thoát một cái, cuốn lên quần áo, xuất hiện tại bên bờ. Thể nội hào quang dần dần ẩn nấp, đỉnh đầu huyết khí trường hà biến mất theo. Rốt cục tiến vào đệ bắt trọng tạng phủ cảnh. 12 lần. Không nghĩ tới hoán huyết vậy mà có thể đạt tới 12 lần nhiều. Ngụy Trường Sinh kềm chế trong lòng vui sướng, quan sát bên trong thân thể quanh thân. Một loại hỗn nguyên, viên mãn ý vị tự nhiên sinh ra. Dầm dầm không ngừng bên hai, như là đại giang sông lớn lao nhanh, trong mạch máu, mỗi một giọt máu cũng 10 điểm cô đọng, lưu động chi thế càng phát ra mãnh liệt. Da, thịt, gân, xương, màng, tủy, máu, mỗi một chỗ cũng tản ra có chút hình quang, mơ hồ trong đó hợp thành một cái chỉnh thể, cường độ tính bền dẻo hết thảy đạt được tăng lên trên diện rộng. Liên liên ngũ tạng lục phủ, theo huyết dịch thay thế tẩy luyện, cũng đang nhanh chóng mạnh lên. Hắn đưa tay một nắm, toàn thân bùm bùm bạo hưởng, nho nhỏ cử động, không khí cũng theo đó bặm méo. Đột nhiên một quyền đánh ra, quyền phong gào thét. Oanh! Ngoài 3-4 trượng vách đá lập tức xuất hiện một cái lớn chừng cái đấu thức sâu quyền ấn. Lần này, không đua gì thoát thai hoán cốt, dựa theo trước đó dự tính, hậu thiên thất trọng hoán huyết đại thành thời điểm, nội khí lực gia trì, vô luận như thế nào cũng sẽ không vượt qua một long ngũ tượng, lúc này có thêm 3 lần hoán huyết, vậy mà đạt đến một rồng 8 tượng. Đơn thuần nội khí gia trì, liền có thể so với phổ thông tiên thiên cao thủ. Ngụy Trường Sinh trong lòng có chút phân chấn. Cái này một quyền, nội khí gia trì nhục thân, thuần lấy khí lực tính toán, chọn vẹn 2 long ngũ tượng chi lực. Trước đó còn kém một bậc, lúc này lại đã vượt xa khỏi Sơn Tiêu Vương. Ý niệm khẽ động, đầu ngón tay bước ra một giọt tiên huyết, giọt máu này ra vừa chảy ra, liền ngưng tụ thành một cái viên cầu, tản ra nhàn nhạt hào quang. Đông, huyết dịch rơi trên mặt đất, giống như nham thạch va chạm, phát ra một đạo giòn vang, không thấy chút nào tản ra dấu hiệu. Trường phong đè xuống, phá hủy đi ngần nhớ, nhìn một chút mặt đất, một vài tấc sâu dấu chân hết sức rõ ràng, nhấc chân đi ra ngoài, dấu chân càng ngày càng nhạt, đợi cho đi ra bên trong động, đã cùng ngày xưa không có thập chớ khác nhau. Thân thể của hắn lúc này nhìn như đơn bạc, kỳ thực trọng lượng không dưới 300 cân. Đạp đạp đạp. Nương theo lấy tiếng vó ngựa, Mạc Long Câu xuất hiện tại Ngụy Trường Sinh bên người, thấp to lớn đầu ngựa cọ sát Ngụy Trường Sinh. Đi. Sờ lên con ngựa bằng dài, chỉ vào vạn năm thạch nhũ, lúc này thạch nhũ còn thừa lại một thành khoảng chừng. Điều kiện có hạn, thạch nhũ rời nơi sản sinh, không cách nào bảo tồn quá lâu, nhờ Mạc Long Câu đi vào rèn luyện một phen, như thế cũng coi như đầy đủ lợi dụng. Sáng sớm hôm sau, đứng tại bên bờ, nhìn một chút thác nước sau đập phủ, một số năm sau, chắc hẳn lại sẽ ngưng tụ ra một đầm thạch nhũ. Ngụy Trường Sinh bỗng nhiên thân hình khẽ động, đá ra mấy khối cao mười mấy mét núi đá, ngăn chặn cửa động. Chờ mình lên ngựa, quyết định phương hướng, tay nâng côn thép, Ngụy Trường Sinh hai chân kẹp lấy ngựa bụng, bộ dáng đại biến Mạc Long Câu thế như bồ lôi, bắn ra. Gánh vác nặng mấy ngàn cân vật, tốc độ vẫn là không giảm mấy may. Bồi hồi đã có mấy ngày sơn quân, từ nơi không xa núi rừng nhảy lên ra, theo sát phía sau. Một đêm thời gian, mấy trăm cân thạch nhũ bị Mạc Long Câu hấp thu không còn, vóc người cũng theo đó tăng vọt đến 9 thước cao 9 tấc. Còn có 5 ngày. Tay chân của ta các minh đệ, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Trên lưng ngựa, Ngụy Trường Sinh sát cơ hiện lên. Chương 44, một thù hận Tây Hạp Sơn một bên khác, 3 đạo bóng người, hai trước một sau, không ngừng hiện lên. Nhìn xem phía trước thân ảnh, ẩn nấp thân hình Ngụy Văn Tịnh trong lòng có chút nghi hoặc, từ khi tiến vào Tây Hạp Sơn, huynh trưởng liền có chút cổ quái, hôm nay càng là tìm được Cựu Ca Ngụy Đình, cũng không biết rõ muốn làm đi cái gì. Ngày đó hai anh em gái bọn họ vừa lúc bị quản sự chia làm hai cái đội ngũ. Ngày thứ hai, Ngụy Văn Tịnh vốn định tìm được Ngụy Văn Thụy kết mà đi. Ai biết rõ, mấy ngày không gặp bóng dáng, cho tới hôm nay, xa xa nhìn thấy Ngụy Đình cùng Ngụy Văn Thụy hai người thân ảnh hiện lên. Xem bộ dáng, không chút nào giống như là đang tìm kiếm yêu thú, ngược lại là giống đang tìm người. Hơn phân nửa ngày sau, con quả lĩnh tìm tới các ngươi. Đỉnh núi phía trên, Ngụy Trường Sinh nhãn thần đạm mạc, ỷ vào Mạc Long Câu cất lực, hắn tại nửa ngày ở giữa, lục soát núi Kiểm Lâm, liên tiếp nhìn 38 ngọn núi lĩnh. Rốt cục tại bên ngoài mấy dặm phát hiện mấy người thân ảnh. Thập Tam đệ, có phát hiện sao? Trong núi rừng, Ngụy Đình trong lòng không hiểu sinh ra một chút bực bội, không khỏi mở miệng hỏi thăm. Ngụy Văn Thụy nhìn chằm chằm trong tay một cái nghe hương trùng, cũng không ngẩng đầu lên, thấp giọng nói, mấy ngày trước đây không biết đã xảy ra biến cố gì, Thiên Lý Hương thật giống như bị cái gì đồ vật ngăn cách. Đầu ngón tay của hắn có một cái kỳ lạ tiểu trùng, ngay tại chỗ chuyển động. Hôm nay thật vất vả có phản ứng, chính là cái này phương hướng không sai. Xem chừng, hắn liền tại phụ cận. Ngụy Văn Thụy đột nhiên ngẩng đầu, con ngươi thu nhỏ lại. Ầm ầm. Không bằng hai người làm ra cử động gì, thật giống như bị sấm rền ép qua, chung quanh rừng cây bên trong, một cái cỡ khoảng cái chén ăn cơm cột thép đột nhiên quét ngang mà đến, hai người không kịp phản ứng, cứ thế mà bị nện ra 7-8 trượng có hơn. Phu một tiếng, trong miệng tiên huyết phun ra ngoài. Cốc cốc cốc. Thanh thúy tiếng vó ngựa vang lên, một đạo thật dài bóng mờ bỏ ra, hai người lướt nhau, trong lòng cảm giác nặng nề. Ngụy Trường Sinh tu vi vượt xa mình tưởng tượng, vừa rồi có lực lượng kia, tuyệt đối là hậu thiên thất trọng luyện thủy cảnh trở lên, không thể địch lại. Sau một khắc Ngụy Văn Thụy lảo đảo đứng dậy, ngẩng đầu, giọng nói khàn khàn, "Trường Sinh đệ, đây là ý gì?" Ngụy Đình cũng nói, trong miệng bi thiết, "Tất cả mọi người là tay chân huynh đệ, chuyện gì đều dễ thương lượng, tội gì đến tận đây?" "Ồ, nói có lý." Ngụy Trường Sinh ý theo dáng dấp gật gật đầu, không đợi hai người cao hứng, xoan một tiếng, kéo xuống một khối góc áo che tại trên mặt, che mặt, không ai nhận biết, như thế không coi là thủ tục tương tàn. Ngày xưa không đoán, gần đây không thủ, vì sao muốn hại ta? Tiếng vó ngựa càng ngày càng gần, không bằng hai người đáp lời, Ngụy Trường Sinh hai tay đem cột thép nhất chuyển, thẳng tắp đệm xuống, hô hô rung động. Hai người một ngụm muộn huyết phun ra, cùng bạo kình phong ép hai người hoàn toàn không có mở miệng cơ hội. Trong mắt bóng đen càng ngày càng gần, đột nhiên dừng ở trước mắt. Hai người thở nhẹ một cái. Ngũ thập cửu đệ, vi huynh ngu dốt, không biết ngươi chỉ là cái gì. Ngụy Văn Thụy, Ngụy Đình hai người lẫn nhau, lúc này quyết không thể lộ ra nửa điểm tin tức, không phải vậy không có một tia đường sống. Ngày thường cũng không giao tiếp, không phải là chỗ nào đắc tội. Ngụy Trường Sinh đột nhiên nói, nhìn trước mắt hai người trên nét mặt mang theo không hiểu, lại nói, xem ra không phải, như vậy là bậc cha chú sai sự. Hai người sắc mặt biến hóa, Ngụy Trường Sinh gật gật đầu, sau một khắc, không đợi đối phương mở miệng, phanh phanh hai tiếng, hai người bị cột thép sinh sinh nện thành thịt nát. Nhìn xem hai người di hải, Ngụy Trường Sinh quay đầu hướng về phía rừng cây ôn hòa nói, thập tứ tỷ, ra đi, tiếng tim đập của ngươi đã bán đứng ngươi rồi. Sau một khắc, một tấm mang theo hoảng sợ cùng khó có thể tin gương mặt xinh đẹp xuất hiện tại trong rừng, trong mắt không có chút nào thần thái, dường như gặp được vượt qua nhận biết sự tình, trong miệng sững sờ, không ngừng tự lẩm bẩm, ngươi giết bọn hắn, ngươi giết bọn hắn. Nhìn trước mắt người, Ngụy Trường Sinh đột nhiên cười nạo một tiếng, ôn nhu nói, thân là ma đạo thế gia đệ tử, hậu thiên võ giả, không cần làm ra bộ dạng này tiểu nữ nhi tư thái, thập tứ tỷ yên tâm, tay chân một trận, cam đoan ngươi đi rất sung sướng. 5 năm trước, Kim Ngọc lâu trận kia hạ độc kiến hội, làm hắn thời khắc ghi nhớ trong lòng. Chỉ là cũng không biết do nguyên nhân, cũng không có hạ thủ cơ hội, ở trong lòng đè ép đằng đẵng 5 năm. Lúc này đã biết rõ người chủ sự, cũng liền không cần thiết lưu lại mấy người. Ngụy Văn Tĩnh sắc mặt khôi phục như thường, trong mắt mang theo oán hận, thanh âm vẫn như cũ trong trẻo êm tai, "Ngũ thập cửu đệ, động thủ đi." Ngụy Trường Sinh gật gật đầu, sau một khắc, côn thép thẳng tắp đệm xuống. "Vành!" Ô! Hắn trong miệng thổi lên một tiếng còi vang lên, nương theo một đạo hổ gầm, sơn quân chạy như bay, từ đằng xa phi tốc chạy tới, đợi cho chỗ gần, nghe thấy mùi máu tanh, đột nhiên gào thét một tiếng, nhìn cũng không nhìn Ngụy Trường Sinh, thẳng đến mấy người thân thể tàn phế mà đi, Ngụy Trường Sinh nhãn thần trầm xuống. Cũng không lâu lắm, tàn thi bị sơn quân thôn vệ không còn, ngược lại nhìn về phía Ngụy Trường Sinh, trong mắt hồng quang lấp lóe, có chút ngao ngoe muốn động, chợt nhớ tới cái gì, nằm dạp trên mặt đất, lộ ra cái bụng. Ngụy Trường Sinh tung người xuống ngựa, sờ lấy sơn quân đầu hổ, trong miệng ôn hòa nói, đến cùng là dã ngoại yêu thú, nuôi không quen. Răng rác một tiếng, Ngụy Trường Sinh dưới chân điểm nhẹ, nhảy lên lưng ngựa, sau lưng sơn quân hai mắt dần dần mất đi thần thái, đầu hổ chán chính giữa, chưa vương chỗ, một cái trưởng ấn có thể thấy rõ ràng, đỏ trắng chi vật chậm rãi chảy ra. Giống. Hoa. Cũng không lâu lắm, nơi đây thú giống không ngừng, con quạ hấp vàng, vết tích tiêu tán trống không. Thời gian đảo mắt đi vào thu thú cuối cùng một ngày, tất cả đại thế gia đệ tử lục tục ngao ngoe ra Tây Hạp Sơn, top 5 top 3 tập hợp một chỗ. Ngụy Trường Sinh lúc này dưới hông trượng cao tuấn mã, tay cầm lang nha đồng, vượt ngang một cây trượng hai dáng dấp côn thép, bộ dạng này cách ăn mặc là thật có chút làm cho người ghé mắt. Lúc xế chiều, đám người nhao nhao xuất ra săn giết yêu thú tứ chi, giao cho tất cả nhà quản sự kiểm kê, coi đây là bằng định ra thứ tự. Bạch Vô Song, săn giết thất giai yêu thú một đầu, lục giai yêu thú một đầu, ngũ giai yêu thú ba đầu, đứng hàng thứ 100. Ngụy Kỳ, săn giết thất giai yêu thú một đầu, lục giai yêu thú một đầu, ngũ giai yêu thú 4 đầu, đứng hàng thứ 99. Ngụy Trường Sinh, săn giết bát giai yêu thú 2 đầu, lục giai yêu thú 4 đầu, ngũ giai yêu thú 7 con, đứng hàng chương 58. Bạch Bê, săn giết cửu giai yêu thú 1 đầu, thất giai yêu thú 3 đầu, lục giai yêu thú 8 đầu, đứng hàng đệ nhất. Bực này chiến tích dẫn tới đám người nghị luận ầm ĩ, không hổ là Bạch gia thiên kiêu, có thể săn giết cửu giai yêu thú. Chu gia song tử cũng không kém, bất quá kém một đầu lục giai yêu thú mà thôi. Muốn ta nói, vẫn là Lãnh gia Lãnh Nguyệt tiên lợi hại nhất, tiểu đệ sớm đã ngưỡng mộ đã lâu. Đột nhiên một đạo cao giọng vang lên, kể trên trăm người, Hồng Liên Dạ sau ngày thứ 3, tại thành Bắc bến tàu tụ họp. Giờ thiên xuất phát, quá hạn không đợi. Đến tận đây, thu thú kết thúc, có người vui vẻ có người sầu. Lục trưởng lão Ngụy Nguyên nghĩa một mạch. "Vành, ngươi nói cái gì? Cái gì gọi là tung tích không rõ?" Văn Thụy Văn Tĩnh gần đây mẹ bén, đi tìm. Trong thính đường, Ngụy Nguyên nghĩa thay đổi ngày xưa ôn hòa, hai mắt đỏ bừng, nổi giận quát, "Sống phải thấy người, chết phải thấy xác." Đợi cho đến đây báo tin quản sự lui ra, răng rắc một tiếng, tốt nhất đỏ cái bàn gỗ, bị Ngụy Nguyên nghĩa chém vỡ. Chương 45, Dung luyện tạm phủ Ngụy Trường Sinh, con ta nữ song song mất tích, ngươi làm sao còn sống? Ngụy Nguyên nghĩa như là một cái cô lang, trong mắt tuân ra thê lương hùng quang, thấp giọng gào thét. Vậy mà giấu sâu như thế, bí địa bên trong chính là của ngươi nơi tăng thân. Cũng không phải Ngụy Nguyên nghĩa không muốn một trưởng vỗ chết Ngụy Trường Sinh, thật sự là không có chỗ xuống tay. nếu là tại Tĩnh Châu thành phụ cận đối đi vào tu hành dòng chính đệ tử xuất thủ, sau một khắc liền sẽ bị trong phủ lão ngoan đồng bóc chết, so sâu kiến cũng chẳng mạnh đến đâu. Những này lão ngoan đồng, tu vi tinh thâm, ngày thường liền nhìn chăm chú vào những ngày này tiêu tử đệ. Cũng chỉ có cùng loại thu thú cùng bí địa loại này rời xa Tĩnh Châu thành địa phương, mới có cơ hội ra tay. Tiếp theo thì là tâm ma ký thác bí pháp bố trí, nếu là tự mình động thủ, tâm ma một lần nữa sinh sôi, sau một khắc liền sẽ tẩu hỏa nhập ma, cho dù người thân đã chết, bí thuật trở nên không trọn vẹn, tu vi không thể tiến tiến, có thể không trọn vẹn dù sao cũng so không có mạnh. Trong đình viện, dưới cây sơn trà, thiếu nữ đang trụ tay đánh lấy ngủ gật, một mảnh kim hoàng thụ lá rụng dưới, nhẹ nhàng đáp lên cái chán. Trương Tiểu Tiểu dần dần thanh tỉnh, mở mắt xem xét, tự mình thiếu gia đang đứng trước bàn đá mỉm cười. Một trận luống cuống tay chân, Trương Tiểu Tiểu tranh thủ thời gian đứng lên, gương mặt xinh đẹp có chút đỏ lên, lúng ta lúng túng nói, thiếu gia, ngươi trở về à, nô tài chờ lấy, bất chi bất giác liền ngủ mất. Ồ, thật là lớn cây vậy. Ánh mắt của nàng thoáng nhìn, chợt trông thấy Ngụy Trường Sinh trong tay côn thép, không khỏi sáng lên. Như thế lớn côn thép, nhất định tương đương lợi hại, một côn liền có thể đem người xấu đánh thành thịt nát. Ngụy Trường Sinh có chút nhịn không được cười lên, không nghĩ tới nha đầu này thực chất bên trong còn có chút bạo lực. Đông nhiên con mắt khẽ động, đem bên hông lang nha bổng đưa cho thiếu nữ, trong miệng cười nói, thiếu gia cũng cho ngươi mang theo lễ vật, thử nhìn một chút có hợp hay không tay. Nếu là có người ước hiếp ngươi, liền dùng cái này đổ vật gõ chết hắn. Trương Tiểu Tiểu nhìn xem trong tay người thân thiết cao lang nha bổng, một thời gian có chút mơ hồ, vung vẩy mấy lần, bách luyện tinh thiết chế tạo gai ngược, qua không khí suy suy rung động, có một phen đặc biệt anh tư khí khái. Hai ngày sau, Ngụy Trường Sinh thẳng tắp đứng ở dưới cây, bước chân bất đinh bất bát, thôi động vô lượng chân kinh, trong đan điền, 2000 đóa tử kim vân như là đại giang sông lớn mãnh liệt, tại quanh thân trong kinh mạch phi tốc tuần hoàn, liên tục không ngừng sinh sôi bước phát triển mới tử kim nội khí. Cùng lúc đó, không ngừng phân ra từng sợi nội khí, tới gần tạng phủ, cơ thể người ngũ tạng lục phủ, 10 điểm tinh vi, có chút phân thần, nội khí mất khống chế, nhẹ thì nội thương, nặng thì tạng phủ vỡ tan, 10 điểm nguy hiểm. Người bình thường đến một bước này, thường thường đều là xem chừng lại xem chừng. Vứt bỏ tạp niệm, giữ vững tâm thần, không dám chút nào phân tâm. Ngụy Trường Sinh giờ phút này lại nguyên vẹn không sợ, hắn thở nhỏ tu hành luyện nguyên pháp, phương pháp này am hiểu nhất mạnh tạp phủ, đã sớm vượt qua thường nhân đến không hết, lúc này nội khí không ngừng gọ rửa dung luyện, ngũ tạng lục phủ đang nhanh chóng cường hóa. Không thua gì tiềm long các loại uyên, nhất phi trùng thiên. Đột nhiên, Ngụy Trường Sinh linh quang thoáng hiện, theo thể phách ngày càng cường thịnh, luyện nguyên pháp cường hóa tốc độ đã thật to chậm dần, trước đó đều là lấy thân thể bản năng vận hành, tự mình sao không đem luyện nguyên pháp cùng vô lượng chân kinh đồng thời vận hành. Lấy nội khí thôi động luyện nguyên pháp, hấp thu càng nhiều ngũ cốc tinh vi, lại tiếp tục tinh luyện thành nội khí, tuần hoàn lập đi lập lại, chắc hẳn rất có triển vọng. Nhắm mắt quan tưởng, sâu xa tham thẳm trung nguyên thần ẩn nước ở giữa đã có hình dạng. Nguyên thần mạnh yếu, đại biểu cho tu sĩ tư chất. Cái gọi là nguyên thần, kỳ thật chính là thiên địa vạn vật chi linh, lại tên linh phách. Nghe nói thời kỳ biến cổ, thế giới mở mới bắt đầu, ra đời một nhóm lớn tiên thiên sinh linh, không biết ra sao nguyên nhân, bọn chúng thể phách năng ngược, tinh phách cường đại, ý thức lại hết sức hỗn loạn, ngơ ngơ ngác ngác. Những này tiên thiên sinh linh sau khi chết, tinh hồn vỡ vụn thành mảnh vỡ, bị còn lại sinh linh nhiễm hình thành nguyên thần, sau khi chết lần nữa vỡ vụn, lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại, vô số năm trôi qua, liền cùng thiên địa vạn vật linh tính kết hợp, tạo thành cái gọi là linh phách hạt. Nhân tộc trời sinh người yếu, chỉ vì lúc mới sinh ra một mảnh trống không, liền sẽ nhiễm phải thế gian vạn vật linh phách, hình thành các loại bộ dáng nguyên thần. Không giống yêu tộc các loại còn lại chủng tộc, tự có huyết mạch truyền thừa, sẽ chỉ nhiễm bản tộc linh phách. Vừa ra đời anh hải, nguyên thần suy yếu, theo tu hành trưởng thành, tinh khí thần cường độ cũng theo đó lớn mạnh, nguyên thần liền dần dần trưởng thành. Nếu là đem võ đạo tu luyện tới tiên tiên cảnh giới, cường độ đủ để câu thông thiên đạo, nguyên thần liền sẽ triệt để thành hình thức tỉnh, trở thành tu sĩ. Lúc này Ngụy Trường Sinh tu vi dù chưa đến tiên tiên, nguyên thần còn không thể thành hình. Nhưng ỷ vào linh tính chi quang nhật đêm chiếu xạ, cường độ đã so người đồng lứa mạnh hơn quá nhiều. Tâm niệm vừa động ở giữa, nguyên thần cùng linh tính chi quang kết hợp một thể, thôi diễn có thể thực hiện chỗ. Ước chừng 10 cái hô hấp, cả hai đột nhiên tách rời, Ngụy Trường Sinh trong lòng đại định, cân nhắc hơn trăm lần, cử động lần này khả thi cực cao. Hắn đưa tay ăn vào mấy hạt tinh khí hoàn, hai mắt khép hờ, chậm chậm thủ nạp, thôi động luyện nguyên pháp, mơ hồ trong đó nhục thân bị cường hóa nhỏ bé không thể nhận ra một tia, sau đó đem vô lượng chân kinh đồng dạng bật khởi, nội khí lách qua kinh mạch, dần dần ra chỉ ngũ tạng lục phủ, lấy luyện nguyên pháp phương thức vận hành. Một cử động kia lại tựa như lửa cháy đổ thêm dầu, mấy cái hô hấp ở giữa, trong bụng tinh khí hoàn liền bị hấp thu không còn, tùy theo lấy nội khí làm bụi tài, luyện nguyên pháp là lò luyện, một thời gian, thân thể phi tốc cường hóa, tạng phủ tăng cường tốc độ tăng lên rất nhiều. Trong chớp mắt, tạng phủ liền bị mênh mông nội khí cọ rửa một lần. Tạng phủ chỗ sâu, tựa như phát sinh biến hóa kỳ dị, tràn đầy linh tính. Không được, tiêu hao tốc độ quá nhanh. Ngụy Trường Sinh đột nhiên mở mắt ra, cái gặp toàn thân tinh khí, cũng tại chuyển hóa bổ sung là nội khí, cung cấp nuôi dưỡng tạng phủ biến hóa, cơ thể người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên gầy gò, phát bảng, da bọc xương. Lúc này Ngụy Trường Sinh đã bất chấp trải nghiệm tầng sâu biến hóa, một cú ngập trời cảm giác đói bụng từ phần bụng truyền đến, toàn thân tất cả hạt cũng truyền lại ra suy yếu, đói khát cảm giác, hắn lại không ăn, sợ rằng sẽ phát sinh không thể vãn hồi hậu quả. Đổ ra một cái tinh khí hoàn, không kịp đếm kỹ, đều nuốt xuống đi, mà lúc này vô lượng chân kinh tu luyện lại phát sinh một phen biến hóa, nội khí vận hành ở giữa, nhục thân phát ra kéo kẹt vận động, nội khí hòa tan vào thân thể mỗi một tấc cơ thể. Trong hoàng hốt, cơ thể người tựa như hóa thành đầy trời bụi sao, mỗi một hạt cơ thể người vi hạt cũng tại dần dần biến hóa, tại thủy biến, so trước kia hơn kiên cố, dung lượng lớn hơn. Cường độ, tính bền dẻo tăng cường rất nhiều. ngũ tạng mạnh, thể phách tự cường. Tự thân bản nguyên tựa như đang không ngừng lớn mạnh. Phản ứng đến cơ thể người phía trên, Ngụy Trường Sinh chỉ cảm thấy ngũ giác chậm rãi tăng cường, thân thể hơn đang từng bước cô đọng, giống như tinh thiết bách luyện thành cương. Xương cốt cứng rắn hơn, làn da trở nên tính bền dẻo mười phần, huyết dịch đang ngưng tụ trở nên hơn nặng nề, nhục thân tại thủy biến, tại tiến hóa, chậm rãi thoát thai hoàn cốt, có giúp khi muốn tiến hóa thành sinh mệnh tầng cấp cao hơn tồn tại ý vị. Tự thân trọng lượng càng là tăng vọt, chậm rãi lâm vào phiến đá, giẫm ra hai cái tấc sâu dấu chân. Lại mở mắt ra, đã là mặt trời lặn thời gian. Hô, một ngụm màu xám tạp khí bị thở ra chỗ xa, đây là tạng phủ bên trong tạp chất, bị hắn bài xuất bên ngoài cơ thể. Lúc này Ngụy Trường Sinh đã khôi phục như lúc ban đầu, lạ mặt hào quang, cơ thể chặt chẽ có hình, một bộ màu đen trang phục, tóc dài xóa bay, mơ hồ có thể thấy được bắp thịt toàn thân hình dáng. 47 chương 46, âm hồn bất tán dựa theo cái tốc độ này, mỗi ngày tu hành, chỉ cần 3-4 tháng, Hồng Liên Dạ trước sau, liền có thể tạm phủ cảnh đại thành, đi vào đệ cửu trọng luyện não. Ngụy Trường Sinh không khỏi có chút vui vô cùng, trái tim phanh phanh của loạn, ánh sáng trong mắt màu bốn phía, hết sức có thần, thật lâu mới chậm rãi thu liễm. Chính là tinh khí hoàn có chút không đủ, là thời điểm lại đi chuyến sầm bạc. Bùm bùm. Tĩnh Châu thành, một trận pháo vang lên, nương theo tiếng chiêng trống truyền đến, dẫn tới qua đường người đi đường nhao nhao nhìn lại. Lại là một tòa treo tơ hồng lụa quán rượu, trên viết Bách Niên lão điếm bốn cái mạ vàng chữ lớn. Cái này tựa như là nhường phúc bá bán cho nội phủ tòa kia. Ngụy Trường Sinh ngẩng đầu nhìn lại, hơi kinh ngạc, hơi suy nghĩ một chút, nhấc chân đi vào căn này Bách Niên lão điếm. Mới vừa vào đến, một vị áo gai trưởng sam tiểu tư liền khuôn mặt tươi cười lên tiếp. Vị khách quan kia, là nghỉ chân a vẫn là ở trọ a? Bản điếm mới khai trương, tất cả khách nhân, hết thảy giảm còn 80 ưu đãi. Tìm an tĩnh vị trí. Ngụy Trường Sinh nhìn xem bộ dáng đại biến quán rượu, thản nhiên nói: "Lúc này lầu một trong đại sảnh, trưng bày hơn 10 tấm bàn gỗ, lúc này đại bộ phận đều đã ngồi đầy, hô quát đi rượu, tiếng người huyên náo, ngược lại là có chút náo nhiệt." "Đúng vậy, khách nhân mời lên lầu." Tìm cái gần cửa sổ cái bàn ngồi xuống, tiểu tư tay chân có chút nhanh nhẹn, xoa xoa trên bàn cho bụi. "Khách quan muốn ăn chút gì không? Tiểu lâu chúng ta đại sư phó lúc trước thế nhưng là chuyên môn làm ngự thiện, hương vị kia, đơn giản không thể chê. Nhưng có cái chiêu gì bài đồ ăn?" Ngụy Trường Sinh tới mấy phần hào hứng. "Chúng ta Tĩnh Châu thành, dựa vào núi, ở cạnh sông, trên bầu trời bay, trên mặt đất chạy đến, trong nước đi ở, sơn chân hải vị, kia là cái gì cần có đều có." Tiểu tư há mồm liền ra, muốn nói sở trường nhất vẫn là một tay hầm cá biển, mỗi ngày có tiên tiên cao thủ từ bờ biển đưa tới tươi mới cá biển, cam đoan đến vẫn là nhảy nhót tư mừng. Tiền đầu lớn, lại đến mấy cái thức ăn cầm tay, một bình nam nến rượu. Tiểu tư tán thưởng, vị này công tử xem xét chính là hiểu rượu, cái này nam nến rượu chính là sử dụng nam nến lá, phục linh, câu kỳ tử, cây sơn chu du các loại hơn 10 loại vật liệu ủ chế, nhất là tẩm bổ. Ngụy Trường Sinh lắc đầu, tự mình đối rượu hoàn toàn không biết gì cả, toàn dựa vào Công Tôn Vũ ngày thường nhắc tới các loại rượu tên. Cái này tiểu tử từ nhỏ liền tốt rượu, thời gian dài, tự nhiên cũng liền nhớ kỹ. Thời gian nhoáng một cái đi vào buổi chiều, Ngụy Trường Sinh đi vào một chỗ góc tối không người, lúc trở ra, lại là bộ dáng đại biến, toàn thân áo đen mũ rộng đánh bao lấy cực kỳ chặt chẽ. Hắn bước chân nhẹ nhàng, trực tiếp đi vào một tòa chiếm diện tích rất rộng lầu các trước, lầu các bên trên viết lấy Hữu Gian Đổ Phường bốn chữ lớn. Lúc này sòng bạc bên trong có chút náo nhiệt, chính vào mùa đông, đi dạo người so với ngày xưa càng nhiều mấy phần. Ngụy Trường Sinh tâm thần ngưng tụ, câu động linh tính chi quang, lấy loại này đặc biệt góc nhìn, cảm thụ được sòng bạc bên trong phương viên trăm trượng linh tính ba động. Đông nhiên sắc mặt hắn một trận cổ quái, thật là kỳ lạ linh tính, cũng là không phải như thế nào to lớn, lại phá lệ cô động, gần như sắp muốn vượt qua linh tính chi quang. Xen lẫn trong một đống hoặc lớn hoặc nhỏ linh tính ba động bên trong, vô cùng dễ thấy. Yên lặng ghi lại mấy chỗ linh tính lớn nhất vị trí, mở mắt mắt, theo đoàn kia linh tính đi đến, 7 lần quát 8 lần rẽ, lại là đi tới một tòa không đáng chú ý tạp hóa tủ trước. Loại này tạp hóa tủ, bình thường đều là nhiều ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếc đồ vật, bị chủ cửa hàng thu thập cùng một chỗ, tiện nghi bán ra. Đương nhiên, tạp hóa bên trong đại gia trọng bảo ví dụ cũng không phải không có. Bởi vậy, cũng là có không ít thân gia nghèo túng người tới đây đánh cược một keo vật khí. Ngăn tủ sau đứng đấy một vị áo xanh thiếu nữ, nhìn thấy có người đến đây, tự nhiên phong phóng nói, trong tủ hàng hóa, khách nhân có thể tùy ý chọn lựa, công khai đi giá, mỗi dạng bạc dòng trăm lượng. Nhìn một chút ngăn tủ, Ngụy Trường Sinh cũng không nói lời nào, ngón tay chỉ bên trong mấy thứ sự vật, đổ ra mấy hạt tinh nguyên hoàn đầy đi qua. Tựa như là cái gì cây mảnh vụn. Một lát sau, Ngụy Trường Sinh trong tay vớt vớt một khối màu đỏ bất quy tắc khối gỗ vừa đi vừa nhìn, làm bằng gỗ tinh tế tỉ mỉ, vào tay có chút ấm áp, một tia nhàn nhạt một hương mấy không thể nghe thấy. Dù hắn đọc thuộc lòng bạn quyển điện tịch, cũng chưa từng nhìn ra là cái gì vật liệu gỗ. Trở tay đem tiếp thân thu hồi, linh tính như thế cô đọng, tất nhiên không phải phổ thông vật. Thời gian đốt một nén hương, Ngụy Trường Sinh đi tới đi lui mấy cái quầy hàng, trong nháy mắt liền dẫn theo 5 cái chứa bí hộp bao khỏa đi sòng bạc. Sáng sớm ngày thứ hai, hắn có một cái to lớn bối nang đi vào nội phủ bà khố. 5 cái bí hộp, cái mở ra một cái thiết tinh cấp pháp bình, còn lại tất cả đều là tinh thiết một cấp vật liệu. Tĩnh Châu thành sòng bạc là càng ngày càng không đáng xem. Ngụy Trường Sinh âm thầm lắc đầu, chợt nhớ tới mình nói qua, nếu lại đánh một trận mục long dã, không khỏi cười một tiếng. Xem ra đợi đến theo bí địa trở về, liền nên đi xem một chút thế giới bên ngoài. Tinh rèn tơ vàng 800 cân, tinh rèn tơ bạc 500 cân, xích hỏa đồng 1300 cân, nguyên tử thạch 3000 cân. Quản lý bảo khố tu sĩ, con mắt quét qua trước mắt vật liệu, liền phải ra chủng loại trọng lượng, thản nhiên nói, đều là bách luyện tinh thiết cấp, bàn bạc 5600 cân, giá trị 5 mai linh đan. Lập tức có chút chần chờ, Về phần cái này xích đồng nguyên tinh truy, ngược lại là có chút đáng tiền, thiết tinh một cấp nặng đến 2000 cân, giá trị linh đan 180 mai. Năm cái bí hộp mở ra 180 năm mai, tăng thêm trước đó còn lại 117 mai, cũng chính là 202 mai. Ngụy Trường Sinh trong lòng tính toán một trận, ngẩng đầu trầm giọng nói, làm phiền quản sự hối đoái 1.5000 mai tinh khí hoàn. Tiểu gia hỏa, tu vi không cao, ngược lại là có chút hào khí, cầm đi. Kia tu sĩ trong tay vung lên, Ngụy Trường Sinh trước mắt xuất hiện một lớn một nhỏ hai cái ngọc màn hình, lớn là tinh khí hoàn, giá trị linh đan 160 mai, tiểu nhân là 22 mai thanh linh đan, nội phủ hối đoái, rút thành tỷ lệ so ngoại giới quá thấp. Lần sau lại có loại này đồ tốt, cứ tới, nội phủ sẽ không bạc đãi ngươi. Ngụy Trường Sinh mắt điếc hai ngờ, ôm quyền hành lý tối lui, tu sĩ cười cười, thu hồi vật liệu pháp binh, đặt ở sau lưng trên kệ. Trong nháy mắt, tháng 3 đi qua. Tạm phủ cảnh đại thành. Dưới cây sơn trà, Ngụy Trường Sinh đột nhiên mở mắt ra, quang hoa lưu chuyển, làm người khác chú ý, ngũ tạng lục phủ vang long long động, mấy hơi thở về sau, tiếng vang ngừng lại, lúc này tạm phủ, so với di vãng nhiều hơn một loại cân đối, viên mãn, hôn nguyên ý vị, tựa như tràn đầy linh tính. Bên trong đan điền 3000 tử kim vân phô thiên cái địa, nhìn dị thường lộng lẫy. Đột nhiên, thứ 3.0000 một đóa tử kim vân ngưng tụ mà ra, tự nhiên mà vậy đi vào đệ cửu trọng luyện não cảnh giới. Hồng Liên Dạ sau ngày thứ 3, Ngụy Trường Sinh dậy thật sớm. Ngụy phủ trên quảng trường, thu hoạch được tiến về bí địa danh ngạch, những năm qua lấy được, lẻ loi cuối cùng, ước chừng 100 người khoảng chừng, đều đã đến đông đủ. Top 5 top 3, trêu chọc đùa giỡn, trò chuyện đang vui. Tới. Một thanh âm từ trong đám người vang lên, Ngụy Trường Sinh đám người ngắm mục nhìn lại, một đội bóng người thân hình chớp động, mấy hơi thở sau xuất hiện ở trước mặt mọi người. Năm nay là thập tam gia dẫn đội a. Nghe được rất phía trước mấy vị thanh niên nghị luận, Ngụy Trường Sinh trong lòng hơi động, thập tam gia có chút quen hay. Lập tức bừng tỉnh, 6 năm trước, Ngụy Trường Sinh mới vừa vào học ngày ấy, vốn nên là 27 gia dẫn đội tiến về vô lượng thánh tông, chỉ là tạm thời thay thế thành thập tam gia. Đương nhiên, gọi thập tam gia có chút không ổn, cái này bình thường là ngoại nhân cách gọi, Ngụy phủ dòng chính đệ tử phải gọi một tiếng thập tam thúc. Quan sát tỉ mỉ, thập tam thúc dáng người thẳng tắp, một bộ thanh niên bộ dáng, mặt như con ngọc, có chút anh tuấn, được xưng tụng một tiếng ngọc thụ lâm phong. Thập tam thúc sau lưng, đi theo 4 cái ngoại phủ quản sự, đều là tiên tiên bá thể võ giả, Ngụy phủ dùng võ lập nhà, ngoại phủ quản sự chấp sự chi lưu, đều là tiên tiên võ giả, nội phủ quản sự cao tầng càng là không phải tu sĩ không thể đảm nhiệm. Chẳng biết tại sao, hàng năm bí địa mở ra, tất cả đại thế gia đều sẽ tuyển ra mấy vị võ đạo cao thủ, cùng nhau đi tới. 48 chương 47, vụ đảo bí cảnh hai người này không thích hợp. Ngụy Trường Sinh đánh thẳng lượng, đột nhiên trong lòng một bẩm, những này quản sự bên trong, một cái trung đẳng dáng vóc, khuôn mặt trắng nõn, có chút mập da trung niên hán tử, cùng một cái gầy cao, dáng dấp có đen một chút, nhãn thần âm tàn nam tử, theo thoáng qua một cái đến, nhãn quang liền vô tình hay cố ý trên người mình quét qua 7-8 lần. Không phải là tứ trưởng lão cùng lục trưởng lão một mạch người. Ngụy Trường Sinh trong lòng cảm giác nặng nề, quả nhiên là âm hồn bất tán, lập tức dâng lên nhàn nhạt sát ý trong lòng sát cơ cùng một chỗ, liền bị thập tam thúc phát giác, hắn nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn một chút Ngụy Trường Sinh, cười hắc hắc, vây quanh đám người đi một vòng, Ngụy phủ bên trong đệ tử bị hành động này làm cho không hiểu ra sao. Thập tam thúc đi ngang qua Ngụy Trường Sinh lúc, không chỉ có phải là ảo giác hay không, Ngụy Trường Sinh tựa như nghe thấy được một tiếng nói thầm, tuổi con nhỏ, sát tính rất lớn, chính là phải học sẽ ẩn tàng mới lạ. Ngụy Trường Sinh giật mình, trấn định tâm thần, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ nhìn thấy một cái đi ra bóng lưng, trong lòng âm thầm suy tư, thu qua đi, tự mình sát ý tựa như là hơi lớn, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, tốt đẹp nam nhi, người mang lưới dao, sát tâm từ lên. Ngược lại là thập tam thúc nói không tệ, quay đầu lại cần tìm ẩn tàng sát cơ biện pháp mới lạ. Thập tam thúc tham một vòng, gật gật đầu, không tệ, đều đến đông đủ, khí thế không tệ. Hơi ngưng lại, lại gọn gàng mà linh hoạt nói, không cần nói nhảm nhiều lời, xuất phát. Nói xong, quay người cùng mấy cái quản sự mở rộng bước chân rời đi, đám người lướt nhau, các hiện thần thông, ba ba bá, quần áo thanh âm xé gió vang lên, đông đảo thế gia đệ tử thân pháp khác nhau, nhao nhao đuổi theo. Trên đường, một chút hạ nhân rất có kinh nghiệm, đã sớm tránh ra thật xa, chỉ sợ động tác chậm, bị những này thiếu gia va chạm đến. Sơn Hải Độ, vị trí châu thành bắc, là Tĩnh Châu thành tất cả xuất hải cảng khẩu bên trong, lớn nhất một cái bến tàu. Mỗi ngày hàng hóa phun ra nuốt vào lượng, to đến kinh người. Nói tới Tĩnh Châu thành, tuy nói diện tích không tính quá lớn, địa lý vị trí lại hết sức ưu việt, dựa vào núi bên cạnh biển, chỗ Đông Hải cùng thập vạn đại sơn biên giới cái góc, sinh hoạt tài nguyên phong phú, nuôi sống đại lượng nhân khẩu. Tiếc nuối là tu hành tài nguyên không nhiều, thập vạn đại sơn chỗ sâu ngược lại là giàu có, đáng tiếc trong đó đại yêu tinh quái chiếm cứ, có thể mang ra tài nguyên bất quá là hạt cát trong sa mạc, cũng chỉ có thể ở ngoại vi đánh một chút thu phong. Ánh nắng chiếu rọi, mênh mông vô bờ, sóng ánh sáng bạc nghiêng, phi điệu cắt hải âu. Tốt nhất bàn đá xanh, trải ra một mảnh cực kỳ rộng lớn bến tàu, trên bến tàu vốn nên 10 điểm chen chúc dỡ hàng bình đài, lúc này lại lộ ra tương đương chống trải địa phương. Siêu siêu siêu, cũng không lâu lắm, kình phong vang lên, nói đạo bóng đen theo 6 cái phương hướng thoáng hiện mà ra, lộ ra mấy trăm vị quần áo lộng lẫy, chế tác khảo cứu thế gia đệ tử. Đám người phía trước, thập tam thúc cùng còn lại 5 nhà dẫn đội người chạm qua mặt, thấp giọng nói chuyện với nhau vài câu, cụ thể nói cái gì, Ngụy Trường Sinh cách tương đối xa, nhưng không có nghe rõ. Một lát sau, cái gặp mấy người nhao nhao gật đầu, xoay người lại, thả ra nhiều loại mang người đồ vật, có quần lông, có thảm bay, có phi thuyền, thậm chí có một cái to lớn hồ lô. Ngụy phủ chúng đệ tử thân hình khẽ động, nhao nhao nhảy lên thập tam thúc tế lên một mảnh giường mây, lập tức giường mây thăng đến giữa không trung. Ngụy Trường Sinh nhìn quanh chu vi, dưới chân giường mây không biết ra sao chất liệu, xúc cảm mềm dẻo, ước chừng gần mẫu phương biên, dường mây bên ngoài, tất cả ra pháp bảo nhao nhao lên không. Hiu, sáu tòa pháp bảo chở đám người, vạch ra một đạo âm bạo, lưu lại một vòng khí lãng, hướng phía hải ngoại bay đi. Muốn nói trăm năm trước, đi cái này bí địa, đều là theo tất cả nhà phủ đệ xuất phát, tại bí địa lối vào tụ hợp, về sau phát sinh một trận trận giết, đám kia đệ tử tử thương thảm trọng, đến nay cũng không có tìm ra là nhà ai ở dưới sát thủ. Thế là liền có hiện tại quá trình, sáu nhà tề tụ, cùng nhau xuất phát, đương nhiên như thế còn có chỗ tốt, trong biển yêu thú rất nhiều, tu luyện có thành tựu tinh quái yêu ma cũng không phải số ít, cùng nhau xuất phát, để cao thật lớn đám người tính an toàn. Cao vạn trượng không, sáu đạo phong ngân sẽ qua, chớp mắt trong vòng hơn 10 dặm. Màn đêm chậm rãi giáng lâm, trời xanh quang đãng, tinh hà lấp lóe, so với lục địa, không trung cảnh sắc càng thêm lộng lẫy, đoạt người nhãn cầu. Như thế cảnh sắc, phồn tinh tựa như có thể đụng tay đến, hướng đi ở Bắc Hải mộ thương lô. Đây chính là tu hành mị lực chỗ. Nhìn xem giường mây bên ngoài, Ngụy Trường Sinh hơi xúc động. Thời gian chậm rãi trôi qua, 10 ngày sau, đám người tốc độ chậm lại, Ngụy Trường Sinh đứng tại giường mây bên dưới, nhìn xuống dưới, trên mặt biển, quần đảo Tô Điểm có chút đẹp đẽ. Giường mây hạ xuống độ cao, hướng phía dưới bay đi, đột nhiên, không khí một trận bặm mẹo, tựa như xuyên qua cái gì bình thường. Đây là, Ngụy Trường Sinh thấy hoa mắt, trước mắt xuất hiện một tòa trước đó không có hòn đảo. Lúc này mặt trời sắp xuất hiện chưa ra, chỉ ở xa xôi mặt biển chiếu ra một tia hào quang. Biển lớn nhìn một cái không sót gì, nổi lên lăn tăn sóng ánh sáng, hào quang bên trong, tòa hòn đảo này toàn thân bị thật dày sương mù bao phủ. Dương mây thẳng tắp hướng phía vụ đảo bay đi, cũng không lâu lắm liền bay vào nồng vụ khu vực, một tia thấm lạnh chi ý chậm rãi tràn ngập mà tới. Ngụy Trường Sinh chợt cảm thấy mừng rỡ, thần thanh khí sảng, tốt nồng đậm tiên địa nguyên khí. Mấy hơi thở về sau, dương mây bay ra sương mù, toàn bộ vụ đảo tại mọi người trước mắt lộ ra chân dung, cả hòn đảo nhỏ ước chừng ngàn dặm phương viên, ở trên đảo thảm thực vật xanh um tươi tốt, cổ thụ che trời, dây leo liên kết, các loại phi cầm tẩu thú vô cùng kỳ bạc. Hòn đảo chính giữa một ngọn dãy núi đứng thẳng, rủ xuống từng đầu tráng kiện đất liền, hơi nước tràn ngập. Hòn đảo chu vi đều là dốc đứng vách đá, ngăn cách ngoại giới thuyền. Hòn đảo biên giới, một mảnh bị khai khẩn ra đất trống, trải lên bóng loáng phiến đá, dường mây chậm rãi rơi xuống. Ngụy Trường Sinh một đoàn người thân hình hiện lên, xuống dường mây, một mảnh cổ kính kiến trúc đập vào mi mắt, lấy đá xanh làm nền, tốt nhất vật liệu gỗ xây dựng hơn 10 tòa cung điện, tiếp giáp dãy núi thác nước, có chút hùng vĩ. Đây là lục đại thế gia mấy trăm thời kỳ sở kiến. Lúc này trên đất trống đã có 6 người chờ đợi ở đây, nhìn thấy đám người, tiến lên nên đón. Thập Tam đệ, có thể tính tới, ta nhớ đến chết rồi, trên đường không có xảy ra chuyện gì chứ? Một vị dáng người khôi ngô trung niên hán tử đi lên liền cho Thập Tam thúc một cái gâu ôm. Nhị ca đây là nhớ nhà bên trong Mỹ quyến đi, Thập Tam thúc mỉm cười trêu ghẹo. Trung niên hán tử cũng chính là Ngụy phủ nhị gia, hướng về phía 13 số ngực đánh một quyền, giả bộ cáo giận nói, ngươi nằm mơ đi, ca ca há lại cái loại người này. Ngắn ngủi ôn chuyện qua đi, mấy người xuất ra một quyển sách, kiểm lại một cái nhân số. Được rồi, quá trình các ngươi cũng đều hiểu rõ, tiếp xuống một năm liền từ các ngươi trấn thủ, nhóm chúng ta trước hết quay về Tĩnh Châu thành. Mấy người liền nhanh, đi cũng nhanh, không bao lâu, liền phóng lên tận trời, bay khỏi vụ đảo. Đi thôi, đi đảo cát. Tất cả phủ dẫn đội tu sĩ lẫn nhau gật đầu, dẫn đầu tự mình đệ tử hướng phía cung điện mà đi. Sáng sớm ngày thứ hai, Ngụy Trường Sinh một đoàn người đi vào cung điện phía sau một tòa ngoài trời quảng trường, trên quảng trường có một tòa mấy chục mét cao lớn quan môn, tỏa ra ánh sáng lung linh, làm người khác chú ý dẫn tới đám người nghị luận ầm ĩ thật là lớn quan môn, đây là thông hướng cái gì địa phương? Ta trong sách nhìn qua một loại bí cảnh, có chút phù hợp, hẳn là chính là bọn này. Thật sự là bí cảnh. Lục đại thế gia lại có như thế nội tình. Ngụy Trường Sinh ánh mắt chớp động, trong lòng rất là kinh ngạc, mình từng ở trong sách thấy qua bí cảnh ghi chép, chia làm hai loại. Loại thứ nhất là trời đất tạo nên, thế giới vĩ lực tạo thành, cũng được xưng làm động tiên phúc địa. 49 chương 48, Lạc Lôi Hạp Cốc nghe nói Cửu Châu giới bên trong chỉ là đã bị người phát hiện truyền ra danh hiệu, liền có động tiên 36 tòa, phúc địa 72 tòa, bản bạc 108 tòa, phần lớn đã bị người chiếm cứ. Về phần không có bị phát hiện hay là phát hiện sau bị ẩn nấp, càng là không biết rõ có bao nhiêu. Về phần loại thứ hai, nghe nói võ giả thành tiểu tiên thiên về sau, nếu là thành công câu thông thiên đạo pháp tắc, trở thành tu sĩ, thiên đạo liền sẽ ban thưởng một cái thế giới chi chủng, từ hôn nguyên cảnh bắt đầu thai nghén bí cảnh. Đến thần ma cảnh giới, có thể dựng dục ra cửu trọng, tu sĩ cũng đem bí cảnh gọi là cửu trọng thiên. Thái Huyền Bí Văn nói, thế có cửu thiên, một là giữa bầu trời, hai là ao đất thiên, ba là từ phía trên, bốn là canh sáng, năm là tùy thiên, sáu là quyết thiên, bảy là mặt thiên, tám là thập thiên, chín vị trở thành thiên. Thành thiên giả, thần ma. Lại nói, thiên lấy không thấy là huyền. Dấu tại cơ thể người, vong sau hiện hiện. Thế giới chi trùng ban đầu yếu đất, chỉ tương đương với một cái không gian tùy thân, đồng dạng tại sau khi chết liền sẽ băng diệt. Bất quá nếu là trước khi chết tù vi cao thầm, dựng dục ra bí cảnh bị rèn luyện 10 điểm kiên cố, sau khi chết liền sẽ hiển hóa trên thế gian, sẽ không sụp đổ, trong đó không gian không gì sánh được rộng lớn, tầm bổ văn vật, cùng nhỏ một chút thế giới không có gì khác biệt, bình thường đều là bị tất cả đại thế lực làm môn phái nội tình. Bất quá loại này bí cảnh cũng tương đối nguy hiểm, có thể lưu lại bí cảnh tu sĩ, phần lớn cao thâm mặt chắc, thần thông quảng đại. Bọn hắn tọa hóa trước, thường thường sẽ di sơn đảo hải, lại bắt giữ một chút yêu thú nuôi nhốt trong đó, mặc cho sinh sôi, làm thủ hộ. Có cực thiểu số tu sĩ, trước khi chết chấp niệm quá sâu, còn có thể tạo ra các loại kỳ quái điều kiện, chỉ có đạt thành điều kiện mới có thể tiến nhập. Đương nhiên, phong hiểm cũng mang ý nghĩa kỳ ngộ, bí cảnh mặc dù nguy hiểm, lại ẩn chứa bí cảnh chủ nhân vô số năm chô góp nhặt tài phú. nếu là có thể còn sống ra, đại đô hội nhất phi trùng thiên, không thể so sánh nổi. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, nói chung chính là như thế. Vạn vạn năm đến, tuyên cổ bất biến. Không tệ, trước mắt các ngươi tòa này chính là bí cảnh. Thập Tam gia chính đối đám người, nhàn nhạt giảng thuật. 400 năm trước, chúng ta Tĩnh Châu thế gia, trong lúc vô tình phát hiện trên tòa đảo này bí cảnh, nỗ lực tử thương giá cao thảm trọng, cuối cùng đem trên đảo tinh quái đều đánh giết. Đối bên ngoài một mực lấy bí địa lão sưng. Thập Tam gia ngữ khí đột nhiên có chút cô đơn, tòa này bí cảnh chúng ta một mực không biết có mấy trọng, mấy trăm năm tìm tòi, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên khai phát, cũng bất quá trăm một. Chỉ có thể hận bí cảnh điều kiện quá mức kỳ quái. Lấy về phần quý giá như thế bí cảnh, luân lạc tới tạo điều kiện cho các ngươi lịch luyện tình trạng. Nơi đây bí cảnh điều kiện đặc biệt, không cho phép tu sĩ tiến vào, các ngươi đều là tất cả nhà đệ tử bên trong chiến lực cao nhất bộ phận. Trong bí cảnh nguy hiểm trung điệp, không thiếu 10 giai yêu thú, tiến vào về sau làm việc chỉ cần cẩn thận, bảo mệnh là hơn. Chẳng biết tại sao, cho đến nay, mấy trăm năm bên trong, còn chưa từng tại mật cảnh bên trong gặp qua tinh quái một cấp. Tòa này bí cảnh mỗi lần mở ra 330 ngày, đến thời gian sau sẽ đem kẻ ngoại lai tự động bắn ra. Các ngươi tiến vào bên trong, ngoại trừ tìm kiếm cơ duyên bên ngoài, còn mang theo một cái nhiệm vụ, tìm tòi không biết khu vực, thu thập tin tức, tận khả năng tiến vào bí cảnh đệ nhị trọng ao ước thiên cảnh. Chúng ta nhất trí cho rằng, bí cảnh chi chủ lưu lại điều kiện này, chính là vì sàng chọn chuyên nhân. Đám người đi qua quan môn, trong thoáng chốc, hoàn cảnh đại biến, cái gặp dãy núi trùng điệp bên trong, không cầm được thú giống ngược gầm, tia sáng ảm đạm, không trung có một cái mâm tròn hình dáng bảo vật diễn hóa nhật nguyện, tựa như có thể đụng tay đến. Như thế nồng đậm thiên địa nguyên khí, Ngụy Trường Sinh chấn động trong lòng, tinh thần nhất sảng. Trên đảo thiên địa nguyên khí đã là Tĩnh Châu thành mấy lần, trong bí cảnh càng là vượt qua vụ đảo mấy lần có thừa. Ngụy Trường Sinh nhìn quanh chu vi, một mình một người, không thấy người khác bóng dáng. Lấy ra một chồng tối tăm mở mịt địa đồ, những này địa đồ là lục đại thế gia mấy trăm năm qua tìm tòi ra khu vực, vì thế không biết rõ tiêu hao bao nhiêu cái tính mạng. Cẩn thận so sánh một phen chung quanh sự vật, cùng địa đồ một cái cũng đối không lên, tâm hắn dưới có nhiều phiền muộn, xem ra chính mình là bị chuyển tống đến không biết khu vực. Trong lúc đó Ngụy Trường Sinh thân hình cấp tốc lui lại, trước kia lập chi địa một đạo cỡ thùng nước đỏ như máu dây leo phút chốc chui ra, trên không trung tha cánh ngoặt, hướng phía Ngụy Trường Sinh kích xạ mà đi. Ngụy Trường Sinh ổn định thân hình, trở tay đường vòng phía sau, sau một khắc, một cái chén nhỏ phẩm chất côn thép xuất hiện tại trong tay, một đạo âm bạo vang lên, không trung dây leo bị thô bạo nện thành hơn 10 đoạn. Tựa hồ là xích huyết đằng, lớn ở dưới mặt đất, lấy huyết đục làm thức ăn. Cây lương tính, sinh sôi chia rẽ. Dùng côn thép mở ra hải cốt, Ngụy Trường Sinh đột nhiên nhớ ra cái gì đó, sắc mặt biến hóa, thân hình hướng phía phương xa phi tốc chạy đi. Sau một khắc, mặt đất chui ra hơn ngàn đầu xích huyết đằng, trên không trung cùng nhau vung dậy, che khuất bầu trời, hướng phía bóng người đuổi theo. Bạch. Bóng người hiện lên, Ngụy Trường Sinh xuất hiện tại một khỏa cổ thụ bên trên, có chút thở dài một ngụm. Hắn liên tiếp vọt ra trong vòng hơn 10 dặm, cuối cùng hất ra xích huyết đằng quần. Nhìn một chút đỉnh đầu, theo thân cây, đi lên nhảy tới, mấy hơi thở về sau, xuất hiện tại ngọn cây. Một bộ cảnh sắc tráng lệ hiện ra ở trước mắt, ánh mắt chiếu tới, mênh mông vô bờ lâm hải, hình tiên đại thụ, trung điệp thanh thúy tươi tốt, nhánh sao liên kết, chập chờn ngàn dặm, nhấc lên vạn trọng lãng, nghe thấy sâm tiếng sóng, thú giống chim gáy, không biết ẩn giấu đi bao nhiêu hung hiểm. Nhìn một chút không trung mâm tròn, quyết định phương hướng, nhảy xuống. Âm u biển rừng bên trong, cấp tốc buôn tẩu Ngụy Trường Sinh thân hình đột nhiên dừng lại, kề sát một gốc cổ thụ, sau một khắc, một mảnh bóng dâm lên đỉnh đầu lướt qua, chim mông kêu to thanh âm vang lên, kia là một cái hình thể to lớn yêu thú, toàn thân lân vũ như là hoàng kim chế tạo, thân dài hơn 10 mét, xuề hai cánh thì có 30 mét trở lên, nâng mấy cây kim quang lấp lóe lông đôi xẹt qua bầu trời, uy thế bức nhân. Giờ phút này cự ly tiến vào bí cảnh đã có 3 ngày, đây là Ngụy Trường Sinh lần thứ tư trông thấy cái này bằng điệu. Hôm qua hắn xa xa trông thấy một cái 10 giai yêu thú ở đây chim dưới bước, không có chút nào lực trở tay. Loại kia đỉnh cấp kẻ săn mồi hung uy, Ngụy Trường Sinh lúc này hoàn toàn không phải đối thủ. Cái này phương viên ngàn dặm lâm hải chỉ sợ đều là cái này yêu thú lãnh địa. Ngụy Trường Sinh nhãn quang lấp lóe, nhân tộc chưa thành tu sĩ trước, gặp gỡ giống chim yêu thú, phần lớn rơi xuống hạ phòng, chỉ có trở thành tu sĩ, có đăng thiên chi lực, tình huống mới có thể đảo ngược. Huống chi cái này yêu thú xem xét chính là yêu thú bên trong dị chủng, có vẻ như có được viễn cổ kim sĩ đại bằng huyết mạch, xa siêu phàm chim, chỉ sợ chỉ có chờ hắn thành tiểu tiên tiên về sau, khả năng chiến mà giết chi. Đợi cho bằng điệu bay xa, Ngụy Trường Sinh lúc này mới hiện ra thân hình, chạy như bay. Mấy ngày sau, đi ngang qua một tòa quái dị hẻm núi lúc, Ngụy Trường Sinh ngừng lại bước chân, xuất ra địa đồ lặp đi lặp lại so với, không sai, là xét hạp. Căn cứ địa đồ tin tức ghi chép, xét hạp bên trong, không biết sao, quanh năm lôi điện tứ ngược, nhằm đánh núi đá, 10 điểm hung hiểm, tuy nói không kịp tiên lôi chi vi bằng nhất, cũng viễn siêu phàm nhân tiếp nhận phạm vi. Võ giả năng lực chịu đựng tuy mạnh, nhưng cũng không muốn gặp xét đánh. Huống chi, vượt đến chỗ sâu, lôi đỉnh vượt dày đặc, đã vượt qua đồng dạng võ giả cực hạn chịu đựng. Bất quá, nơi đây đối với người khác mà nói là một chỗ vô dụng chi địa, đối với Ngụy Trường Sinh thì là tu hành bảo địa. Chương 49, Lôi đỉnh đoán thể hắn tại Tây Hạp Sơn ở bên trong lấy được Thương Minh Lôi Tiêu Cấm Điện, tu hành lúc cần tiếp dẫn Lôi đỉnh tẩy luyện, môn phái lớn tự có thủ đoạn điều khiển Lôi đỉnh thiên uy, mà cái này xét hạng cũng có dị khúc đồng công chi diệu. Vừa mới đi vào, Ngụy Trường Sinh chỉ cảm thấy toàn thân truyền đến một trận tê dại, tóc dài đầy đầu từng chiếc thẳng tắp dựng thẳng lên, nương theo người lấm ta lấm tấm hoa lửa, bùm bùm thanh âm theo các vị trí cơ thể truyền đến. Oeng! Một đạo lôi đỉnh bổ vào trước người trượng xa địa phương, nổi lên một trận ánh sáng, nhưng không có tóe lên mảy may đá vụn, vô số năm qua cả tòa hẻm núi đã sớm bị lôi đỉnh tẩy luyện vững như sắt ép. Nhìn ra xa hẻm núi, càng là đi đến đi, lôi đỉnh chi uy càng mạnh, ngay lập tức ngay tại chỗ ngồi xếp bằng mà ngồi, lấy ra Thương Minh Lôi Tiêu Cấm Điển quyển thứ nhất tinh tế nghiên cứu, quyển thứ nhất tâm pháp số trang không hề dài, toàn bộ thiên chỉ có 3000 chữ khoảng chừng, lại là chữ chữ châu ngọc, ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa, ẩn chứa lượng tin tức lớn kinh người. Toàn bộ thiên chia làm hai bộ phận, sau 2500 chữ là tu sĩ giai đoạn tạm thời không đề cập tới, top 500 chữ lại là nói võ đạo tu hành, là đặt nền móng bộ phận. Cái này 500 chữ, Ngụy Trường Sinh ngày xưa đã mượn nhờ linh tính chi quang lĩnh ngộ số đây, khổ vì hoàn cảnh không đạt tiêu chuẩn, mới bị gắt lại. Nói đến, bộ tâm pháp này lại là cùng Ngụy Trường Sinh ngày xưa thấy một trời một vực, đồng dạng tâm pháp đều là thiên hướng về tinh tiến tu vi, tu luyện ra cường đại chân nguyên. Võ giả luyện hóa tự thân tinh khí tu ra nội khí, trở thành tu sĩ sau thì thăng hoa là chân khí, lại hấp thu thiên địa nguyên khí, đem chân khí thăng hoa là nguyên khí, cuối cùng luyện giả thành chân, thăng hoa là chân nguyên. Đến lúc đó một chiêu một thức đều là đại thần thông. Ngoại trừ tại võ giả giai đoạn chế tạo thể phách lấy đột phá tiên thiên, bình thường sẽ không như thế nào tại ý bộ này Thương Minh Lôi Tiêu Cấm Điển thì vừa bản tương phản, đại bộ phận chân nguyên cũng bị dùng để ôn dưỡng thể phách, cường hóa nhục thân, càng giống là thuần túy luyện thể pháp môn. Cả hai so sánh, như là hai thái cực. Bèn, một đạo hình thù kỳ quái lôi điện đánh rớt, trực kích Ngụy Trường Sinh đỉnh đầu kho môn, lập tức đem Ngụy Trường Sinh đánh cho đỉnh đầu đen nhánh, tóc dựng lên, bốc lên khói xanh. Lôi đỉnh truyền khắp toàn thân lông tơ tận tất cả đều dựng thẳng lên. Chậm rãi phun ra một ngụm khói xanh, đứng dậy nhảy ra xếp hạng, đưa tay ăn vào mấy cái tinh khí hoàn, nội khí dựa theo Thương Minh Lôi Tiêu Cấm Điện phương thức cấp tốc vận chuyển, cũng không lâu lắm liền khôi phục như lúc ban đầu, nhận lôi đỉnh tẩy lễ, nhục thân ẩn ẩn mạnh lên một tia, càng thêm cứng cỏi. Nội khí cũng càng là tinh thuần. Tựa như đạt được một lần rèn luyện, tựa như bách luyện thành cương, tôi đi tạp chất. Uy lực tựa như không thế nào lớn, lại đến. Khôi phục xong nội khí, Ngụy Trường Sinh lại vừa sải bước tiến vào xếp hạng. Giang giác, một đạo hình cung lôi điện thẳng tắp bổ tới. Lần này lôi điện uy lực hơi lớn, đánh cho hắn toàn thân run rẩy, một trận bùm bùm loạn hưởng, toàn thân hiện lên từng tia địa quang. Cũng may Ngụy Trường Sinh sớm có chuẩn bị, trong bụng tinh khí hoàn phi tốc tiêu hóa, nội khí lấy vượt xa ngày thường tốc độ vận chuyển, sửa chữa phục hồi quanh thân tổn thương. Một lát sau, lôi đỉnh bị tiêu tán trống không. Ngụy Trường Sinh trực tiếp hướng về phía trước phóng ra một bước. Cùng lúc đó, từng sợi nội khí vờn quanh quanh thân một tấc vùng, cùng nhau tiếp nhận lôi đỉnh tẩy luyện. Lôi đỉnh chém bổ xuống đầu, lần đầu tiếp xúc, nội khí liền ầm vang tán loạn, bị hấp thu quay về đan điền. Trong lúc mơ hồ, cái này sợi nội khí có lôi quang lấp lóe, càng tinh thuần một điểm. Năm tháng sau, xét hạp chỗ sâu, sấm sét vang rội, oanh minh không ngừng, lít nha lít nhít đập đện tại Ngụy Trường Sinh quanh thân, tóe lên từng mảnh hỏa tinh. Lúc này Ngụy Trường Sinh đã không thể so sánh nổi, đồng thời tiếp nhận nhiều như vậy lôi đỉnh, nhưng không có một tia cật lực thần sắc, tóc đen nhánh xinh đẹp, mỗi một cây cũng như là sắt thép tạo thành. Quanh thân nội khí bần quanh, giống như thực chất đang tiếp thụ lôi đỉnh tẩy luyện. Bên cạnh, một cái cổ tay phẩm chất, dài một trượng ngắn côn thép cắm trên mặt đất, đồng dạng nhận lấy lôi đỉnh tẩy lễ. Vừa tiến vào xét hạp không bao lâu, Ngụy Trường Sinh liền phát hiện căn này côn thép nhận lôi đỉnh tẩy luyện, khó mà nhận ra nhỏ đi một tia, hai tháng xuống tới, đã tinh tôi đến một cái cực hạn, lại rèn luyện, chỉ sợ cũng cần thiên lôi chi uy. Thật dài phun ra một ngụm xám đen tạp khí, đây là tạm phủ bên trong tạm chất hóa khí, bị Ngụy Trường Sinh bài xuất. Đệ cửu trọng đại thành. Ngụy Trường Sinh trong mắt điện quang hiện lên, mượn lôi đỉnh chi lực tu hành 2 tháng, mỗi ngày xét đánh điện đánh, Lục Dương Khôi thủ bây giờ đã là rèn luyện tựa như trong chùa miếu Phật tượng, cứng rắn không gì sánh được, như là kim thạch đúc thành. Trong đan điền, Tử Kim Vân Nhan sắc càng phát ra thâm thúy, nếu là cùng mấy tháng trước nội khí va chạm, tựa như trứng gà đụng tảng đá, đụng một cái liền nát. Tử Kim Biển Mây xen lẫn từng tia địa quang, tựa như thiên uy giáng lâm, mênh mông đông đường, số lượng cao tới 9999 đóa. Đây đã là hậu thiên võ giả cực hạn. Sau đó, chính là cực kỳ trọng yếu một tầng cửa khẩu, qua cái này liên quan, liền cá vượt long môn, tiềm lòng các loại duyên. Qua không được, liền thành một cái hình người pháo, quay một cái, nổ thành mảnh vỡ. Con đường tu hành, tựa như tại trên vách đá xiếc DJ, bước ra một bước, không cho lui lại, mấy năm tu hành tôi luyện thành công hay không, liền xem lúc này. Bất quá trước đó, còn có một việc. Ngụy Trường Sinh trong mắt tinh quang lấp lóe. Tự mình tiến vào hóa kình đã có mấy năm thời gian, bởi vì thể phách khí lực không ngừng tăng trưởng, nội khí không ngừng cọ rửa thể phách, bao đan ngày chậm chạp không đến. Bây giờ hậu thiên giai đoạn đi đến phần cuối, da, thịt, gân, xương, màng, tủy, máu, tạng phủ, khôi thủ người này thể đại tuần hoàn đều đã rèn luyện xong xuôi. Toàn thân, ngũ tạng lục phủ tại mấy tháng lôi đỉnh nhằm đánh dưới, tồn tại một chút không hài hòa chỗ, đã biến mất không thấy gì nữa. Thân thể mỗi một cái bộ vị, mỗi một cái chỗ rất nhỏ cũng hôn nguyên như một, lại không một tia tinh tiến chỗ trống. Bao đan, ngay tại hôm nay. Tuy nói nội gia quyền hệ thống bất quá phát triển mấy ngàn năm, còn lâu mới có được thần mã hệ thống tới xa xưa, cơ thể người trình độ tiến hóa cũng xa xa không đủ. Bất quá, vạn sự vạn vật đều có tinh hoa cặn bã, nội gia quyền có thể nói đem thân thể người việc nhỏ không đáng kể, nghiên cứu đến tương đương sâu tình trạng, dùng để đặt nền móng không thể tốt hơn. Mà bao đan, còn lâu mới có được thế nhân truyền như vậy tà dị, cuối cùng đều là kinh lực một loại biểu hiện, thể phách càng mạnh, kinh lực càng mạnh, kinh lực càng mạnh, rèn luyện thể phách càng mạnh, hỗ trợ lẫn nhau, từng bước tiến dần lên. Căn bản sẽ không ngưng kết xuất xứ vị kim đan. Minh kình, ám kình, hóa kình, đan kình tầng tầng tiến dần lên, hóa kình điểm cuối cực chính là tùy tâm sử dụng, du tẩu quanh thân trong ngoài mà không thương tổn cơ thể người mảy may, đến một bước này, liền có thể nếm thử bao đan. Bao đan như thành, liền có thể lấy hư là thật, lấy hư vô kình lực xuyên qua trong thân thể bên ngoài, khống chế huyết dịch du tẩu, sửa chữa phục hồi quanh thân ám thương, thời gian dài bảo trì cơ thể người trạng thái đỉnh phong. Thần ma hệ thống cùng nội gia quyền hỗ trợ lẫn nhau, ở chỗ này biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế. Võ đạo trước đó, nội gia quyền làm cơ sở, đặt vững căn cơ, võ đạo về sau, thần ma hệ thống lấy nội khí khống chế cơ thể người hết thảy sự vật, nội khí đi ở sâu quần thân, dựa luyện thể phách, trái lại là bao đan đặt nền móng. Bao đan một thành, ngược lại lại là tiên tiên chế tạo ra thâm hậu căn cơ, như là hai cái con quay, giao thế tuần hoàn. 51 chương 50, nhân trung chi long có thể nói, lần này bao đan, Ngụy Trường Sinh 10 phần chắc chín. Thân hình chớp động, một bước mấy trượng xa, hô hấp ở giữa ra xếp hạng, hẻm núi lôi vào, nơi đây đã không lôi đỉnh, cũng không yêu thú tới đây, có thể nói là bao đan tuyệt hảo nơi. Ngụy Trường Sinh dưới chân bất đinh bất bát, cùng vai rộng bằng nhau, trong ngực ôm hư linh đỉnh kình, toàn thân buông lỏng, hướng về sau hư ngồi. Hắn đem lên nửa người trọng lượng thông qua xương sống rất xuống đan điền, mệnh môn chỗ, phân bố tại xương hông bên trên, sau đó cố này trọng lượng thông qua xương hông rơi xuống hai chân như là cây giả cắm rễ, gắt gao đứng ở trên mặt đất. Đây chính là bao đan ngồi hông, dùng cái này dẫn dắt quanh thân khí, máu, lực, thần, hội tụ đan điền. Báo hổ quy sơn tu nội đan, tung hoành cực địa nghe lôi âm. Nội kinh tại Ngụy Trường Sinh thể nội lưu chuyển không ngừng, thời gian dần trôi qua, trên thân truyền đến trận trận hổ gầm lôi minh, thanh âm càng lúc càng lớn, tựa như xét hạ bên trong lôi đỉnh bị dẫn xuất. Cân cốt tề minh, hổ báo lôi âm. Đây là thể phách cường đại tiêu chí. Nói trắng ra là, nội gia quyền chính là tu hành thể phách đường tắt. Thể phách càng mạnh, nội kinh càng được dạy. Từ xưa liền có cùng văn phú vũ mà nói, tất cả đều là bởi vì nhà giàu có đứa bé ăn càng tốt, tự thân thể phách càng mạnh, tu luyện lại càng dễ. Ngụy Trường Sinh những năm gần đây thể phách đã rèn luyện đến sảng khoái ở dưới cực hạn, hắn ngưng thần tinh khí, lấy nục thân là lô đỉnh, dẫn dắt quanh thân nội kình hội tụ ở đan điền. Không giống với thần ma hệ thống, nội gia quyền nói tới đan điền không có cụ thể địa phương, chỉ là đời chỉ, liền như là một khối không biết chi địa. Bởi vì cái gọi là lệ một ly, sai chi ngàn dặm. Cơ thể người vóc người khác biệt, tuy nói đại thể phạm vi nhất trí, cũng tại bụng dưới trên dưới, cụ thể vị trí lại có một chút sai lầm, cần tìm ra quanh thân kình lực hội tụ tốt nhất chỗ, đây chính là đan điền. Đan điền chỗ vị trí, Ngụy Trường Sinh tu hành mấy năm, đã rõ ràng trong lòng. Hắn khống chế quanh thân kình lực hội tụ ở đây, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mạnh, máu trong cơ thể nhanh chóng lưu động, mỗi thời mỗi khắc cũng đang tiêu hao tinh thần khí máu, da của hắn dần dần đỏ lên, như là bị lô đỉnh đun nấu, cái chán nhưng không có một tia mồ hôi chảy xuống. Cơ thể người kình lực cực hạn có chút vượt qua Ngụy Trường Sinh tưởng tượng, cơ hồ vô cùng vô tận, hoặc là bởi vì 12 lần hoán huyết, làm Ngụy Trường Sinh có thể ngưng tụ ra càng nhiều nội kình. Thời gian dần trôi qua, vùng đan điền áp lực càng lúc càng lớn, khống chế nội kình tiêu hao tinh khí thần cũng càng ngày càng nhiều, như là bắt quái giữa đường liệt hỏa gấu, hắn huyệt thái dương bắt đầu thỉnh thịch trực nhảy. Phát ra nổi chống đồng dạng thanh âm, đây là nội kình hội tụ cực hạn điểm báo. Ngụy Trường Sinh tinh thần chiếu dọi bên trong, vùng đan điền tựa hồ xuất hiện một cái cực điểm, nội kình liên tục không ngừng tràn vào trong đó, rốt cục hết thể điên tĩnh trở lại. Vâng. Sau một khắc, cực điểm bộc phát, tại Ngụy Trường Sinh cảm ứng bên trong, tựa như thế giới mở, ầm vang nổ tung. Từ cực nhỏ đến cực lớn, tựa như thăng hoa, đại lượng càng thêm ngưng tụ kình lực, quét sạch toàn thân các nơi, đánh thẳng vào quanh thân trong ngoài, toàn thân, ngũ tạng lục phủ, Ngụy Trường Sinh chết thủ tâm thần, hiện lực khống chế mỗi một cổ kình lực. Thật lâu qua đi, hết thể rốt cục lắng lại. Ngụy Trường Sinh thật dài phun ra một ngụm bạch khí, đây đều là bao đan tiêu hao cơ thể người lượng nước. Bao đan xong rồi, Ngụy Trường Sinh thế giới tinh thần cũng chậm rãi bình phục, hắn phảng phật kinh lịch một lần vũ trụ mở, nhận tẩy luyện, tinh thần cường độ gia tăng thật lớn, mơ hồ không rõ nguyên thần tựa như rõ ràng hơn một điểm, lại thật giống như bị gông xiềng giam cầm, chậm chạp không thể hiện ra. Ngụy Trường Sinh như có điều suy nghĩ, tinh thần cường đại, tự nhiên có thể làm được một chút không thể tưởng tượng nổi sự tình, cái gọi là tu hành bản pháp, trăm sông đổ về một biển, cuối cùng cũng về tới tinh khí thần. Chỉ cần tinh thần cường đại đến nhất định tình trạng, bất luận là gió thu chưa thổi ve sầu đã biết, vẫn là tác động sâu xa thăm thẳm thiên đạo biến hóa, cải biến phong thủy cách cục, cải biến thiên địa từ trường, thậm chí là ngàn dặm tỏa hồn, hết thể có thể làm được. Cái này cùng thần ma hệ thống nguyên thần có dị khúc đồng công chi diệu. Đông Dương, Ngụy Trường Sinh một quyền đánh ra, hình phong gào thét, âm bạo tùy hành, tiếng vang to lớn một thời gian vậy mà lấn át lân cận xét âm thanh. Cỗ này kinh lực dựa vào khí huyết, ở vào khoảng hư thực ở giữa, so hóa kình còn vượt qua một tầng, càng thêm cô đọng. Lực lượng thật mạnh, đơn thuần nhục thân liền có 10 vạn cân. Ngụy Trường Sinh trên mặt hốt nhiên mà lộ ra mỉm cười, ngàn cân là châu, vạn cân là tượng, 10 vạn cân là lòng, chân long con non thể phách cũng bất quá như thế, lực lượng của một con rồng, đây chính là nhân trung chi long. Biến hóa xa không chỉ ở đây, nhờ vào nguyên thần cường hóa, nhục thân thể phách tăng cường, lúc này quan sát bên trong thân thể, Ngụy Trường Sinh ngũ giác càng phát ra nhạy cảm, cơ hồ có thể cảm ứng được thân thể mỗi một cái nhỏ bé bộ vị, liền liền màng da bên trong nhỏ bé mạch máu cũng thấy rõ, như là xem vân tay trên bàn tay. Ngụy Trường Sinh không khỏi nhíu mày, hắn chú ý tới, tự mình thể phách cũng không phải là trong tưởng tượng hoàn mỹ vô khuyết, mà là ẩn nặc rất nhiều ám thương. Những này ám thương, hoặc là tụ thương lưu lại, hoặc là đột phá mang đến, hay là rèn luyện thể phách bố trí. Bao đan trước đó, những này ám thương Ngụy Trường Sinh quả quyết không thể nhận ra cảm giác, lúc này nguyên thần tinh thần đạt được cường hóa, lập tức cảm ứng được các nơi ám tật. Ngàn dặm con đê, bại tại tổ kiến, những này ám tật nhìn như không đáng chú ý, kỳ thực không giờ khác nào không tại ra bên ngoài tiết lộ tinh khí, lâu dài di vãng sẽ có tổn hại thọ nguyên. Càng quan trọng hơn là, xông phá cửa ải, đột phá tiên tiên một khắc này, tự thân càng là hoàn mỹ vô khuyết, thiên địa nguyên khí chảy ngược lúc, thể nội lưu lại nguyên khí bất chân, đối ngày sau chỗ tốt càng lớn. Đồng dạng võ giả thường thường đều là trở thành tu sĩ về sau, nguyên thần liếc nhìn thân thể, lại đi tu bổ, cuối cùng kém một bậc. Trong truyền thuyết, có tu hành thánh địa, sẽ có tu hành đặc thù tâm pháp tu sĩ, liếc nhìn ra đệ tử ám tận, tiến hành chỉ điểm sửa chữa phục hồi, sau đó mới có thể đột phá tiên thiên. Cái gì là nội tình? Đây chính là nội tình. Khắp nơi thể hiện lấy nội tình. Ngụy phủ bất quá là một châu thế gia, nội tình không đủ, bất quá lúc này, hắn có thể cảm nhận được những này ám tận, liền có thể kịp thời đem những này tai họa ngầm tiêu trừ, để cho mình ở vào một cái không tì vết trạng thái. Kiếp trước quyền thuật đại sư, báo đan về sau, đều sẽ sửa chữa phục hồi tự thân ám tận, nhường thọ nguyên mỗi một chỗ tiêu hao cũng nắm giữ tại tự mình trong tay, đây chính là cái gọi là một khỏa kim đan nuốt vào bụng, mệnh ta do ta không do trời. Nội khí không ngừng vận chuyển, một lần lại một lần tẩy lễ lấy quanh thân mỗi một nơi hẻo lánh, đồng thời đại lượng khí huyết nhanh chóng cọ rửa, mang đến phong phú chất dinh dưỡng, cả hai hợp lực, từ đó sửa chữa phục hồi lúc trước cẩn thận, một chỗ, hai nơi, ba khu. Toàn bộ quá trình không gì sánh được dường đà, cực kỳ tiêu hao tinh thần, hắn cần hết sức chăm chú, không thể bị quấy rầy. Lấy Ngụy Trường Sinh lúc này tinh khí thần, cũng hao phi đằng đẵng 10 ngày công phu. 10 ngày sau, Ngụy Trường Sinh mở hai mắt ra, thân thể đột nhiên chấn động, một tầng thật dày vết máu dơ bẩn bị rung động mà rơi xuống, nổi lên trận trận hôi thối. Lộ ra như là giống như trẻ nít da thịt, trắng non tinh tế tỉ mỉ, tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát. Nhìn như nhu nhược thân thể, ẩn giấu đi một cỗ kinh người cự lực. Toàn thân lỗ chân lông cũng tại thỏa thích thư giãn, hô hấp lấy chưa hề thể nghiệm không khí mới mẻ, hấp thu thiên địa nguyên khí tầm bổ bản thân. Ngụy Trường Sinh quan sát bên trong thân thể tự thân, không khỏi hơi kinh ngạc, không nghĩ tới, tiêu trừ thể nội ám tật về sau, nội khí vận hành tốc độ đều nhanh một thành. Ý vị này, chiêu thức giống nhau, hiện tại ra chiêu tốc độ càng nhanh, uy lực càng mạnh. Dù cho nội khí lượng không thể lại tăng thêm, thực lực lại đạt được không nhỏ đề cao. 52 chương 51, Dương Dập Bảy rắn Ngụy Trường Sinh thân hình khẽ động, mấy bước nhảy vào xét hạp bên trong, nơi đây không có nguồn nước, hắn đúng là định dùng lôi đỉnh là nước rửa đánh thân thể. Xét hạp chỗ sâu nhất, một đạo cực kỳ mỏng manh màu nâu xám lôi đỉnh sát khí, dài đến hơn 30 trượng, như là cầu lòng chiếm cứ tại đáy cốc, thỉnh thoảng nổ tung một tia yếu ớt nhỏ bé lôi quang sát khí bao phủ xung quanh. Ngụy Trường Sinh nhìn trước mắt một màn này, trong lòng có chút chấn động. Tu sĩ nếu là tu hành đến thuần dương cảnh, liền cần nghị trăm phương ngàn kế tẩy luyện tự thân đồng tra, là nguyên thần hàng thân, thân thần hợp một làm chuẩn bị. Các loại phương pháp lưu truyền rộng nhất, không ai qua được tìm kiếm giữa thiên địa các loại sát khí, dùng sát khí rèn luyện tự mình nội thân, nguyên thần, chân nguyên, cho đến giống như thuần dương. Tu sĩ nếu là tử vong, nguyên thần phân giải, sát khí liền sẽ tràn ngập tại bí cảnh bên trong. Sát khí đại thể chia làm 5 tổ thập đại loại: thiên địa, sơn trạch, lôi gió, thủy hỏa, âm dương. 10 loại giao thoa, kết hợp ngũ hành tương sinh tương khắc, sinh sôi ra hàng ngàn hàng vạn loại sát khí. Trước mắt cái này một đạo Ngụy Trường Sinh không biết là loại nào sát khí, coi lôi dồn khí nặng, cùng hẻm núi bạn sinh, nghĩ đến là núi lôi, địa lôi, đất lôi chi thuộc. Tuy nói là bị tu sĩ sử dụng qua khí thải, 10 điểm mỏng manh, hắn uy năng vẫn là Ngụy Trường Sinh xa không thể chạm, sợ là phụ chủ tới, cũng chiếm không được nửa phần chỗ tốt. Lôi sắt tản mát ở đây, ngày đêm xâm nhiễm thiên địa nguyên khí, năm rộng tháng dài dưới, nguyên khí hóa lôi, bao phủ cái này đây lớn một đạo hẻm núi. A, giống như có đồ vật. Ngụy Trường Sinh định thần nhìn lại, đã thấy lôi sắt biên giới sinh trưởng một gốc cao lớn linh chi thảo. Ước chừng thước cao, chi chôi trắng kiện, xích sao cắm rễ tại hẻm núi thạch bích bên trong. Chi đóng hình như lôi vân, toàn thân hiện lên màu tím sậm, nhận lấy lôi sắt điện quang tẩy lễ khỏe mạnh trưởng thành, tản ra một cỗ nồng đậm sinh cơ, người nhập phế phủ, nhường tinh thần hắn chấn động, thân thể tựa như cũng nhẹ nhàng một điểm. Ngụy Trường Sinh xem có chút nóng mắt, hắn ngoại trừ một chút tinh khí hoàn, có thể nói là thần không một vật, cái này gốc tự sắc linh chi không biết rõ cùng sát khí bạn sinh bao nhiêu năm, tất nhiên là không tầm thường bảo vật. Nếu có thể đem cái này gốc linh chi hái xuống, tương đối dài thời gian bên trong tu hành tại nguyên nghị đến là không cần phát sầu. Cầm trong tay côn thép, Ngụy Trường Sinh cẩn thận nghiêm túc đi thẳng về phía trước, lúc này côn thép trải qua mấy tháng lôi đỉnh tẩy luyện, rút nhỏ tầm vài vòng, vừa bằng có thể một tay nắm chặt. 10 trượng, 9 trượng, 8 trượng, 3 trượng có hơn, Ngụy Trường Sinh dừng lại bước chân, hắn chú ý tới sát khí nổ tung phạm vi, vừa bằng bao phủ 3 trượng. Trước mắt một đạo sát khí điện quang vừa mới hiện lên, Ngụy Trường Sinh đột nhiên thân thể bỗng nhiên hướng về phía trước bước ra một bước, giơ ra bàn tay lớn đem linh chi một cái lấy xuống, không kịp nhìn kỹ, tranh thủ thời gian quay thân hướng về cốc bên ngoài bỏ tới. Ngụy Trường Sinh thân hình một chuỗi dài ra mấy chục trượng. Sau lưng quanh một tiếng vang lên, lôi sắt thiên tính dễ nổ, lúc này cân bằng bị phá hư, như cùng ngủ long thức tỉnh, lập tức nổ ra từng đạo thô to lôi đỉnh địa quang, cấp tốc bao phủ xét hạt. Hắn ánh mắt xéo qua cong lên, gặp lôi quang sắp vượt qua, đống nhiên đem trong tay côn thép đống nhiên cắm vào mặt đất nham thạch, chân trái đạp một cái côn thép, đem côn thép ép ra một cái đường cong, lập tức bịch cả đời bắn lên. Ngụy Trường Sinh tiếp lấy cỗ này lực bắn được nói, như là mũi tên, bắn ra mấy chục trượng, vững vàng rơi xuống hẻm núi bên ngoài. Thở phào nhẹ nhõm, chấn động đau đớn nương theo lấy mùi khét lẹt truyền đến, hắn cúi đầu xem xét, sau đầu tóc như là than gốc. Lúc này hóa thành một mảnh đen xám rơi xuống một chỗ, phía sau lưng làn da cũng là một mảnh đen kịt. Một cỗ sinh cơ bừng bừng theo trong tay truyền đến, bị thân thể hấp thu, Ngụy Trường Sinh chỉ cảm thấy sau đầu sốt giòn nữa, đưa tay như lúc, vậy mà mắt trần có thể thấy tốc độ mọc ra một tầng phát gốc dạng. Phía sau lưng như là lỗ xác, da đen lui ra, lộ ra mới tinh da thịt. Sinh cơ mạnh như thế, hắn có chút động dung, cái gọi là mười bước bên trong, tất có cỏ thơm. Linh chi thảo biểu hiện ra đặc tính, vừa vặn cùng lôi sát hủy diệt tương phản. Nồng đậm sinh cơ giả dích không ngừng theo linh chi thảo truyền vào thể nội, liên liên mấy tháng qua xét đánh điện đánh lưu lại dương cương nóng nảy khí cũng tận số trừ khử, thân thể trở nên càng thêm mềm dẻo. Xét hạ bên trong, lôi quang tứ ngược, mấy canh giờ sau rốt cục dần dần thu nạp, lùi về đáy cốc. Đem linh chi thảo vác tại sau lưng, Ngụy Trường Sinh cất bước đi vào côn thép chỗ, trượng dài côn thép đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại một cái thước dài cô nhỏ. Ngụy Trường Sinh túi người nhặt lên, tiện tay nắm lên một tung tóc, sắn cái búi tóc, đem làm châm gài tóc cắm vào, quay người bước nhanh mà rời đi. Bạch tiến lên hơn trăm dặm, đi đường bộ pháp dừng lại, một mảnh cổ lão rừng rậm ngăn cản Ngụy Trường Sinh đường đi. Hắn nhíu mày nhìn lại, gặp trong rừng rậm cổ mục che trời, yên tĩnh im mắng, liền liền một tia chim kêu thanh âm cũng không có, tràn ngập mảng lớn thảm màu trắng sương mù. Tốt đồng chứa khí. Ngụy Trường Sinh nhìn quanh chu vi, rừng rậm khoảng trừng lan tràn ra không biết bao xa, dù cho thân hình bọt lên mấy trượng, vẫn là một cái không nhìn thấy bờ. Hắn vận chuyển nội khí, bảo vệ toàn thân cửu khiếu, phòng ngừa hút vào những này không biết tên chứa khí. Bước chân nhẹ dơ lên đi vào. Đi ra không bao xa, trong rừng thiên địa nguyên khí dần dần nồng nặc lên, nhân mở mịt vân, so bên ngoài rừng rậm mạnh không ít. Càng đi đi vào trong, cây cối càng là xanh um cao lớn, thân cây đã đến gần 4-5 cái trưởng thành hán tử ôm hết tình trạng, trên cây rủ xuống cầu dây leo giữa khu rừng dây dưa quay quanh, như là một tấm la vong bao lại trên không. Ngụy Trường Sinh hai lỗ hai khẽ nhúc đích, ngầm trộm nghe đến loài rắn tại thân cây bỏ thanh âm. Xuy, một cái cỡ thùng nước, toàn thân che kín thải sắc lân phiến cự mãng đột nhiên theo một gốc cổ thụ bên trong đánh tới, phốc, một tiếng, mở ra miệng rộng, phun ra một mảnh xương động. Những nơi đi qua, cành lá suy suy rung động, trong chớp mắt liền trở nên khô héo. Bành, hắn ngón tay cong lên, bắn ra một đạo kình phong cô đọng, điểm kim liên thạch, cự mãng bị chặt ngang chém thành hai đoạn. Bành, 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 cự mãng dần dần nhiều hơn. Ngụy Trường Sinh sắc mặt có một chút ngưng trọng, có lẽ cái này một mảnh rừng rậm đều đã bị những này cự mãng chiếm lĩnh. Xâm nhập rừng rậm ước chừng 7-8 dặm, một tòa to lớn khe rắn xuất hiện tại Ngụy Trường Sinh trước mắt, mấy trăm đầu cự mãng bệnh cùng một chỗ, cấu thành một cái to lớn rắn bóng, thân rắn núp đít, lưỡi rắn không ngừng phun ra nuốt vào, trong hầm xương độc tràn ngập, trong phạm vi cho phép thảm thực vật đều khô héo, bị ăn mòn không còn hình dáng, tựa như là long thịt lan. Ngụy Trường Sinh nhãn quang độc ác, xuyên thấu qua rắn bóng ngẫu nhiên lộ ra khe hở, liếc về một gốc linh dược. Gốc kia linh dược như là một cái tiểu xà, sắc thái diễm lệ, không ngừng có quang hoa lưu chuyển. Bị bầy rắn lươi rắn nhỏ xuống xà tiên tầm bổ, trưởng thành đồng thời, tản mát ra từng tia thơm ngọt khí tức. Vô cùng vô tận khí phi tốc hướng phía cánh tay cùng lòng bàn tay dũng mãnh lao tới, Ngụy Trường Sinh thân hình chớp động, đột nhiên xuất hiện tại khe rắn phía trên, không bằng bầy rắn phản ứng, liên tiếp đánh ra mấy chục bàn tay, oanh minh kết thúc lúc, chỉ để lại một gốc linh dược cùng đầy đất huyết nhục hải cốt. Đúng là Long Thiệt Lan. Hắn túi người rút ra linh dược như là một cái non nớt tiểu xà chiếm cứ tại lòng bàn tay, toàn thân nóng ánh sáng long lanh, hình thể tuy nhỏ, bầy rắn văn lại có dũng khí cứng cắp cổ lao khí tức. Bên trong tàng thư cát, Ngụy Trường Sinh đã từng thấy qua loại này linh dược ghi chép, nghe nói chỉ có tại rắn hối chi địa, đông đảo rắn độc lấy xà tiên ngày đêm tầm bổ, mới có một tia trưởng thành khả năng, 10 điểm hiếm thấy, cùng bầy rắn bạn sinh, năm rộng tháng dài dưới, rắn độc tiến giai thành yêu thú độ khó giảm mạnh.